nó nhanh chóng hướng về một phương hướng xuất phát. Địa ngục song đầu quyển, chúng ta đuổi theo. Tiểu Dạ Dày Vương mang theo Tô Bản, trực tiếp đi tới một thân cây lớn hạ. Lưu Tinh hướng phía cái kia một thân cây lớn nhìn lại, chỉ gặp trên ngọn cây treo đầy màu đỏ áp tổ. Phanh! Tiểu Dạ Dày Vương tay phải thành quyền, đối cây táo thân cây, liền làm một quyền đánh tới. Cắt, cắt, cắt. Tiểu Dạ Dày Vương một quyền đánh vào cây táo trên cành cây, lập tức nguyên một khỏa cây táo bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Vô số viên lại lớn vừa đỏ áp tổ từ trên cây rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Tiểu Dạ Dày Vương cũng không khách khí, nó hết sức cao hứng hướng phía những áp tổ đó đi tới, cũng mặc kệ bẩn không bẩn. Nó nhặt lên một viên liền dồn vào trong miệng. Một viên, hai viên, ba viên. Tiểu Dạ Dày Vương giống như là vĩnh viễn đều ăn không đủ no đồng dạng. Đối cái này áp tổ liền là một trận mãnh liệt tạo. Thấy Lưu Tinh khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ăn áp tổ không nôn hạch. Rất nhanh, Tiểu Dạ Dày Vương liền đem tất cả áp tổ ăn vào bụng. Nấc, nó hài lòng đánh một ợ non nê, trực tiếp nằm trên mặt đất. Tại chỗ ngủ thiếp đi quá khứ, nhìn xem nằm ngáy ho ho Tiểu Dạ Dày Vương, Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi xác định cái đồ chơi này là Tiểu Dạ Dày Vương, mà không phải một con lợn. Thế mà ăn no rồi liền ngủ. Lưu Tinh không để ý đến Tiểu Dạ Dày Vương, mà là hướng về phía Tô Bàn mở miệng nói: "Ngươi trước đem nó nhận lấy đi." "Tốt, trở về đi, Tiểu Dạ Dày Vương." Tô Bàn nhanh chóng bóp lên pháp quyết, đem Tiểu Dạ Dày Vương cho thu về. Sau đó hắn đối Lưu Tinh tò mò hỏi: "Lưu Tinh, chúng ta đến nơi đây đến cùng là vì cái gì?" "Đương nhiên là vì cho Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa." "Cho Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa?" "Ừm." "Ngươi biết Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa cần tài liệu gì sao?" "Không biết." Tô Bàn lắc đầu. Lưu Tinh nghe vậy, nhịn không được thở dài một hơi. "Ai, bình thường liền bảo ngươi nhiều đọc sách, điểm ấy tri thức ngươi cũng không biết. Mất mặt hay không a?" Lúc nói lời này, Lưu Tinh đột nhiên phản ứng lại. "Không đúng, giống như bên ngoài không có viết cái này thư tịch." Lưu Tinh sở dĩ biết cái này Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa lộ tuyến, thuần túy là bởi vì Nhan Như Ngọc cho cái kia một bản tiến hóa chi thư. "Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta." Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 151, tìm kiếm khai vị quả. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Tô Bàn, Lưu Tinh biết là mình nói sai. Hắn lập tức mở miệng đối Tô Bàn an ủi: "Tốt, tốt, đừng khó qua. Chúng ta lập tức đi đưa cho ngươi Tiểu Dạ Dày Vương tìm kiếm tiến hóa cần thiết vật liệu a." "Tốt." Căn cứ Nhan Như Ngọc cho cái kia một bản tiến hóa chi thư ghi lại, Lưu Tinh biết Tiểu Dạ Dày Vương kế tiếp tiến hóa hình là Đại Vị Vương. Tiến hóa điều kiện là để Tiểu Dạ Dày Vương ăn no, cho Tiểu Dạ Dày Vương ăn một loại tên là khai vị quả đồ vật. Điều kiện này mười phần hà khắc. Đầu tiên đầu thứ nhất liền để rất nhiều người chịu không được. Dù sao muốn để Tiểu Dạ Dày Vương ăn no, đây chính là phải hao phí thật nhiều tiền đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Càng đừng đề cập đi tìm khai vị quả. Cái này khai vị quả cũng là có giảng cứu. Không phải tất cả khai vị quả đều thích hợp cho Tiểu Dạ Dày Vương sử dụng. Lưu Tinh muốn tìm tới liền là cái kia thành thục độ là 100 khai vị quả. Chỉ có dạng này, từ Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa đến Đại Vị Vương, mới là hoàn mỹ tiến hóa. Khai vị quả, như là tên của nó, công hiệu liền là khai vị hai chữ. Chỉ có thành thục độ đạt tới 100 thời điểm, mùi vị của nó mới lại biến thành nế ẩm ngọt ngào bộ dáng. Nếu như thành thục độ không đủ, cái kia trái cây ngây ngô khó mà nuốt xuống. Nếu như thành thục vượt qua, cái kia trái cây ngọt đến phát khổ. Cho nên khai vị quả thành thục độ nên nắm chắc tốt. Lưu Tinh mang theo Tô Bản tại cái này mỹ thực trong rừng rậm tìm bắt đầu. Vì càng nhanh tìm tới khai vị quả, Lưu Tinh đem lôi điện ứng cũng cho phái ra ngoài, để nó trên không trung tiến hành tìm kiếm. "Giống." Ngay tại Lưu Tinh cùng Tô Bản tìm kiếm lúc, rít lên một tiếng đưa tới chú ý của hai người. Lưu Tinh hướng phía cái kia rít lên một tiếng địa phương quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một đầu sư tử. "Cái kia, đó là bánh mì sư." Lưu Tinh lập tức mở ra hệ thống chi nhãn, hướng phía bánh mì sư nhìn sang. "Bánh mì sư, thuộc tính, thực vật, phổ thông. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, bạch ngân mắt dài. Tư chất, C. Sở học kỹ năng, găm cắn, lợi chảo, bổ nhào, bánh mì sạc kế. Mặt này bao sư dáng dấp có chút kỳ lạ. Nơi khác sư tử. Cái kia vờn quanh tại cổ trung quanh là lông mầm. Mà mặt này bao sư vờn quanh tại cổ trung quanh là bánh mì. Trước mắt cái này một đầu bánh mì sư gặp được Lưu Tinh đám người xâm nhập đến địa bàn của nó. Nó cảm thấy mười phần phẫn nộ. Lúc đầu dự định đối Lưu Tinh bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là tại nhìn thấy Lưu Tinh dưới hông địa ngục song đầu khuyển thời điểm, nó sợ. Lúc này Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển thế nhưng là hoàng kim tứ giai tồn tại. Hoàng kim tứ giai là cái gì? Đây chính là có thể nhẹ nhõm nghiền ép nó tồn tại. Cho nên trước mắt bánh mì sư chỉ dám xa xa gục ở chỗ này, bày làm ra một bộ đề phòng tư thái. Tại cái kia không ngừng vô năng cùng nộ lấy, địa ngục song đầu khuyển đối ra hỏa kia sử dụng liệt diễm trảm. Cái này một đầu bánh mì sư dám khiêu khích bọn hắn, tự nhiên muốn là sự khiêu khích của nó giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy, móng vuốt đột nhiên hướng phía trước vung lên, lập tức một đạo lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng về phía bánh mì sư bay đi. Bánh mì sư thấy thế, lập tức có chút luống cuống, nó quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Hoàng kim tứ giai địa ngục song đầu khuyển, nó sử dụng liệt diễm trảm, căn bản cũng không phải là bánh mì sư có thể tránh né được. Phanh! Liệt diễm trảm đánh vào bánh mì sư trên thân, đem bánh mì sư cho trực tiếp chém giết. Đánh chết bánh mì sư về sau, Lưu Tinh chuẩn bị tiếp tục lên đường. "Lưu Tinh, chờ ta một chút." Tô Bàn lúc này cưỡi tại cuồng dã tinh trên thân, hắn để cuồng dã tinh hướng phía cái kia bánh mì sư đi qua. Không bao lâu, Tô Bàn trong tay liền bưng lấy một đống lớn bánh mì, Không sai. Hắn đem bánh mì sư trên cổ bánh mì toàn bộ đều đem cắt xuống.
Ân, ăn ngon a.
Vừa mê vừa say. Ta có chút hiếu kỳ, sư tử này trên cổ làm sao lại dài bánh mì đâu? Lưu Tinh nghe vậy, chợt nhìn Tô Bàn một chút. Ta làm sao biết, ngươi thế nào không hỏi một cộng một tại sao vậy tại hai đâu? Đối với loại vấn đề này, trên cơ bản không có người nào có thể trả lời.
Tốt, tiếp tục đi tới a.
Lưu Tinh cùng Tô Bàn tiếp tục trong rừng đi hơn một giờ. Lưu Tinh, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi? Tô Bàn này lại sớm đã là mồ hôi nhễ nhại. Y phục của hắn đều bị mồ hôi cho làm ướt. Cả người giống như là từ trong nước vừa mới vớt đi lên. Hắn dưới hông cùng Dạ Tinh. Mặc dù lực lượng rất lớn, thế nhưng là sức chịu đựng không được. Tại trở đi Tô Bàn đi lâu như vậy về sau, nó sớm đã mệt mỏi thở hổn hển. Bất quá cái này cùng Dạ Tinh nhưng không có hô qua một câu mệt mỏi. Cứ như vậy yên lặng chịu đựng lấy. Nhìn xem cái này giống như là nhân viên gương mẫu cùng Dạ Tinh. Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Lão bản trong mắt ưa thích hai loại, một cái là sẽ đến sự tình, còn có một cái là làm hiện thực. Rất hiển nhiên, cái này một đầu cùng Dạ Tinh liền là làm hiện thực. Hơn nữa còn là loại kia sẽ không oán trách người. Tốt nhân viên, đây là một cái tốt nhân viên a. Lưu Tinh đã ở trong lòng tính toán, lần tiếp theo cho Tô Bàn tăng thực lực lên, liền tăng cường cái này một đầu cùng Dạ Tinh a.
Thu.
Ngay tại Lưu Tinh cùng Tô Bàn đám người chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, Lưu Tinh lôi điện ưng bay trở về. Lôi điện ưng đối Lưu Tinh liền là một trận khoa tay. Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nó tìm tới khai vị quả. Lưu Tinh chuẩn bị mang theo Tô Bàn để lôi điện ưng dẫn đường, tiến đến ngắt lấy khai vị quả thời điểm. Tô Bàn gia hỏa này lại là từ cùng Dạ Tinh lưng bên trên xuống tới. Hắn nằm trên mặt đất.
A, không được, ta sắp không được.
Ta cảm giác sắp hư nhiều rồi. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tô Bàn, Lưu Tinh khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Tô Bàn đúng là tận lực, mập mạp thể năng là kém nhất. Làm chuyện gì, không bao lâu liền sẽ cảm thấy ra rời. Đến, Tô Bàn, uống nước a. Lưu Tinh từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước, đưa cho Tô Bàn.
Tạ ơn.
Tô Bàn một thanh tiếp tới, sau đó vặn ra nắp bình.
Rầm, rầm, rầm.
Cái kia 500 ml nước khoáng cứ như vậy bị Tô Bàn uống xong. Thấy một bên Lưu Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này, bụng của hắn đến cùng là cái gì kết cấu? Thế mà lập tức có thể uống nhiều như vậy nước. Có lẽ là bị Tô Bàn lây bệnh. Lưu Tinh thế mà cũng đánh một cái ngáp.
Tốt ta, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a.
Lưu Tinh tìm một cây đại thụ, dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống. Tô Bàn không có nhìn Lưu Tinh. Hắn nằm trên mặt đất mở miệng nói,
"Lưu Tinh, ta rốt cuộc minh bạch thực lực của ngươi vì cái gì mạnh hơn người khác?"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì ngươi gia hỏa này cũng không phải là người, là một cái đồ biến thái.
Ông trời của ta, lâu như vậy đường đi xuống tới, ta đều nhanh mệt chết, còn đầu đầy mồ hôi. Ngươi gia hỏa này, thế mà còn như thế một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Với lại trên đầu mồ hôi còn không có mấy giọt. Ngươi nói ngươi đây không phải biến thái là cái gì?"
Lưu Tinh nghe vậy, chậm nhìn Tô Bàn một chút.
"Đó là bởi vì ngươi béo, ta chỉ là người bình thường thôi.
Là thế này phải không?
Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lưu Tinh là sẽ không thừa nhận hắn biến thái.
"Đúng,
sẽ không."
Chương 152, hữu ái cùng Dạ Tinh. Đang nghỉ ngơi một giờ sau, Lưu Tinh cùng Tô Bàn tiếp tục bước lên đường đi. Lần này có lôi điện ứng dẫn đường, hai người bọn họ rốt cục không cần giống mù lòa. Trong rừng một trận sờ mù, hai người rất nhanh liền đi tới lôi điện ứng phát hiện khai vị quả địa phương. Nhìn trước mắt khai vị quả, Tô Bàn nhịn không được sổ một câu nói tục.
"Dựa vào, cao như vậy, chúng ta làm sao đi lên a?"
Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt khai vị quả, thế mà sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên. Chắc không được trước đó không có người phát hiện.
"Lưu Tinh, chúng ta nên làm cái gì?"
Tô Bàn đối Lưu Tinh dò hỏi. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp liền là leo lên đi. Thế nhưng là cái này vách núi cao như vậy, leo lên đi không phải rất nguy hiểm sao?
"Ai, để cho ta tới a."
Lưu Tinh đối lôi điện ưng vẫy vẫy tay.
Lôi điện ưng hiểu ý,
hướng phía Lưu Tinh bay tới. Thẳng đến Lưu Tinh bỏ lên trên lôi điện ưng phía sau lưng, Tô Bàn trong nháy mắt phản ứng lại.
"Đúng a, ngươi có một chỉ có thể bay lôi điện ưng."
"Lưu Tinh, không có ý tứ, cái này hái nhiệm vụ giao cho ngươi."
"Tốt."
Lưu Tinh cưỡi lôi điện ưng, bay đến khai vị quả bên người. Nhìn trước mắt khai vị quả, Lưu Tinh chau mày bắt đầu. Trước mắt khai vị quả, giống như là kiếp trước quả mật bắc. Nhìn sang đèn đỏ đèn, bất quá ngắt lấy khai vị quả cũng không thể giống như là ngắt lấy quả mật bắc như thế, trực tiếp vào tay, mà là cần phải mượn đạo cụ. Lưu Tinh từ hệ thống trong túi đeo lưng móc ra một cái kéo.
Không sai,
liền là cái kéo. Bất quá cái này cái kéo lại là không tầm thường. Cái đồ chơi này toàn thân màu xanh lá, vừa nhìn liền biết không phải dùng sắt chế tạo thành.
"Tô Bàn a, Tô Bàn, vì ngươi, ta có thể dốc hết vô liếng."
Lưu Tinh trong tay cái này một cái kéo, thế nhưng là phỉ thúy cái kéo, là dùng phỉ thúy điêu khắc thành. Vì mua sắm cái này một cái kéo, Lưu Tinh thế nhưng là hao tốn hơn 1 triệu.
Tốt lúc trước,
Diêm Quốc Lợi gia hỏa kia bỏ tiền mua lam vòng mạch tuộc, cho Lưu Tinh bổ sung một cái máu.
Không phải,
Lưu Tinh là không thể nào có tiền mua sắm cái đồ chơi này. Cái này khai vị quả dù sao cũng là thiên tài địa bảo một loại, nó sở dĩ không nổi danh, đó là bởi vì tác dụng của nó chỉ có một cái. Cái kia chính là để tiểu dạ dày vương tiến hóa thành đại vị vương. Ngắt lấy thiên tài địa bảo có một cái quy tắc, cái kia chính là không thể lên tay, nhất định phải sử dụng ngọc khí loại hình đồ vật. Cho nên Lưu Tinh mới mua cái này một thanh phỉ thúy cái kéo. Lưu Tinh mở ra hệ thống chi nhãn, hướng phía cái kia khai vị quả nhìn sang. Cái này một viên thành thục độ là 80.
Không có quen, tiếp theo khỏa.
Cái này một viên thành thục độ là 120%.
Quen quá mức, tiếp tục tiếp theo khỏa.
Lưu Tinh bắt đầu ở khai vị quả cây ăn quả bên trên tìm bắt đầu. Trên đất Tô Bàn lại là chờ đến hơi không kiên nhẫn. "Uy, Lưu Tinh, ngươi làm đã định chưa? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ngay cả ngắt lấy một cái trái cây cũng sẽ không a?" Cấp trên Lưu Tinh ngay vậy, hắn cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng lười cùng Tô Bàn giải thích. Cái này một viên trái cây thành thục độ là 99.7%. Lưu Tinh thấy thế, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn cầm kéo lên, lập tức hướng phía viên kia khai vị quả đưa tới. Lưu Tinh cứ như vậy chờ đợi. Một cái tốt thợ săn, tự nhiên là nguyện ý lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Tinh trên đầu sớm đã là trôi đầy mồ hôi. Thế nhưng là hắn không dám đưa tay đi lau, bởi vì hắn sợ bỏ lỡ hái thời cơ. Lưu Tinh đôi mắt kia nhìn chằm chằm trước mắt cái này một viên khai vị quả. 99.9%. Lưu Tinh phát hiện trái cây phía trên số lượng hơi núc ních một chút, tim của hắn cũng theo hơi hồi hộp một chút. Tới, tới, lập tức liền muốn tới. Đợi đã lâu, Lưu Tinh rốt cục chờ đến thu hoạch thời cơ. 100%. Theo số lượng nhảy ra một mấy mắt, Lưu Tinh phỉ thúy cái kéo rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn. Lưu Tinh đem cái này một viên thành thục độ 100% khai vị quả đem hái xuống. Hô, nhìn trong tay khai vị quả, Lưu Tinh bôi dưới trên đầu mồ hôi nóng. Nguy hiểm thật a, kém chút liền bỏ qua. Đúng, mập mạp đâu? Lưu Tinh quay đầu hướng phía dưới mặt đất Tô Bàn nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, gia hỏa này dựa lưng vào tảng đá lớn, nằm ngáy ho ho bắt đầu. Gia hỏa này, Lưu Tinh lộ ra một vòng tiêu dung, hắn móc ra một cái hộp ngọc, sắp mở dạ dày quả cho cất giữ bắt đầu. Lôi điện ưng, chúng ta xuống dưới. Tại lôi điện ưng dẫn đầu dưới, Lưu Tinh đi tới trên mặt đất, nhìn xem ngủ say Tô Bàn. Lưu Tinh dùng chân đá đá hắn. Hừ hừ, hừ hừ. Tô Bàn lập tức đánh thức, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía, ánh mắt của hắn đều xuất hiện tơ máu. Thế nào? Không có việc gì, chính là ta sắp mở dạ dày quả đem xuống. Nhanh đưa ngươi tiểu dạ dày vương cho phóng xuất ra a. Ngắt lấy thành thục độ 100% khai vị quả cũng không dễ dàng. Lưu Tinh cũng không muốn lại đến một lần. Tốt, ra đi, tiểu dạ dày vương. Tô Bàn cường đánh lấy tinh thần, đem tiểu dạ dày vương cho phóng thích ra ngoài. Nhìn trước mắt tiểu dạ dày vương, Lưu Tinh nhíu mày. Gia hỏa này tiêu hóa năng lực cũng quá mạnh a. Vừa mới qua đi bao lâu, cái kia nguyên bản nô lên bụng thế mà tiêu mất. Không được, không thể làm như vậy được. Lưu Tinh nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía. Kết quả phát hiện cách đó không xa có một viên ngọt ngào quả cây ăn quả. Đi, chúng ta đi hái cái kia ngọt ngào quả. Ra đi, mọi người. Lưu Tinh đem mình ngự thú toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tô Bàn thấy thế, ra đi, vị ngượng ngác. Hắn đem mình cuối cùng một cái ngự thú cũng cho phóng thích ra ngoài. Mọi người cùng nhau hỗ trợ, đem trên cây trái cây toàn bộ hái xuống, trợ giúp tiểu dạ dày vương tiến hóa. Chúng ngự thú nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Lôi điện đứng bay lên ngọn cây, dùng đến sắc bén mỏ chim đi mổ những cái kia trái cây. Mà cùng dã tinh thì là leo lên cây sao, bắt đầu ngắt lấy. Liền ngay cả Lưu Tinh lục dự tiên sứ cũng đi hỗ trợ. Bất quá tiểu gia hỏa này vóc dáng có chút ít, khí lực một chút cũng không có. Nó ôm một viên ngọt ngào quả, đột nhiên vừa dùng lực, thế nhưng là viên kia ngọt ngào quả cũng không cách nào hái xuống. Một bên cùng dã tinh thấy thế, nó mỉm cười, cũng không phải chế giễu, chỉ thấy nó nhìn lướt qua bốn phía, trong nháy mắt phát hiện một viên lớn nhất ngọt ngào quả. Cùng dã tinh đem viên kia ngọt ngào quả cho hái xuống, đưa cho đang tại ngắt lấy trái cây lục dược thiên sứ. Tạ ơn. Lục dược thiên sứ mười phần nhu thuận đối với cùng dã tinh biểu thị ra cảm tạ. Cùng dã tinh nghe vậy, mặt của nó trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng gãi gãi cái hốc. Cùng dã tinh biểu hiện thấy Lưu Tinh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tô Bàn gia hỏa này ngượng ngác, hắn cùng dã tinh cũng là như vậy ngại ngùng. Bất quá đây là chuyện tốt, Lưu Tinh cảm thấy cái này một đầu cùng dã tinh cũng quá hữu hái. Lục dược thiên sứ ôm ngọt ngào quả bay đến Lưu Tinh trước mặt. Chủ nhân, cái này cho ngươi. Lục dược thiên sứ đem ngọt ngào quả đưa cho Lưu Tinh. Lưu Tinh thấy thế, mỉm cười. Chủ nhân không ăn, cái này ngọt ngào quả đương nhiên là muốn cho tiểu quai quai của ta ăn. Lúc nói lời này, Lưu Tinh vươn tay, sờ lên lục dược thiên sứ cái đầu nhỏ. Chương 153, tiểu dạ dày vương tiến hóa thành đại vị vương. Tốt, ta ơn chủ nhân. Lục dược thiên sứ trong tay ôm ngọt ngào quả, bay đến Lưu Tinh trên bờ vai. A ân. Lục dược thiên sứ mở ra miệng nhỏ, đối ngọt ngào quả liền là một ngụm cắn. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, cái này ngọt ngào quả chất lỏng vẩy ra, lưu đến khắp nơi đều là. Chủ nhân, cái này ăn thật ngon a. Ngươi có muốn hay không đến một ngụm? Không cần, ăn ngon, tự nhiên là toàn bộ lưu cho chúng ta tiểu quay quay. Lưu Tinh một mặt sủng ái nhìn thoáng qua trên bả vai mình lục dược thiên sứ, sau đó hắn đem ánh mắt hướng phía bên người địa ngục song đầu khuyển nhìn lại. Lúc này địa ngục song đầu khuyển phụ trách cảnh giới, nó một mặt nghiêm túc quét mắt bốn phía. Địa ngục song đầu khuyển, ngươi nếu không cũng đi hỗ trợ. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy, nó có chút tâm động, nhưng là chức trách nói cho nó biết không thể, nó nhất định phải gánh vác lên thủ vệ chức trách. Dù sao nó là những người này lao đại ca, nhất định phải hộ vệ bọn chúng chu toàn. Tại chúng ngự thú trợ giúp dưới, tiểu dạ dày vương trước mặt chất đầy ngọt ngào quả, giống là như núi nhỏ. Tiểu dạ dày vương cũng không khách khí, nó bắt đầu ăn bắt đầu. Cái này ngọt ngào quả cái đầu không là rất lớn, tiểu dạ dày vương hoàn toàn có thể mở miệng một tiếng. Không bao lâu, núi nhỏ ngọt ngào quả bị tiểu dạ dày vương cho nuốt vào, nó xẹp đi xuống bụng cũng trống bắt đầu nấc. Tiểu dạ dày vương hài lòng đánh một ở non nê. Ngay tại nó chuẩn bị nằm xuống đi ngủ lúc, các loại nhất đẳng, Lưu Tinh gọi lại nó. Tiểu dạ dày vương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lưu Tinh, nó không rõ Lưu Tinh vì cái gì gọi lại nó. Cái này cho ngươi. Lưu Tinh đem trên tay hộp ngọc mở ra, ngừng lại trong thời gian khai vị quả lộ ra. Tiểu Dạ Dày Vương nhìn xem cái kia đèn đỏ đèn khai vị quả, nước miếng của nó đều chảy ra. Bất quá nó không có động thủ, mà là dùng ngón tay lưu tinh hộp. Sau đó lại chỉ mình. Nó đây là đang hướng lưu tinh xác nhận. Cái quả này có phải thật vậy hay không cho nó?
Ân, chính là cho ngươi.
Ăn mau đi a. Tiểu Dạ Dày Vương nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng. Mặc dù nó ăn đến đã no đầy đủ, nhưng là lại ăn hạ cái này một viên khai vị quả vẫn là không có vấn đề. Tiểu Dạ Dày Vương đưa tay ra, nó sắp mở dạ dày quả cầm trong tay, miệng há ra, lập tức sắp mở dạ dày quả mất đi đi vào, theo khai vị quả tiến vào tiểu Dạ Dày Vương bụng. Tiểu Dạ Dày Vương sắc mặt thay đổi, nét mặt của nó trở nên thống khổ bắt đầu. Tiểu Dạ Dày Vương cảm giác mình trong bụng ruột đều xoay ở cùng nhau,
đau,
đây là toàn tâm đau. Tiểu Dạ Dày Vương ôm bụng, trên mặt đất bắt đầu lăn lộn bắt đầu. Lưu Tinh, nó không có sao chứ? Tô Bàn biết Lưu Tinh sẽ không hại mình Tiểu Dạ Dày Vương, chỉ là Tiểu Dạ Dày Vương cái này một bộ dáng, thấy Tô Bàn có chút đau lòng, Lưu Tinh cái này sẽ có chút tâm oan. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, há có thể không chịu khổ một chút đâu. Cũng là, Tô Bàn vừa dứt lời, hắn kinh ngạc phát hiện Tiểu Dạ Dày Vương thân thể nổi lên màu trắng quang mang. Cái này, đây là, nó lại để cho tiến hóa. Tô Bàn làm sao cũng không nghĩ tới, mình Tiểu Dạ Dày Vương cũng có tiến hóa một ngày.
Giống,
Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa thành Đại Vị Vương, nó cái đầu lập tức biến lớn gấp bội, theo gầm lên giận dữ, cái kia bao trùm tại Đại Vị Vương trên người quang mang biến mất không thấy, một đầu hình thể khổng lồ, dáng người tráng kiện Đại Vị Vương xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt hai người. Đại Vị Vương, thuộc tính phổ thông, giới tính ký hiệu nam, đẳng cấp bạch ngân lục giai, tư chất SS, sở học kỹ năng manh kích, gầm thét, man như va chạm, ánh sáng tử vong, bạo thực. Nhìn trước mắt Đại Vị Vương, Tô Bàn kích động đến lời nói đều nói không rõ ràng. Cái này, đây chính là ta Đại Vị Vương sao? Rất đẹp trai a. Tô Bàn hướng phía mình Đại Vị Vương chạy tới, hắn ôm lấy mình Đại Vị Vương. Đẹp trai không? Nhìn xem hệ thống đối Đại Vị Vương giới thiệu, Lưu Tinh khỏe miệng hung hăng run rẩy bắt đầu. Hắn cảm giác đằng sau Tô Bàn muốn cùng mình tố khổ. Bất quá tốt ở chỗ này có mỹ thực rừng rậm tồn tại. Nếu là Tô Bàn ngày nào không có tiền mua sắm nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có thể mang theo Đại Vị Vương đi vào nơi này. Với lại Đại Vị Vương loại này ngự thú, thuộc về loại kia 3 ngày không ăn cơm, ăn cơm ăn 3 ngày ra hỏa. Chỉ cần để nó ăn no rồi, bình thường không tham gia chiến đấu, nó có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài không cần ăn. Đương nhiên, ở đây giai đoạn, nó nhất định phải đi ngủ. Không phải năng lượng liền muốn nương theo lấy vận động. Tiêu hao đi ra. Tiểu Dạ Dày Vương tiến hóa thành Đại Vị Vương về sau, bụng của nó lại đói bụng. Nó nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cách đó không xa còn có một gốc ngọt ngào cây ăn quả. Đại Vị Vương lập tức hai mắt tỏa sáng, nó hướng phía cái kia một gốc ngọt ngào cây ăn quả đi tới. Đại Vị Vương đưa tay ra, đem ngọt ngào cây ăn quả bên trên trái cây đem hái xuống, mở miệng một tiếng, giống như là ăn thì đứng. Đại Vị Vương mở rộng cái bụng ăn, còn lại những cái kia ngự thú nhóm, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, trong tay đều bưng lấy một viên ngọt ngào quả, tại cái kia càng không ngừng gặm cắn, nhìn lên đến đều mười phần hữu hái. Lưu Tinh cùng Tô Bàn ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tốt, mọi người,
sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lưu Tinh không muốn cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này qua đêm. Dù sao cũng là vùng ngoại ô, không có mềm nũng giường. Với lại ban đêm còn phải gánh vác tâm ma thú tập kích. Lưu Tinh hướng phía bầu trời nhìn lại, chẳng biết lúc nào, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Mặt trời chiều ngã về tây, ấm áp dáng chiều chiếu sáng sắc mặt hắn đỏ bừng. Đúng lúc này, một cái nặng nề tay khoác lên Lưu Tinh trên bờ vai. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Bàn. Lúc này Tô Bàn sắc mặt nghiêm túc, sớm đã không có ngày xưa cười đùa tí tưởng. Hắn mười phần nghiêm túc đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh, lần này thật sự là cảm ơn ngươi." Tô Bàn có chút cảm động, nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong đảo quanh. Lưu Tinh nghe vậy, nhịn không được đối Tô Bàn ngực liền là một quyền: "Ngươi ra hỏa này, đi chết đi, không có việc gì nhất định phải khiến cho như thế phiền tỉnh. Ngươi ta ở giữa còn cần nói cái này sao?" Lưu Tinh cũng là bôi dưới hốc mắt, hắn bị Tô Bàn ra hỏa này cho làm khóc, trong lòng nể ẩm, có một loại không hiểu ủy khuất, còn có từng tia cảm động. "Tốt tốt tốt, đều là ta không đúng. Bất quá ngươi ra hỏa này ra tay cũng quá không nhẹ không nặng đi." Tô Bàn vuốt vuốt lồng ngực của mình, hắn đau đến nghe răng trợn mắt. "Đáng đời ngươi, tốt, lần tiếp theo ngươi còn như vậy, ta liền đánh cho ngươi không xuống giường được."
"Yes, sir, lần tiếp theo ta nhất định không dám."
Tô Bàn lập chính đối Lưu Tinh chào theo kiểu nhà binh. được rồi, ngươi đức hạnh gì ta còn không biết, đừng giả bộ lao sói vây đuôi, mau đi trở về đi, sắp trời không còn sớm." Lưu Tinh nói xong lật trên thân địa ngục xong đầu khuyển phía sau lưng. Một bên Tô Bàn thấy thế, lập tức đối Đại Vị Vương hô to: "Đại Vị Vương, đi, về nhà." Bốn canh dâng lên, phiền phức mọi người cho tốt bình. Ban đêm còn có một canh. Chương 154, thi cuối kỳ. Dễ chịu, thật sự là rất thư thái. Tô Bàn giá hỏa này dạng chân tại Đại Vị Vương trên bờ vai, bởi vì lúc này Đại Vị Vương hình thể tương đối khổng lồ, bả vai dày đặc, cho nên Tô Bàn dạng chân tại trên vai của nó cảm thấy hết sức thoải mái. Mà ở chỗ này, tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều, lộ ra không có như vậy bị đè nén. Lưu Tinh nhìn lướt qua Tô Bàn Đại Vị Vương, ánh mắt của hắn rơi vào Đại Vị Vương một cái kỹ năng phía trên. Bạo thực nuốt hết thể có thể ăn chi vật, hóa làm bản thân, làm năng lượng nhu cầu. Theo nuốt đồ ăn gia tăng, người sử dụng lực lượng cũng theo đó gia tăng. Ngưu Bơ Ga, kỹ năng này, bạo thực phối hợp bên trên Đại Vị Vương cái kia chống đỡ không phá cái bụng, quả thực là tuyệt phối a. Cái này gia hỏa này tiêu hóa năng lực siêu cường, hoàn toàn không cần lo lắng ăn quá no. Xem ra cái này Tô Bản nhặt được bảo a. Lưu Tinh nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Tô Bản, nhìn không được nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Ai, quả nhiên người ngốc có ngốc phúc a. Tin tưởng Tô Bản đại vị vương có cái này một cái kỹ năng, thực lực của nó có thể nhanh chóng trưởng thành bắt đầu. Lưu Tinh cùng Tô Bản về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học. Hai người vừa đi vào ký túc xá, liền phát hiện Lưu Hiểu Manh còn có như mộng tại cái kia chờ. Lúc này Lưu Hiểu Manh cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hai người những ngày này lại ở đâu điên đi chơi? Thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Tinh nhìn thấy Lưu Hiểu Manh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Người gia hỏa này, chẳng lẽ không biết, ba ngày sau liền là cuối kỳ thi sao?" Cuối kỳ thi? Lưu Tinh nghe được ba chữ này, thân thể nhịn không được đánh run một cái. Ở kiếp trước, hắn ghét nhất ba chữ này. "Tốt, ta biết người gia hỏa này đi lung tung. Không có việc gì, bút ký ta đều chuẩn bị xong. Hiện tại bắt đầu cho ngươi học bộ toa." Lưu Tinh nghe vậy, cười hắc hắc. Hắn một tay lấy Lưu Hiểu Manh bút trong tay nhớ tiếp qua. "Cảm ơn. Bút ký ta trước hết cho mượn đi, bất quá học bổ túc cũng không cần." Lưu Tinh kiếp trước dù sao cũng là thi thần. "Thi thần ngươi hiểu không? Liên la loại kia. Một thiên nhất quyển sách, một tuần một học kỳ. Hoàn toàn không cần làm sao sớm cố gắng. Ôn tập là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Bởi vì chuẩn bị bài tức ôn tập." "Ta lên lầu." Lưu Tinh cầm Lưu Hiểu Manh trong sổ lâu. "Uy, Lưu Tinh chờ ta một chút ta. Đem Lưu Hiểu Manh bút ký cho ta sao chép một phần." Hắn Tô Bản cũng không muốn rất tín chỉ. Ba ngày sau, Lưu Tinh cùng Tô Bản tràn đầy tự tin xuất hiện ở trường thi bên ngoài. Lưu Tinh phát hiện Tô Bản gia hỏa này một mặt nhẹ nhõm, thế mà còn có tâm tình tại cái kia ăn bánh bao. Về phần Lưu Tinh, hắn dựa vào tinh thông đủ loại sách bản sự, đem tất cả tri thức toàn bộ chứa vào đến trong đầu. "Lưu Tinh, ngươi lần này có nắm chắc hay không a?" "Đương nhiên, toàn bộ đều tại trong đầu của ta." Lưu Tinh tràn đầy tự tin mở miệng nói. "Ta cũng là." Lúc nói lời này, Tô Bản nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn túi quần. Cái kia túi quần có chút hở ra. "Không cần nghĩ, gia hỏa này lại là làm tiểu dò xét. Uy, hai người các ngươi, đừng ngốc đứng đấy. Khảo thí sắp bắt đầu, còn không đuổi mau vào." Lưu Hiểu Manh tại trong cửa sổ. Đối ngoài hành lang mặt Tô Bản còn có Lưu Tinh mở miệng thúc giục nói: "Tốt, tới." Lần này khảo thí thời gian hơi dài, lại có 2 giờ rưỡi. "Hô, rốt cục đã thi xong." Lưu Tinh đi ra trường thi, hắn thở dài một hơi, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. "Lưu Tinh, ngươi lần này thi thế nào?" "Qua loa đi, đoán chừng 90 điểm không có vấn đề." "90 điểm?" Lưu Hiểu Manh mở to hai mắt nhìn. "Ngươi gia hỏa này thật đúng là dám nói a, 100 điểm bài thi, ngươi bình thường không lên lớp. Liên vài ngày như vậy thời gian, ngươi nói ngươi có thể thi 90 điểm. Vậy ngươi khiến người khác sống thế nào a? Ta quản bọn họ làm gì?" Lưu Tinh nhún vai, hắn khinh thường nói ra: "Nếu như cố gắng hữu dụng, sao còn muốn thiên tài làm gì?" "Đúng, cố gắng hữu dụng, còn cần thiên tài làm gì?" Tô Bản lúc này cũng từ bên trong đi ra, hắn cười đến mặt mũi tràn đầy đều là răng. "Không cần nghĩ, gia hỏa này lần này chép đến nhất định rất thoải mái. Hiểu Manh, lần này thật sự là cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì? Nếu không phải ngươi giúp ta vẽ trọng điểm, ta lần này đoán chừng liền rất tín chỉ." "A." Đúng lúc này, mấy cái học sinh đột nhiên từ Lưu Tinh bên cạnh bọn họ đi qua. "Ai nha, lần này khảo thí khó chết." "Đúng a đúng a, đều thi đến ta sẽ không địa phương." "Ô ô ô, ta cũng rất khó chịu a. Tay ta viết tài liệu, căn bản là viết không đủ. Bên trong liền viết một chút xíu. Lần này đoán chừng cũng muốn rất tín chỉ." Nghe bọn gia hỏa này, Lưu Tinh cùng Lưu Hiểu Manh nhịn không được hướng phía Tô Bản nhìn lại. Dù sao ở đây ba người, liền hắn một cái ra lận. Tô Bản nghe vậy, liếc mắt cái kia viết tay tài liệu ra hỏa một chút, khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn mở miệng nói: "Dựa vào, đều niên đại gì, thế mà hoàn thủ viết tài liệu. Chẳng lẽ hắn không biết, cái thế giới này có một loại đồ vật gọi in thu nhỏ sao?" Tô Bản nói lúc này, từ trong túi móc ra mấy tờ giấy nhỏ, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít chữ nhỏ. "Ta rủa rủa, Tô Bản, ngươi có thể a?" Lưu Tinh không nghĩ tới Tô Bản gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Gian lận đều đã vận dụng công nghệ cao. "In thu nhỏ, vĩ đại giường nào phát minh a?" Tô Bản nhịn không được tại cái kia cảm thán nói: "Tốt, tốt, đừng ở chỗ này thối khoe khoang. Bị lao sư nghe được không tốt. Đi thôi, đã thi xong, hiện tại đi ăn cơm đi. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngày mai võ thi." "Ân." Lưu Tinh mang theo Tô Bản còn có Lưu Hiểu Manh đi tới quán cơm. Bởi vì Tô Bản tranh cãi muốn ăn tiệc, Lưu Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hắn đi tới phòng ăn lầu 3. Vừa đi vào nhà hàng, Lưu Tinh liền thấy Bạch Phong mấy người. Đối diện với của bọn hắn còn ngồi một cái muội tử. Không phải Như Mộng là ai? Bạch Phong mấy người đối Như Mộng liền là một trận cảm tạ. "Ai nha, Như Mộng, lần này thật sự là cảm ơn ngươi." "Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta đoán chừng liền muốn rất tín chỉ." Bạch Phong cùng Khương Hiển kẻ sướng người hòa nói. "Lần này khảo thí, may mắn mà có Như Mộng bút ký, Bạch Phong cùng Khương Hiển mới có thể thuận lợi qua quan." Nhìn nét mặt của bọn hắn, lần này đoán chừng thi không tệ. Về phần Diêm Quốc Lợi cùng Lam Thiên, hai người vốn chính là học phách, thông qua khảo thí loại chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, còn không phải nhiều nước. "Lưu Tinh." Như Mộng không nghĩ tới Lưu Tinh đám người thế mà lại đến. "Ai nha, Lưu Tinh lão đại." "Lưu Tinh lão đại tới a." "Tới tới tới, nhanh ngồi một chút ngồi." Bạch Phong đứng người lên, chào hỏi Lưu Tinh ngồi xuống. Một đoàn người liền ngồi cùng một chỗ. Bạch Phong nhiệt tình đưa tới ở đây chú ý của những người khác. Bọn hắn bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Canh năm dâng lên, phiền phức mọi người điểm cái thúc canh, cho tốt bình. Chương 155, Thán Hỏa Quy đối chiến Địa Ngục Song Đầu Quyền. Người kia là ai a? Bạch Phong thế mà đối hắn khách khí như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, oa, rất đẹp trai a. Lại là tiểu xuất ca một viên. Cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Bạn gái? Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi thấy đối diện hai nữ hài sao? Các nàng giống như liền là bạn gái của hắn. Không, không thể nào. Các nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà đều làm bạn gái của hắn. Làm sao lại sẽ không, là thật. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Ai, cường giả thế giới, há lại ngươi ta chỗ có thể biết. Đúng, ngươi là làm sao biết những này? Nghe nói như thế, nữ tử bên người Bằng Hữu nhịn không được liếc nàng một cái. Liền ngươi cái này con mọt sách, mỗi ngày liền biết qua thư viện, đương nhiên không biết những chuyện này. Ta nhìn a, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đều phải biến thành mọt sách. Hừ, ta vui lòng, ta liền thích xem sách. Ai, nếu là ta có thể làm bạn gái của hắn liền tốt. Nữ tử nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lưu Tinh bên này, hắn nhưng không có chú ý tới người khác cái kia ánh mắt khác thường. Đối với loại vật này, hắn đã sớm thành bình thường. Bọn hắn điểm một bàn lớn đồ ăn, còn điểm mấy bình rượu, bắt đầu thoải mái uống bắt đầu. Ngày thứ hai, Lưu Tinh, Tô Bản còn có Lưu Hiểu Manh đi tới đại nhất võ thi hội trường. Theo khảo thí tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Lưu Hiểu Manh. Lưu Hiểu Manh sắp xí phi hổ, một chiêu liền đem lão sư cây hồng bị chuẩn chuẩn cho đánh bại. Tiếp lấy đến phiên Tô Bản. Tô Bản đối thủ là một người đầu chọc lão sư, sử dụng chính là cự thạch quái. Cái này cự thạch quái thực lực chỉ có Bạch Ngân tứ giai. Tại Bạch Ngân lục giai đại vị vương trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Cho nên đại vị vương hai chiêu liền đem cự thạch quái cho đánh bại. Tiếp lấy đến phiên Lưu Tinh. Lưu Tinh hướng phía quyết đấu lên trên bục đi. Lưu Tinh, ủng hộ a. Đúng vậy a, Lưu Tinh, nhanh đánh xong. Sau đó chúng ta đi ăn một bữa tốt. Lưu Tinh đi tới quyết đấu đài. Bởi vì Lưu Tinh là đại nhất nhân vật phong vân, cho nên nhất cử nhất động của hắn đưa tới những bạn học khác vây xem. Các ngươi nhìn, Thân Nhân Vương ra sân. Thân Nhân Vương ở đâu? Ở bên kia. Đi, chúng ta nhanh cùng qua đi xem một cái. Đám người đồng loạt xuống lại tới. Bọn hắn hướng phía quyết đấu đài nhìn lại. Các loại nhìn thấy Lưu Tinh đối thủ về sau, vây xem các học sinh cũng nhịn không được đánh run một cái. Tạ Vũ Đình. Các học sinh nhìn thấy Lưu Tinh đối thủ, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này nhưng là đến từ linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này đáng sợ bao nhiêu. Thế mà cho các học sinh tạo thành như thế bóng ma tâm lý. Tạ lão sư, đã lâu không gặp a. Lưu Tinh hết sức khó xử đối Tạ Vũ Đình chào hỏi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp a. Tạ Vũ Đình hai tay vây quanh ở trước ngực, nàng sụ mặt, thủy chung là một bộ tư mã mặt, giống như ai thiếu nàng mấy triệu không trả giống như. Tạ Vũ Đình, người đưa ngoại hiệu Tạ Vô Tình, nàng người này không nói tình lý, hoặc là nói nàng chỉ nhận chuẩn lý lẽ cứng nhắc, cho nên Tạ Vũ Đình trong trường học thanh danh rất kém cỏi, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh đều không thích nàng. Nhưng là Tạ Vũ Đình có mình phong cách hành sự, người khác không thích liền không thích, cùng với nàng không có nửa xu quan hệ. Người gia hỏa này thế mà ngay cả ta khóa cũng dám trốn. Tạ Vũ Đình biến sắc, nàng cũng mặc kệ Lưu Tinh cái gì có lợi hại hay không, trốn học liền là không đúng. Đã Lưu Tinh dám trốn học như vậy, nàng Tạ Vũ Đình liền dám giáo huấn Lưu Tinh. Ra đi, Thán Hỏa Quy. Tạ Vũ Đình đem mình ngự thú cho phong thích ra ngoài. Lửa, Thán Hỏa Quy. Ông trời của ta, đây chính là Tạ lao sư mạnh nhất ngự thú a. Thân Nhân Vương lần này phải xui xẻo a. Ha ha ha, đáng đời, ai bảo hắn như vậy trang. Ta cảm thấy Tạ lao sư lần này liền nên hảo hảo giáo huấn hắn một cái, để hắn về sau không cần như vậy tàn rỡ. Một bên trọng tài lao sư gặp được Tạ Vũ Đình ngự thú, hắn biến sắc. Trọng tài lao sư làm sao cũng không nghĩ tới Tạ Vũ Đình thế mà lại sử dụng Thán Hỏa Quy tới đối phó Lưu Tinh. Tạ lao sư, dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì tốt không tốt? Chẳng lẽ ta vi quy sao? Tạ Vũ Đình trừng mắt liếc một bên trọng tài lao sư. Trọng tài lao sư thực lực so Tạ Vũ Đình yếu, cho nên hắn tại Tạ Vũ Đình trước mặt thật không thẳng lưng cán. Không có, không có. Lúc nói lời này, trọng tài lao sư nhịn không được ở trong lòng mắng: mẹ, nam nhân bà, lao tử nguyện rủa ngươi cả một đời không gả ra được. Đồng thời hắn nhìn về phía Lưu Tinh, trong mắt xuất hiện đồng tình, còn có từng tia chờ đợi. Trọng tài lao sư phi thường hy vọng Lưu Tinh có thể đem Tạ Vũ Đình đè xuống đất ma sát, nhưng là hắn biết đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Giang Nam Ngự Thú Đại học cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua có thể đánh doanh lao sư học sinh. Thán Hỏa Quy sao? Lưu Tinh hướng phía Tạ Vũ Đình Thán Hỏa Quy nhìn sang. Thán Hỏa Quy, thuộc tính lửa, nham thạch, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp hoàng kim ngũ giai, tư chất a, sở học kỹ năng hỏa diễm phun ra, nham tương dâng trào, phun khói, xúc diễm va chạm, phi thạch, a cấp tư chất hoàng kim ngũ giai Thán Hỏa Quy. Lưu Tinh có được hệ thống chi nhãn, một chút liền đem Tạ Vũ Tinh hắn Thán Hỏa Quy thuộc tính cho xem đấu. Gia hỏa này muốn hay không ác như vậy, thế mà một điểm thể diện cũng không nói, đi lên liền phóng đại chiêu. Chẳng qua nếu như là những người khác, có lẽ liền xui xẻo, nhưng là hắn nhưng là Lưu Tinh a. Ra đi, Địa Ngục Song Đầu Khuyển. Lưu Tinh nhanh chóng bóp lên pháp quyết, đem mình Địa Ngục Song Đầu Khuyển cho phong thích ra ngoài. Giống. Địa Ngục Song Đầu Khuyển sau khi đi ra, có lẽ là vì phối hợp Lưu Tinh, nó trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng tê minh qua đi, tất cả các bạn học đều dọa đến núp ở nơi hẻo lánh. Bọn hắn ngự thú từng cái cũng là co quắp tại trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí một chút càng nhỏ yếu ngự thú trực tiếp bị dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Ta, ông trời của ta, đó chính là hắn ngự thú sao? Đó là cái gì? Làm sao lớn như vậy chỉ, đơn giản liền là quái vật a. Hắn thật là học sinh sao? Thực lực vì cái gì mạnh như vậy? Một bên Tô Bản còn có Lưu Hiểu Manh nhịn không được hướng phía Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển nhìn lại. Hai người đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng, Lưu Tinh hắn Địa Ngục Song Đầu Khuyển, giống như mạnh hơn. Lưu Tinh nhìn lướt qua Tạ Ngọc Đỉnh Thán Hỏa Quy cùng mình Địa Ngục Song Đầu Khuyển. Tại đẳng cấp bên trên, Tạ Vũ Đỉnh Thán Hỏa Quy là hoàng kim ngũ giai, mà Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển là hoàng kim tứ giai, đẳng cấp bên trên kém nhất giai. Nhưng là Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển tư chất cao hơn Thán Hỏa Quy nhiều. Với lại Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu còn có một cái đáng sợ kỹ năng, cái kia chính là phệ lửa. Cho nên cuộc chiến đấu này, trên cơ bản là Lưu Tinh tất thắng. Chương 156, đánh bại Tạ Vũ Đỉnh. Thán Hỏa Quy sử dụng hỏa diễm phun ra. Thán Hỏa Quy nghe vậy, miệng há ra, lập tức một đạo 10 phần tráng kiện hỏa diễm hướng phía Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển phun ra mà đến. Hỏa diễm phun ra, Lưu Tinh trên mặt hiện lên một vòng kinh thường. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết ta Địa Ngục Song Đầu Khuyển miễn dịch hỏa thuộc tính công kích sao? Với lại ngọn lửa này phun ra công kích, còn biết tăng cường Địa Ngục Song Đầu Khuyển lực công kích. Lưu Tinh làm sao biết? Cái này Tạ Vũ Đỉnh trong trường học không có bằng hữu, nàng bình thường ngoại trừ dạy học, thơ không quan tâm chút nào trong trường học phát sinh sự tình, cho nên tự nhiên không biết Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển miễn dịch hỏa thuộc tính công kích. Tại sao có thể như vậy? Tạ Vũ Đỉnh nhìn thấy mình Thán Hỏa Quy phun ra hỏa diễm công kích rơi tại Địa Ngục Song Đầu Khuyển trên thân, thế mà không có hiệu quả chút nào. Nàng lập tức có chút luống cuống. Tiểu tử thối, ngươi Địa Ngục Song Đầu Khuyển đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Tạ Vũ Đỉnh nghi hoặc lúc, lão sư, hắn Địa Ngục Song Đầu Khuyển miễn dịch hỏa thuộc tính công kích, cho nên ngài không cần sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng công kích hắn Địa Ngục Song Đầu Khuyển. Lưu Tinh nghe vậy, hướng phía người lên tiếng nhìn lại. Hắn phát hiện lại là một nữ tử. Bất quá nữ tử kia dáng dấp cũng quá xấu a. Không chỉ có giang hồ, trên mặt còn mọc đầy mặt rỗ. Con mắt phía trước mang theo mắt kiếng thật dày. Thế mà còn trải lấy một đầu bím, mặc còn thổ lý thổ khí. Lưu Tinh vốn còn muốn tìm giá hỏa kia phiền phức, nhưng là thấy đến nữ tử này tướng mạo về sau, Lưu Tinh lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Không có cách, giá hỏa này dáng dấp thật sự là quá xấu. Lưu Tinh cảm giác đánh nàng đều bẩn mình tay. Tiểu Tinh, thật sự là cảm ơn ngươi. Tạ Vũ Đỉnh nhận ra cái này giang hồ muội. Bình thường khi đi học, chỉ nàng thích ngồi ở hàng thứ nhất. Với lại khi đi học, không chỉ có đặt câu hỏi, còn chủ động nhấc tay trả lời lão sư nói lên vấn đề. Là lão sư trong mắt cô gái ngoan ngoãn. Nhìn thấy cái này răng hô mội về sau, Lưu Tinh rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người xấu liền nên nhiều đọc sách. Hắn về sau nếu là nhìn thấy xấu nữ hải, chắc chắn sẽ không nói người ta xấu, mà là trực tiếp mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định đọc qua rất nhiều sách a. Thán Hỏa Quy sử dụng phi thạch. Tạ Vũ Đình biết được Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển miễn dịch hỏa thuộc tính công kích về sau, nàng đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng, mà là đổi dùng nham thạch hệ chiêu thức. Thán Hỏa Quy miệng há ra, một viên to lớn tảng đá phun ra mà ra. Siêu. Cái kia một hòn đá tốc độ tập nhanh, sắc không khí, thế mà phát ra tiếng xe gió, hướng phía Địa Ngục Song Đầu Khuyển bay tới. Nhìn xem kích xạ mà đến tảng đá, Lưu Tinh cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ, Địa Ngục Song Đầu Khuyển, cho ta đánh nát nó, sử dụng xé rất chảo. Địa Ngục Song Đầu Khuyển nghe vậy, nó cái kia móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía trước vạch một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, viên kia to lớn tảng đá trực tiếp bị cắt thành mấy khối, từ không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất. Cái này, Tạ Vũ Đỉnh cứ thế ngay tại chỗ. Nàng lúc đầu coi là Thán Hỏa Quy phi thạch có thể đối Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển tạo thành thương tổn cực lớn, kết quả không nghĩ tới, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Địa Ngục Song Đầu Khuyển, đến phiên chúng ta sử dụng liệt diễm trảm. Địa Ngục Song Đầu Khuyển nghe vậy, móng vuốt nhanh chóng hướng phía trước mặt vạch một cái, lập tức một đạo lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía Thán Hỏa Quy bắn ra. Cái kia liệt diễm trảm sát mặt đất, thế mà đem mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe, hướng phía Thán Hỏa Quy vành kích tới. Không tốt, Thán Hỏa Quy, mau tránh ra. Thán Hỏa Quy nghe vậy, lập tức hướng phía một bên chạy mà đi. Cái kia liệt diễm trảm cứ như vậy sát Thán Hỏa Quy thân thể bay đi, sau đó đánh vào phía sau lớp kín vây trên tường. Và anh, cái kia lớp kín tường vây trực tiếp bị liệt diễm chạm đánh ra một cái độc lớn. Nhìn xem cái hang lớn kia, Tạ Vũ Đình sắc mặt biến hóa. Ngươi Địa Ngục Song Đầu Khuyển đến cùng là đẳng cấp gì? Tạ Vũ Đình nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Ngươi đoán a? Ngươi? Tạ Vũ Đình không nghĩ tới Lưu Tinh tới một câu nói như vậy. Đối với Tạ Vũ Đình lão sư như vậy, Lưu Tinh nhưng không có ý định dùng mắt nhìn thẳng nàng. Thán Hỏa Quy sử dụng phi thạch. Tạ Vũ Đình còn không hết hy vọng, dự định tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thán Hỏa Quy miệng há ra, lại là một cục đá to lớn hướng phía Địa Ngục Song Đầu Khuyển bay vụt đi qua. Nhìn xem cái kia kích xạ mà đến tảng đá, Lưu Tinh hơi sững sờ. Hắn lúc đầu coi là cái này Tạ Vũ Đình tại nhìn thấy hắn thực lực chân thật về sau sẽ buông tha cho chiến đấu, để hắn trực tiếp thông qua. Không nghĩ tới Tạ Vũ Đình thế mà còn muốn đánh. Tốt, đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Địa Ngục Song Đầu Khuyển né tránh hòn đá kia, sau đó đối Thán Hỏa Quy sử dụng xé rách chảo. Địa Ngục Song Đầu Khuyển nghe vậy, hai chân của nó đột nhiên đạp về phía sau, sau đó đằng bắn mà ra, dựa vào linh hoạt động tác. Địa Ngục Song Đầu Khuyển chỉ là thân thể uốn éo, liền thành công tránh đi Thán Hỏa Quy phi thạch công kích, đồng thời tiếp tục hướng phía Thán Hỏa Quy chạy tới. Mắt thấy Địa Ngục Song Đầu Khuyển càng ngày càng gần, Tạ Vũ Đình có chút luống cuống. Nàng cắn răng, đối Thán Hỏa Quy hạ lệnh. Thán Hỏa Quy sử dụng xúc diễm va chạm. Thán Hỏa Quy toàn thân lập tức bị ngọn lửa bao vây, nó hướng phía bay nào tới Địa Ngục Song Đầu Khuyển hung hăng đánh tới. Phanh! Hai cái ngự thú đánh giáp la cả. Thán Hỏa Quy quy đầu cùng Địa Ngục Song Đầu Khuyển lợi chảo đụng vào nhau,
Siêu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, là Thán Hỏa Quy, Lưu Tinh Địa Ngục Song Đầu Khuyển. Lực lượng của nó thế nhưng là đi qua thịt thối trồng chất giá trị. Bây giờ Địa Ngục Song Đầu Khuyển, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Gấp 3. Đây chính là tăng thêm trọn vẹn gấp 3 lực lượng a. Bằng vào Thán Hỏa Quy lực lượng, làm sao có thể cùng Địa Ngục Song Đầu Khuyển chống lại? Oeng. Thán Hỏa Quy hung hăng đụng vào phía sau tường xi măng phía trên, cường đại lực trùng kích, thế mà trực tiếp để Thán Hỏa Quy khảm vào đến tường xi măng bên trong. Thán Hỏa Quy, Tạ Vũ Đình hướng phía mình Thán Hỏa Quy nhìn lại. Ngươi, nàng cắn răng, đang chuẩn bị bão nổi lúc. Tạ lão sư, xin ngươi chú ý một cái hình tượng của ngươi. Một bên trọng tài lão sư đã sớm nhìn Tạ Vũ Đình khó chịu, lúc này có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn há có thể buông tha. Lúc này trọng tài lão sư trong lòng đang vụng trộm vui. Đáng đời, ngươi cái này nam nhân bà, rốt cục có người thu thập ngươi. Hừ. Tạ Vũ Đình lạnh hừ một tiếng. Nàng quay đầu hướng phía mình Thán Hỏa Quy đi tới. Nhìn xem Tạ Vũ Đình rời đi bóng lưng, Lưu Tinh đưa mắt nhìn sang một bên trọng tài lão sư. Lão sư, ta đây coi là thông qua được sao? Thông qua, đương nhiên thông qua được. Hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua. Lưu Tinh đồng học, ngươi lần này làm rất tốt ta. Trọng tài lão sư đối Lưu Tinh đại thêm tán thưởng nói. Đồng thời hắn còn 10 phần vui vẻ cầm lấy màu đen viết ký tên. Tại Lưu Tinh thành tích cái kia một cột, viết lên thật to 100 điểm. Không sai, liền là 100 điểm. Một điểm không nhiều, một điểm không thiếu. Chương 157, cướp máy bay. Từ khảo thí trận rời đi, Tô Bản cùng Lưu Hiểu Manh đi theo Lưu Tinh bên người. Tô Bản nhíu mày, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Lưu Tinh, ngươi dạng này đối Tạ Vũ Đình, ngươi không lo lắng nàng để ngươi rất tín chỉ sao? Lưu Tinh nghe vậy, lại là lắc đầu. Nàng sẽ không. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì nàng không phải loại người như vậy. Lưu Tinh xem như đem Tạ Vũ Đình tính tình cho mò thấy. Loại người này liền là tử thủ quy tắc lão của bạn, cùng bọn hắn ở chung, chỉ phải thật tốt trông coi quy tắc, bọn hắn liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Đương nhiên, đồng dạng, quy tắc chế ước chúng ta, cũng đồng dạng chế ước bọn hắn. A, Tô Bản rũi cái lưng mệt mỏi. Khảo thí rốt cục đã thi xong. Lưu Tinh, ngươi nói chúng ta cái này nghỉ nên đi nơi nào chơi a? Đi cái nào chơi? Lưu Tinh nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta về nhà trước a. Lưu Tinh đột nhiên hơi nhớ mình nhà kia. Tốt, ân, ta cũng có chút muốn cha mẹ ta. Lưu Hiểu Manh ở một bên phụ hòa nói. Một nhóm ba người ngày thứ hai liền mua vé máy bay, chuẩn bị từ Giang Nam thành phố về Nghiễm Thị. Trên máy bay, Lưu Tinh lúc đầu thập phần vui vẻ, bởi vì ngay tại tối hôm qua, hắn lục dực thiên sứ lĩnh ngộ một cái mới kỹ năng, thần thánh chi thuẫn. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy một trận khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ giống ổ lì ổ có nhân bánh bích quy, bị người kẹp ở giữa. Bên trái hắn là Tô Bản. Gia hỏa này lên phi cơ về sau, tựa như chết như heo, bắt đầu nằm ngáy ho ho, đồng thời phát ra một trận tiếng lẩm bẩm. Lưu Tinh bên phải là Lưu Hiểu Manh. Lưu Tinh lúc đầu muốn cùng Lưu Hiểu Manh trò chuyện sẽ trời, kết quả không nghĩ tới, Lưu Hiểu Manh giá hỏa này không biết từ nơi nào làm đến một quyển sách, tiêu cái gì bá đạo tổng giám đốc yêu cô bé lọ lem, nàng tại cái kia thấy hữu tư hữu vị. Lưu Tinh trong lúc nhất thời không đành lòng cái dậy, ai, được rồi, vẫn là ngủ đi. Lưu Tinh dứt khoát nhào đầu, chuẩn bị bắt đầu đi ngủ. Bất quá hắn đem đầu hướng phương hướng không phải Tô Bản, mà là Lưu Hiểu Manh. Lưu Tinh đem đầu gối ở Lưu Hiểu Manh trên bờ vai, nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh đột nhiên bị một trận âm thanh ồn ào cho bừng tỉnh. Tới tới tới, thức thời, đem tiền đều giao ra đầy cho ta. Ân. Lưu Tinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn dùng đến mông lung mắt buồn ngủ hướng phía bốn phía đánh giá một chút, tình huống như thế nào. Lưu Tinh không nghĩ tới, tại lối đi nhỏ chỗ còn có cổng đứng vững mấy cái người áo đen, bọn hắn cầm trong tay khảm đao loại hình vũ khí lạnh, bên người đi theo một đầu ngựa thú, cướp máy bay. Đây là Lưu Tinh phản ứng đầu tiên. Dựa vào, có cái gì lầm a? Chẳng lẽ ta cũng bị tử vong học sinh tiểu học phụ thể, ngồi cái máy bay đều gặp được cướp máy bay sự tình. Lưu Tinh nhanh chóng nhìn lướt qua, kết quả phát hiện trước mắt hết thảy có 5 tên giặc cướp. Bọn hắn có lẽ là sợ hãi bị Lưu Tinh đám người cho nhận ra, cho nên đều mang màu đen khăn trùm đầu. Bên trong một cái gia hỏa chính mang theo một cái bao tải, dặn dò mọi người đem thứ đáng giá ném vào trong ba bố. Thật đúng là dùng bao tải nhặt tiền a. Lưu Tinh nhịn không được đậu đen rau một dưới. Gia hỏa kia ở phía trước lấy tiền, đằng sau đi theo một cái gầy keo gia hỏa. Gia hỏa kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đang dùng hèn mọn ánh mắt đánh giá bốn phía. Rất nhanh hắn liền đem ánh mắt rơi vào Lưu Hiểu Manh trên thân. Hắc hắc hắc, xem ra vận khí của ta không tệ a. Thế mà ở chỗ này đụng phải một cái manh muội tử. Với lại nhìn bộ dáng của nàng vẫn là một cái chim non. Cái này hèn mọn ca lập tức trong bụng nở hoa. Uy, mập mạp, cho ta cút qua một bên. Tô Bản lúc này còn đang ngủ. Cái kia hèn mọn ca đột nhiên víu vào rồi. Tô Bản lập tức nằm xuống đất đi. Hèn mọn ca cười mỉm hướng lấy Lưu Hiểu Manh nhích lại gần. Mắt thấy cái kia tay bẩn liền muốn đụng phải Lưu Hiểu Manh thời điểm, Lưu Tinh xuất thủ. Hắn nắm chặt hèn mọn ca cánh tay. Đột nhiên một tách ra. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Lưu Tinh đem hèn mọn ca cánh tay cho bẻ gãy. A. Hèn mọn ca bưng bít lấy mình gãy mất tay, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, bắt đầu hoa hoa kêu to bắt đầu. Hèn mọn ca tiếng thét chói tai, đưa tới chú ý của những người khác. Lưu Tinh đột nhiên nhảy lên, hắn lập tức liền đem cái kia dắt túi người cho bộ nhào. Lưu Tinh tay ôm lấy đầu người nọ, dùng sức nhất chuyển, trực tiếp đem đầu người nọ cho vặn gãy. Siêu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng phía Lưu Tinh bay đánh tới, là da đen chuột. Da đen chuột cái kia răng nanh sắc bén đối Lưu Tinh hung hăng cắn tới.
Mắt thấy da đen chuột răng nanh liền muốn cắn được Lưu Tinh thời điểm, ta đánh chết ngươi cái này một cái hỏng chuột, lại muốn tổn thương chủ nhân của ta. Lục Dực Thiên Sứ không biết lúc nào xuất hiện ở Lưu Tinh bên người, nó tay phải bóp, lập tức một thanh ánh sáng chi lợi nhận xuất hiện ở Lục Dực Thiên Sứ trong tay. Nó đưa tay ánh sáng chi lợi nhận hướng phía da đen chuột đã đánh qua. Thẩm phán, cái này một thanh ánh sáng chi lợi nhận là cỡ nhỏ phiên bản thẩm phán. Lúc này Lục Dực Thiên Sứ là hoàng kim tứ giai ngự thú, nó ánh sáng chi lợi nhận dễ dàng liền đâm xuyên da đen chuột bụng, đem da đen chuột cho đánh chết. Cường đại lực trùng kích, để da đen chuột bay ngược ra ngoài, sau đó đem phía sau một người áo đen đụng ngược lại. Không tốt, đụng phải quặng dơm cứng, cầm đầu người áo đen trên mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ trên máy bay lại có một cao thủ. Vừa mới một con kia da đen chuột mặc dù rất rưỡi, nhưng là dù sao cũng là bạch ngân nhị giai ngự thú, kết quả là như thế bị Lưu Tinh ngự thú cho miểu sát. Người áo đen thủ lĩnh nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện mình hết thảy liền bốn thủ hạ, kết quả tại như vậy trong nháy mắt đã có ba cái ngã xuống, còn lại một cái còn tại phòng điều khiển bắt cóc cơ trưởng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể mình tự mình chiến đấu. Người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng nhìn xem Lưu Tinh, rất nhanh hắn liền phát hiện Lưu Tinh ngự thú. Các loại nhìn thấy Lưu Tinh ngự thú về sau, hắn nhịn không được há to miệng. Cái kia, đó là, lại là Lục Dực Thiên Sứ. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là tốt số a. Cái đồ chơi này, ngươi thế mà cũng có thể đoạt tới tay. Bớt nói nhiều lời. Lưu Tinh lạnh lùng mà nhìn trước mắt người áo đen thủ lĩnh. Là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta tự mình động thủ? Thúc thủ chịu trói. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh. Đã ta dám đến, liền khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị. Nhìn thấy cái này không có, người áo đen thủ lĩnh đột nhiên từ trong túi của mình mặt móc ra một viên hình tròn hình cầu. Cái kia, đó là tạc đạn. Một người nam tử nhìn thấy người áo đen trong tay hình tròn hình cầu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ú a, thế mà còn có hiểu công việc đây này. Tiểu tử, thế nào? Hiện tại là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận a? Người áo đen một bên cười lạnh, một bên ném trong tay hình tròn tạc đạn. Ngươi có thể thử một lần. Lưu Tinh con mắt híp bắt đầu. Viên tia tạc đạn mặc dù mạnh, nhưng là muốn tổn thương đến Lưu Tinh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì Lưu Tinh Lục Dực Thiên Sứ, ngay tại hôm qua, vừa mới học xong thần thánh chi thuẫn, Lưu Tinh chính tính toán như thế nào sử dụng nó đâu. Chương 158, ngươi thế mà lại lái phi cơ. Uy, ngươi không được qua đây a. Người áo đen thủ lĩnh không nghĩ tới, Lưu Tinh giá hỏa này thế mà hướng phía mình đi tới. Ngươi đừng sợ a. Ngươi không phải nói muốn dẫn bạo tạc đạn, ngươi ngược lại là dẫn bạo a. Lưu Tinh vừa nói, một bên hướng phía người áo đen thủ lĩnh đi tới. Mắt thấy Lưu Tinh càng ngày càng gần, người áo đen thủ lĩnh cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động bắt đầu. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Lưu Tinh thân thủ. 1v1. Hắn không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Lưu Tinh lúc này là hoàng kim cấp ngự thú sư khác. Thân thể tố chất của hắn tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Lại thêm ngự thú sư cùng ngự thú ở giữa lẫn nhau trả lại, Lưu Tinh thân thể tựa hồ cũng nhận thị thối chồng chất ảnh hưởng. Chớ nhìn hắn khổ người không lớn, lực lượng lại là đại đến kinh người. Lưu Tinh nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình có thể một quyền đem cái này máy bay vách tường cho làm mặc. Bất quá Lưu Tinh không có làm như vậy. Làm mặc về sau, hắn không có việc gì, trên máy bay hành khách liền xui xẻo. Những cái kia các hành khách cũng là mười phần tự giác, bọn hắn đem vùi đầu thấp, không dám nhìn người áo đen, sợ mình nhìn thấy người áo đen chân diện mục mà bị giết người diệt khẩu. Đột nhiên, một tên bạo khởi, tay hắn cầm một cây tiểu đao sắc bén, đối người áo đen thủ lĩnh bụng hung hăng đâm tới. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, người áo đen thủ lĩnh bụng bị đâm xuyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Lưu Tinh hơi sững sờ. Lưu Tinh lúc đầu đều dự định xuất thủ, kết quả có người hoành thò một chân vào. Chết. Ha ha ha. Gia hỏa kia bị ta giết chết. Xuất thủ người là một người nam tử. Hắn mang theo kính mắt, mặc trên người áo sơ mi màu xanh lam, nhìn sang nhã nhặn bộ dáng. Lưu Tinh phát hiện trong tay hắn lúc này cầm một con dao giải phẫu. Gia hỏa này là một cái bác sĩ. Đây là Lưu Tinh trong lòng cái thứ nhất phán đoán. Khu khu khu. Người áo đen thủ lĩnh bị thọc một đao. Hắn không có lập tức chết đi. Mẹ, lão tử sống không được. Các ngươi cũng đừng hòng sống. Người áo đen trong tay nhặt lên trên đất tạc đạn. Hắn đột nhiên nhấn một cái phía trên cái nút. Chúng ta địa ngục gặp. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giật, giật, giật. Mắt thấy viên kia hình tạc đạn liền muốn bạo tạc thời điểm, Lục Dực Thiên Sứ sử dụng thần thánh chi thuẫn. Lưu Tinh đối với mình Lục Dực Thiên Sứ hô lớn. Lục Dực Thiên Sứ nghe vậy, nó tay nhỏ nhanh chóng trên không trung vẽ lên một cái viên cầu. Sau đó một cái vòng phòng hộ chống rông xuất hiện, đem người áo đen thủ lĩnh còn có viên kia tạc đạn cho bao khỏa bắt đầu. Phanh! Viên kia tạc đạn nổ tung, lập tức toàn bộ vòng phòng hộ phát ra bạch quang chói mắt. Quang mang kia quá mức lóng lánh, mọi người đều mắt mở không ra. Đợi đến quang mang rút đi, đám người hướng phía bạo tạc địa phương nhìn lại. Rầm rầm. Chỗ kia tại giữa không trung vòng phòng hộ hư không tiêu thất. Nguyên bản ở vào bên trong lồng bảo hộ huyết thủy trong nháy mắt chảy xuôi đến đầy đất đều là. Hẹ. Lúc này, có một người sau khi xem, hắn nhịn không được mẹ phun ra. Theo hắn nôn mửa, tựa hồ lên phản ứng dây chuyền. Những người khác cũng đi theo hói lên hói xuống bắt đầu. Lưu Tinh sắc mặt cũng hơi khó coi. Dù sao một cái người sống sờ sờ, ở trước mặt của hắn bị tạc trở thành huyết thủy. Hô. Lưu Tinh thở dài một hơi. Còn tốt lần này có Lục Dực Tiên Sứ thần thánh chi thuẫn. Không phải lần này, mọi người đoán chừng đều phải xong đời. Lưu Tinh hướng phía bên cạnh mình Lục Dực Tiên Sứ nhìn lại. Lục Dực Tiên Sứ. Thuộc tính, tinh thần, yêu tinh. Giới tính, ký hiệu nữ. Đẳng cấp, hoàng kim tứ giai. Tư chất, SSS. Sở học kỹ năng, thần phán, thần thánh trị liệu, thần thánh chi thuẫn. Lúc này Lục Dực Tiên Sứ là hoàng kim tứ giai thực lực. Lưu Tinh hướng phía Thần Thánh Chi Thuẫn, kỹ năng này nhìn lại. Thần Thánh Chi Thuẫn triệu hồi ra một cái hình tròn vòng phòng hộ, có thể chống cự ở địch nhân tất cả công kích. Vòng phòng hộ tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian củn đổ 1 giờ. Kéo dài thời gian theo người sử dụng đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Vẫn thật là 5 giây chân nam nhân thôi. Lưu Tinh nhìn thấy cái này Thần Thánh Chi Thuẫn, nhìn không được nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu. Với lại cái này Thần Thánh Chi Thuẫn thế mà còn có thời gian củn đổ. Bất quá suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng lý giải. Nếu là cái này Thần Thánh Chi Thuẫn có thể không hạn chế sử dụng, cái kia kỹ năng này cũng quá bờ UG đi. Theo người áo đen thủ lĩnh bị đánh giết, ở đây người áo đen chỉ còn lại một người. Cái kia chính là tại phòng điều khiển vị kia. Vừa mới tiếng nổ mạnh, đem trong lúc ngủ mơ tô bàn đánh thức. Lưu Tinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi muốn ngủ liền tiếp tục ngủ đi. A, tô bàn lúc đầu dự định ngủ tiếp thời điểm, kết quả phát hiện có một đạo chất lỏng màu đỏ hướng phía hắn lưu đi qua. Ông trời của ta, đây là cái gì a? Không có gì, huyết thủy mà thôi. Hoa kháo, huyết thủy, còn mà thôi. Lưu Tinh, ngươi ra hỏa này. Tô bàn chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm, Lưu Tinh cũng đã hướng phía máy bay phòng điều khiển đi vào. Hắc, quát to một tiếng, một tên cầm trong tay lưỡi dao hướng phía Lưu Tinh đâm đi qua. Lưu Tinh thấy thế, lập tức một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né người này lưỡi dao. Nguy hiểm thật a, kém chút liền bị gia hỏa này cho đâm đến. Người kia một kích không thành, chuẩn bị tiếp tục công kích Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh một cái bước nhanh về phía trước, một quyền đánh vào người kia trên bụng, sau đó bắt hắn lại tay. Đột nhiên một tách ra, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tay của người kia bị Lưu Tinh cho bẻ gãy. Lưu Tinh không có có thủ hạ Lưu Tỉnh, tay phải hắn nhanh chóng duỗi ra, bóp lấy trước mặt người này cổ, dùng sức bóp, đem người trước mắt này cổ cho vặn gãy. Sau đó hắn giống như là ném rất rưởi, đem người kia tùy tiện ném trên mặt đất. Lưu Tinh hướng phía vị trí lái nhìn lại, nguy rồi. Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới, người áo đen này tâm ác như vậy độc. Hắn hẳn là nhìn thấy lao đại của mình bị tạc chết một màn, cho nên hắn trực tiếp xuất thủ đem hai cái máy bay người điều khiển giết chết, dự định cùng Lưu Tinh đám người đồng quy vu tận. Lưu Tinh, làm sao bây giờ? Tô Bàn đi đến, hắn cũng nhìn thấy hai cái người điều khiển xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Lưu Tinh liếc nhìn Tô Bản. "Uy, Tô Bản, ngươi sẽ lái phi cơ sao?" "Lái phi cơ?" "Trên dưới trái phải tả hữu, bậy bạ." Lưu Tinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Tô Bản một chút. "Ai nha, ta cái nào biết cái gì lái phi cơ. Ngươi nếu là nói đánh máy bay, cái này ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi." Lưu Tinh nghe nói như thế, khóe miệng nhịn không được kéo ra. "Tô Bản ra hỏa này, đến lúc nào rồi? Miệng vẫn là như thế không biên giới." "Tốt, ngươi đi tay lái phụ ngồi xuống đi." "Lưu Tinh, ngươi đây là..." "Đã ngươi sẽ không, đương nhiên chỉ có thể để cho ta vào tay." "Hoa kháo, không phải đâu, Lưu Tinh, ngươi thế mà lại lái phi cơ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này lái phi cơ liền là trên dưới hạ hạ, tả hữu bảy bạ đơn giản như vậy à?" Tô Bàn mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Lưu Tinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Tô Bàn một chút. "Ngươi ra hỏa này đều sẽ đánh máy bay, ta chẳng lẽ liền sẽ không lái phi cơ?" Nhìn trước mắt đồng hồ đo, Lưu Tinh nhỏ giọng nói thầm một tiếng, chỉ có thể còn nước còn tát. Bốn canh đúng giờ dâng lên, cảm tạ mọi người khen ngợi cùng lễ vật. Chương 159, giải quyết tốt hậu quả làm việc. Lưu Tinh ngồi vào chủ điều khiển trên chỗ ngồi, mà Tô Bàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cho ăn uy, ngài khỏe chứ? Nơi này là 0101, nghe được xin trả lời. Đều đến lúc này, Tô Bàn gia hỏa này vẫn là không nhịn được đối bộ đạm ra một thanh. Lưu Tinh nhìn trước mắt cần điều khiển, hắn cắn răng, sống hay chết, liền nhìn lần này. Lưu Tinh vừa nói, một bên nơi tay đặt ở cần điều khiển phía trên. Theo Lưu Tinh thao tác, toàn bộ máy bay bắt đầu đung đưa kịch liệt bắt đầu. Một bên Tô Bàn thấy thế, liền vội vàng đem dây an toàn cột vào trên người mình. Lưu Tinh, ngươi đến cùng có thể hay không mở a? Đến lúc này, Tô Bàn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ lo lắng. Lưu Tinh nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Tô Bàn cười thần bí. Tô Bàn thấy thế, nhịn không được đánh run một cái, ngồi vững vàng. Lưu Tinh bắt đầu điều khiển lên máy bay. Nhìn thấy máy bay bốn bề yên tĩnh phi hành, Tô Bàn miệng đều nhanh rớt xuống. Hoa kháo, Lưu Tinh, ngươi ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả máy bay ngươi đều sẽ mở. Tô Bàn trên mặt tràn đầy không dám tin. Ngươi liền nói một chút, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Lưu Tinh nghe vậy, tại thầm nghĩ trong lòng, liền là trùng hợp tôi. Lưu Tinh trong đầu đột nhiên hiện lên trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước thời điểm, hắn mặc dù không có chân chính đã lái qua máy bay, thế nhưng là hắn chơi qua tương tự vở giờ trò chơi. Cho nên Lưu Tinh ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, tiến đến nếm thử điều khiển máy bay. Không nghĩ tới thế mà thành công. Lưu Tinh lái máy bay, hắn đối một bên Tô Bản hô to: "Tô Bản, cho ta gọi Yêu Yêu Linh." "Có ngay." Tô Bản lập tức bấm Yêu Yêu Linh điện thoại, đi qua một phen câu thông. Trên mặt đất Yêu Yêu Linh lập tức khai thác biện pháp, cho Lưu Tinh một cái gần nhất phi trường vị trí. Lưu Tinh lái máy bay, hướng phía cái kia sân bay bay đi, thẳng đến máy bay bình ổn rơi trên mặt đất. Tô Bàn lúc này mới thật to thở dài một hơi, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh đưa tay phải ra, đồng thời nết lên ngón tay cái. "Lưu Tinh, ngươi quá ưu." Theo máy bay hạ xuống, một đoàn người mặc quân trang màu xanh lá cây người tràn vào đến trong máy bay, đem trên máy bay người toàn bộ mang đi, bao quát Lưu Tinh. Đi qua một phen đưa ra nghi vấn, bọn hắn đem Lưu Tinh cho thả ra. Lưu Tinh giết những cái kia giặc cướp, hắn đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà Lưu Tinh lại là hoàng kim cấp ngự thú sư khác, coi như hắn thật giết người, nhiều nhất liền là để hắn bồi thường một chút kim tiền thôi. Dù sao quốc gia cần người như hắn mới, hoàng kim cấp ngự thú sư khác, đã có thể đánh vỡ luật pháp gông cùm xiềng xích. Đây chính là thế giới khác phát tắc.
Uy, thấy không?
Thấy cái gì?
Tên tiểu tử kia a.
Tên tiểu tử kia.
Đám người hướng phía Lưu Tinh nhìn lại.
Ân, dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai.
Ai nói với các ngươi cái này?
Ngươi biết hắn là ai sao?
Là ai a?
Hắn liền là lần này chính tay đâm năm cái lưu manh, một tay lái phi cơ anh hùng.
Là hắn.
Duy trì trật tự trong đội duy trì trật tự viên môn từng cái là mở to hai mắt nhìn.
Trên mặt viết đầy không dám tin.
Cái này cũng quá trẻ tuổi a.
Bọn hắn trong đó không ít người còn đã từng tới hiện trường.
Trang diện máu tanh kia,
để ở đây không ít người không ngừng nôn mửa.
Không nghĩ tới cái kia kẻ cầm đầu đang ở trước mắt.
Kinh khủng.
Thật sự là quá kinh khủng.
Nghĩ tới đây,
trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ kiêng dè.
Bọn hắn vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước.
Với lại hắn còn có một chuyện là các ngươi không biết.
Sự tình gì?
Hắn là một cái hoàng kim ngự thú sư.
Cái gì?
Hoàng kim ngự thú sư?
Ông trời của ta, hắn là cái nào đại năng chuyển thế, vẫn là cái nào đại lao cháu trai ruột?
Thực lực thế mà mạnh như vậy.
Đối mặt đám người nghị luận ầm ĩ,
Tô Bàn nhịn không được đối Lưu Tinh trêu chọc nói:
"Lưu Tinh, bọn hắn giống như đang len lén đàm luận ngươi a.
Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ có chút sợ hãi ngươi."
Tô Bàn lúc nói lời này,
khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ.
Lưu Tinh ngay vậy, chợt nhìn Tô Bàn một chút.
Sợ hãi liền sợ hãi đi.
Vậy thì thế nào, ta cũng không phải để bọn hắn thích ta.
Cũng là.
Tô Bàn nhẹ gật đầu.
Đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay,
Lưu Tinh có một điểm cái nhìn.
Đầu tiên hắn thực lực đủ mạnh,
không phải ở trên máy bay,
hắn liền là dê đợi làm thịt.
Với lại cũng chính vì hắn thực lực đủ mạnh,
tại giết những cái kia giặc cướp về sau,
những này duy trì trật tự đội người đối với hắn là mang ơn,
không chỉ có cho hắn ngâm trà ngon,
hơn nữa còn cho hắn một món tiền thưởng.
Nhìn lấy thẻ ngân hàng trong tay,
Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra.
Bọn gia hỏa này cũng quá keo kiệt ta.
Ta thế nhưng là cứu vớt toàn bộ máy bay người,
bọn gia hỏa này thế mà chỉ cấp ta 10 vạn khối ban thưởng.
Đây không phải đuổi thối này ăn mày sao?
Lưu Tinh vừa nói, một bên đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi của mình.
Dù sao cho không đồ vật,
không cần thì phí.
Đem thẻ ngân hàng cất kỹ về sau,
Lưu Tinh cùng Tô Bàn đi ra duy trì trật tự đội đại lâu văn phòng.
Mới vừa đi ra duy trì trật tự đội đại lâu văn phòng,
Lưu Hiểu Manh liền từ bên ngoài chạy vào.
Nàng hướng phía Lưu Tinh lao đến,
ôm lấy Lưu Tinh.
Người không sao chứ?
Không có việc gì,
đương nhiên không có việc gì, ta có thể có chuyện gì đâu.
Lưu Tinh nhún vai.
Đi thôi, rời khỏi nơi này trước.
Cái này không phải chỗ nói chuyện.
Trên đường,
Lưu Tinh đám người bắt đầu đàm luận bắt đầu.
Lưu Hiểu Manh nhịn không được đối Lưu Tinh hỏi.
Lưu Tinh, trước đó ở trên máy bay,
ngươi để Lục Dược Tiên Sứ sử dụng một chiêu kia là cái gì?
Lại có thể ngăn cản tạc đạn bạo tạc.
Tô Bàn ngủ thiết đi,
hắn tự nhiên không nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thế nhưng là tỉnh dậy Lưu Hiểu Manh thế nhưng là đem hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt.
Ngươi nói thần thánh chi thuẫn?
Ân.
Đây là một cái phòng ngự tính kỹ năng, triệu hồi ra một cái vòng phòng hộ, chống cự ở địch nhân tất cả công kích.
Nhớ kỹ, là tất cả.
Cái gì?
Một bên Tô Bàn nghe vậy,
hắn cứ thế ngay tại chỗ.
Có thể ngăn cản tất cả công kích, đây cũng quá nghịch thiên a.
Ân.
Bất quá kỹ năng này cũng có thiếu hụt.
Cái kia chính là kéo dài thời gian có chút ngắn, vẫn tồn tại thời gian cùn đồ.
Tiếp tục thời gian bao lâu?
5 giây.
5 giây,
ân, số này giá trị làm sao quen thuộc như vậy?
Tô Bàn tựa hồ nghĩ tới điều gì,
khuôn mặt nhỏ của hắn đột nhiên đỏ lên.
Một bên Lưu Hiểu Manh lại không rõ ràng cho lắm.
Nàng phối hợp nói ra,
5 giây rất không tệ.
5 giây đã rất dài ra.
Ngươi là không biết đừng,
có chỉ có 1 giây đồng hồ.
Nhưng là ngươi biết không?
Mặc dù đây chẳng qua là 1 giây, thế nhưng là đã bị người thổi phồng đến bầu trời.
Ân.
Lưu Tinh nhẹ gật đầu.
Bất quá hắn không có nói cho Lưu Hiểu Manh toàn bộ.
Phải biết, cái này thần thánh chi thuẫn tiếp tục thời gian,
có thể theo Lục Dược Thiên Sứ thực lực gia tăng mà kéo dài.
Lưu Tinh không có nói cho nàng cái này,
mà là sợ nàng lần nữa bị hù dọa.
Có thể tăng lên kỹ năng,
đây cũng quá mạnh.
Chương 160, ngươi nghe nói qua biến thành long trùng sao?
Bởi vì máy bay sự tình,
Lưu Tinh đám người sớm hạ xuống.
Bất quá tốt ở chỗ này khoảng cách nghiễm thị đã không xa.
Lưu Tinh cùng Tô Bàn hai người
dứt khoát đi đường sắt cao tốc đứng mua đường sắt cao tốc phiếu,
ngồi lên đường sắt cao tốc về tới nghiễm thị.
Cách.
Lưu Tinh giữ cửa mở ra,
hắn vừa mới vừa vào phòng,
lông mày liền hơi cao lên đến.
Bởi vì cái này phòng ở thời gian dài không có ở người,
cho nên trong phòng tràn ngập một cỗ mục nát hương vị.
Đây là mốc meo hương vị.
Khu khu cụ.
Bởi vì trong phòng đều là cho bụi,
Lưu Tinh nhịn không được hò khan vài tiếng.
Nhìn tới đây là không thể ở a.
Ta trước gọi điện thoại để làm nhân viên quét dọn người tới.
Đêm nay trước hết đi trong tiểu điểm chấp nhận một cái.
Lưu Tinh nói xong cũng rời đi mình cái tiểu khu này.
Bởi vì sắc trời còn sớm,
Lưu Tinh không có tính toán lập tức đi khách sạn vào ở,
mà là tại trên đường đi dạo bắt đầu.
Lúc này là trạm vào tối.
Trên đường cái xe tới xe đi.
Bên lề đường,
vô số học sinh thật vui vẻ tan học về nhà.
Bọn hắn vừa đi, một bên thảo luận.
Bởi vì nơi này là ngự thú thế giới, cho nên bọn hắn thảo luận nhiều nhất liền là ngự thú.
Cái gì ngự thú cường đại nhất ta?
Cái gì ngự thú xinh đẹp nhất ta?
Nghe những tiểu tử này làm luận,
Lưu Tinh cười khổ lắc đầu.
Chỉ có thực sự trở thành một tên ngự thú sư,
bọn hắn mới sẽ minh bạch.
Cái này một con đường là kinh khủng cỡ nào huyết tinh lại tàn nhẫn.
Lưu Tinh đi dạo đến một chỗ công viên.
Đánh,
cho ta hung hăng đánh.
Đánh cho ta chết cái này con hoang.
Lưu Tinh nghe vậy, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại.
Kết quả phát hiện một đoàn tiểu bằng hữu đang tại vây đánh một cái tiểu bằng hữu.
Lưu Tinh thấy thế,
lập tức sầm mặt lại. Đây chính là bạo lực sự kiện. Các ngươi đang làm gì? Lưu Tinh một tiếng quát lớn, lập tức đưa tới những cái kia các tiểu bằng hữu chú ý.
Chạy, chạy mau.
Bọn hắn nhìn thấy Lưu Tinh thân cao lớn, là một cái đại ca ca. Bọn hắn không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Tự nhiên là có bao xa liền chạy bao xa. Trên đồng cỏ chỉ còn sót một cái mình đầy thương tích tiểu gia hỏa. Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, toàn thân quần áo đều bị xé rách. Người không sao chứ? Lưu Tinh hướng phía tiểu gia hỏa kia đi tới. Tiểu gia hỏa mười phần kiên cường, hắn đứng lên đến, lau mình màu đỏ bừng ướt át con mắt. Không có việc gì. Tiểu gia hỏa đối Lưu Tinh mở miệng nói, không có việc gì liền tốt. Lưu Tinh hướng phía tiểu gia hỏa trong tay nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu gia hỏa trong tay thế mà ôm một cái đại trùng tử, là đại thanh trùng. Nhìn xem cái kia toàn thân màu xanh lá côn trùng, Lưu Tinh nhịn không được đánh run một cái đồ chơi này nhan trị cũng quá thấp a. Đại ca ca. Tiểu gia hỏa đột nhiên đối Lưu Tinh mở miệng nói, ngươi nói ta về sau đem ta tiểu thanh xem như ngự thú có thể chứ? Đem đại thanh trùng xem như ngự thú sao? Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Hắn vô ý thức hướng phía tiểu gia hỏa trong tay đại thanh trùng nhìn lại. Đại thanh trùng, ấu niên kỳ. Thuộc tính, trùng. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, không. Tư chất, S. Sở học kỹ năng, nhà tơ. Lại là S tư chất đại thanh trùng. Lưu Tinh khi nhìn đến đại thanh trùng thuộc tính về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn vươn tay, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi cái này một cái đại thanh trùng tư chất 10 phần không tệ. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt bồi dưỡng, về sau nó khẳng định sẽ trở thành ngươi tốt đồng bạn. Thật, đương nhiên là thật. Nhìn xem Lưu Tinh, tiểu gia hỏa nửa tin nửa ngờ. Ngươi không phải là cố ý hống ta vui vẻ a? Làm sao lại? Lưu Tinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn 10 phần nghiêm túc đối tiểu gia hỏa mở miệng nói, tại ca ca quê quán, nơi đó cũng có một loại cùng loại tiểu thanh trùng đồ vật. Bất quá chúng ta đồng dạng xưng nó là lông xanh trùng. Cái kia lông xanh trùng nhưng là có thể tiến hóa thành long tồn tại. Lông xanh trùng tiến hóa thành liệt không tỏa a? Thật. Nghe nói như thế, tiểu gia hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiểu thanh trùng, ngươi có nghe hay không, đại ca ca nói ngươi có thể biến thành long. Tiểu gia hỏa ôm tiểu thanh trùng, tại cái kia cao hứng đến khoa tay múa chân. Đúng lúc này, mau mau, mau mau, từng tiếng tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Đại ca ca, mẹ của ta tới tìm ta. Ta phải đi, hôm nay thật sự là quá cảm ơn ngươi. Tiểu gia hỏa nói xong, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Mụ mụ, ta ở chỗ này. Mẹ của hắn nhìn thấy hắn cái kia một bộ dáng, lập tức lên cơn giận dữ. Ngươi gia hỏa này, làm sao tuyệt không hiểu chuyện? Suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, liền biết cùng người khác đánh nhau. Còn có, ngươi cái kia một đầu phá côn trùng, lúc nào cho ta mất đi? Ta không cần, nó là bạn tốt của ta. Với lại đại ca ca nói, nó về sau nhưng là có thể biến thành long tồn tại. Đại ca ca, cái nào đại ca ca? Chính ở đằng kia. Tiểu gia hỏa đem ngón tay hướng về phía vừa mới chỗ ở phương. Mẹ của hắn thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nơi đó nơi nào còn có Lưu Tinh cái bóng? Ú a, ngươi gia hỏa này, tuổi còn nhỏ, thế mà còn học được gạt người. Đêm nay nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Lưu Tinh hai tay cắm ở trong túi quần, tiếp tục tại trong công viên đi dạo bắt đầu. Kết quả hắn đối diện đụng phải một nữ tử. Nữ tử kia người mặc màu xanh lá váy dài, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Lưu Tinh tiểu đệ đệ, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có như thế hưu hái một mặt. Người đến là Lục La. Nàng gặp được Lưu Tinh vừa mới cứu vớt tiểu bằng hữu hình tượng. Lưu Tinh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này công viên đụng phải Lục La. Không có gì, liền là tiện tay mà thôi thôi. Ngược lại là ngươi, Lục La tỷ, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây a? Lục La nghe vậy, lông mày nhíu lại. Thế nào? Liền cho phép ngươi đến, ta lại không thể tới. Lưu Tinh nghe vậy, sạm mặt lại. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Được rồi, không đùa ngươi. Ta cũng là trùng hợp nhảm chán, tuy tiện tại Nghiễm thị đi dạo một vòng. Kết quả đi tới liền đến nơi này. Tốt, đừng nói ta. Ngược lại là tiểu tử ngươi, không tại Giang Nam thành phố đi học cho giỏi. Thế mà chạy về tới. Mà lại sau khi trở về cũng không theo chúng ta nói một tiếng, mình không một tiếng vang chạy tới đi dạo công viên. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể ở chỗ này tìm tới xinh đẹp muội tử? Lục La lời nói để Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. Gia hỏa này cũng quá bất chính trải qua. Miệng liên không có bên cạnh. Lưu Tinh đã không biết hình dung như thế nào nàng. Đúng lúc này, Lưu Tinh đại ca, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, phảng phất chim sơn ca đồng dạng. Lưu Tinh nghe vậy, theo tiếng nhìn lại, kết quả phát hiện cách đó không xa đứng đấy mấy cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải, bên trong một cái tết tóc đôi ngựa biện. Đối Lưu Tinh càng không ngừng vất tay ra hiệu. U, nguyên lai là giai nhân ước hẹn a. Xem ra ta là dư thừa. Lục La đối Lưu Tinh trêu chọc nói, giai nhân ước hẹn, là Lục La tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Tinh lộ ra một vòng cười khổ. Chương 161, thằng hề. Rất nhanh đối diện mấy cô gái hướng phía Lưu Tinh đi tới. Lưu Tinh, nàng là ai a? Tô Tiểu Nhã đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Không sai, người tới chính là Tô Bàn muội muội, Tô Tiểu Nhã. Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại cái này công viên đụng phải Tô Bàn muội muội. Tiểu Nhã, đây là Lục La tỷ. Lục La tỷ, nàng là Tiểu Nhã, Tô Bàn muội muội. Tô Bàn là ai? Liên là cái kia mỗi ngày cùng ở bên cạnh ta mập mạp chết bẩm. A, ngươi nói là cái kia tiểu mập mạp a? Ta có ấn tượng. Lục La nghe vậy, nhịn không được đánh giá Tô Tiểu Nhã một chút. Chậc chậc chậc. Lục La nhịn không được cảm thán nói, nghĩ không ra cái kia tiểu mập mạp lại có xinh đẹp như vậy muội muội, cũng không biết hai người bọn họ ai là thân sinh. thế mà dáng dấp không hề giống. Lưu Tinh nghe vậy, nhíu mày. Tiểu Nhã a, không có ý tứ, Lục La tỷ nàng chính là như vậy.
Hừ.
Tô Tiểu Nhã ghét nhất liền là người khác cầm nàng cùng ca ca của nàng sự tình nói chuyện. Tiểu Độc, Tiểu Tuệ, chúng ta đi. Tô Tiểu Nhã tức giận mang theo mình hai cái khuê mật rời đi. Nhìn xem Tô Tiểu Nhã đi xa bóng lưng, Lưu Tinh nhịn không được thở dài một hơi. Thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta khí chạy ngươi cô bạn gái nhỏ, sau đó tức giận? Ngươi kỳ thật có thể đuổi theo. Lục La cười đối Lưu Tinh mở miệng nói. Lưu Tinh nghe vậy, chợt nhìn Lục La một chút. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia.
Đúng, Lục La tỷ, ngươi đến cùng tới này cái công viên làm gì?
Lưu Tinh mười phần hiểu rõ Lục La. Nàng không phải đi làm nhiệm vụ, liên là tại Phượng Hoàng trong căn cứ ngủ mỹ dung cảm giác. Về phần đi ra đi dạo công viên, đó là mặt trời mọc ở hướng tây.
Ai, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ.
Lục La lúc nói lời này, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp nơi đó dựng một cái đài, dưới đài xuống lại không ít người, nhìn lên đến mười phần náo nhiệt. Tô Tiểu Nhã lôi kéo hai cái khuê mật, tức giận rời đi. Trên đường, Tiểu Lộc đối Tô Tiểu Nhã an ủi.
Ai nha, Tiểu Nhã, không cần sinh khí.
Đúng a, đúng a, vui vẻ lên chút, ngươi quên chúng ta hôm nay tới nơi này làm gì sao? Tiểu Tuệ mở miệng phụ hòa nói.
Đương nhiên không có quên, chúng ta không phải liền là đến xem ma thuật biểu diễn mà.
Đúng vậy a, đúng vậy a, cho nên để cho chúng ta quên vừa mới không thoải mái a.
Ân.
Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu.
Đương nhiên.
Nàng kinh hô một tiếng.
Ai nha, thảm rồi.
Thế nào? Ta quên cùng Lưu Tinh cáo biệt. Tô Tiểu Nhã nói xong quay người liền muốn đi tìm Lưu Tinh. Kết quả bị Tiểu Lộc cho kéo lại.
Tiểu Nhã, quên đi thôi, có lẽ bọn hắn đã rời đi.
Tốt ta.
Tô Tiểu Nhã lộ ra mười phần bất đắc dĩ.
Trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ có thể về sau nhìn thấy Lưu Tinh, lại cùng hắn nói xin lỗi. Tại Tiểu Lộc cùng Tiểu Tuệ cổ động dưới, Tô Tiểu Nhã đi theo hai người, đi tới cái kia biểu diễn ma thuật hiện trường. Tô Tiểu Nhã hướng phía biểu diễn trên đài nhìn lại, chỉ gặp một cái mũi đỏ thằng hề tại cái kia ra sức biểu diễn. Bên cạnh hắn đi theo một đầu gấu nhỏ. Cái mũi đỏ thằng hề một bên biểu diễn, một bên dùng đến dâm hế ánh mắt đánh giá phía dưới người xem. Hắn vô ý thức liếm dưới đầu lưỡi.
Để cho ta đến xem thử, hôm nay sẽ như thế may mắn, trở thành con mồi của ta đâu.
Thằng hề con mắt không ngừng quét mắt.
Rất nhanh,
Tô Tiểu Nhã ba người ánh vào tầm mắt của hắn. Tô Tiểu Nhã ba người vẫn là học sinh, trên thân lộ ra một cỗ thanh xuân tịnh lệ khí tức. Biến thái thích nhất chính là các nàng cái này một cái. Thằng hề con mắt nhanh chóng từ ba trên thân thể người đảo qua, bên trái cùng bên phải cái kia đều không được.
Thằng hề con mắt rất tinh,
một chút liền đem Tô Tiểu Nhã ba người tình huống nhìn một cái thông thấu. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Lộc cùng Tiểu Tuệ trên người thời điểm, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Hai cái này đã là bị ô chọc qua nữ hải, trong lòng của các nàng máu nhất định là túi, vẫn là ở giữa cái kia tốt nhất.
Nghĩ tới đây,
thằng hề con mắt lập tức sáng lên.
Tốt, hiện tại đến cuối cùng biểu diễn câu,
ta hiện tại muốn cho mọi người biểu diễn là đại biến người sống. Hiện tại ta đem trong đám người chọn một may mắn người xem, đến xem như trợ thủ của ta.
Tuyển ai đây?
Thằng hề nhân khí giá trị rất cao, cho nên dưới trận mười phần náo nhiệt.
Tuyển ta,
tuyển ta. Dưới trận người xem từng cái nô nước tấp nập báo danh, thế nhưng là bọn hắn đều không phải là thằng hề con mồi, đương nhiên sẽ không tiến vào thằng hề pháp nhãn.
Liên tuyển ngươi đi.
Cái kia phía sau cái kia tiểu muội muội.
Ta.
Tô Tiểu Nhã lộ ra hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình lại bị chọn trúng. Bất quá nàng vẫn là vô ý thức tiến hành xác nhận.
Không sai, liền là ngươi.
Cái kia buộc đuôi ngựa tiểu nữ hải.
Tốt.
Tô Tiểu Nhã lập tức trong lòng vui mừng, nàng đối bên người Tiểu Lộc cùng Tiểu Tuệ mở miệng nói.
Vậy ta đi rồi.
Đi thôi, đi thôi.
Tiểu Lộc cùng Tiểu Tuệ trong mắt xuất hiện vẻ hâm mộ.
Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Tiểu Nhã vận khí tốt như vậy, nhìn cái ma thuật biểu diễn cũng có thể bị quất là may mắn người xem.
Lên đài đi biểu diễn tiết mục.
Tô Tiểu Nhã lên đài, tại thằng hề một phen chỉ huy phía dưới, nàng bị nhốt vào một cái dương bên trong.
Thằng hề thấy thế,
khoe miệng nhẹ nhàng câu lên,
lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý.
Cục cưng bé nhỏ, ngươi liền tại bên trong ngoan ngoãn ở lại a.
Thằng hề mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên,
hắn đối với mình bên người gấu nhỏ mở miệng nói.
Thôi miên gấu, sử dụng thuật thôi miên.
Thôi miên gấu nghe vậy, hai tay hướng phía trước duỗi ra,
lập tức con mắt của nó nổi lên hồng quang,
từng đạo màu đỏ sóng ánh sáng từ thôi miên gấu trong mắt xuyên suốt mà ra.
Dưới trận khán giả vốn đang hoan hô lấy,
ánh mắt của bọn hắn tiếp xúc đến thôi miên sóng ánh sáng, chỉ cảm thấy đầu một choáng,
thế mà trực tiếp thẳng tắp ngã xuống.
Rất nhanh,
dưới trận khán giả toàn bộ ngã trên mặt đất.
Ha 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 ha,
một đám lợn ngu si,
rát rưởi.
Lúc này thằng hề khôi phục bản tính,
tại cái kia nhịn không được chửi ầm lên,
một trâu thoá mạ về sau,
hắn phảng phất hết giận.
Hừ, ta muốn trở về hưởng thụ ta mỹ vị.
Nói xong thằng hề đẩy cái dương kia,
rất nhanh
hắn liền đem cái dương chứa lên xe,
lái xe nhỏ
rời đi nơi này.
Lục La tỷ, ngươi vì cái gì không chịu ta đi ngăn cản hắn?
Lưu Tinh cùng Lục La lúc này từ chỗ tối đi ra,
ta còn không biết gia hỏa này nắm nhiều thiếu tiểu cô nương, cho nên dự định đi theo hắn
đến bí mật của hắn căn cứ đi.
Ân.
Lưu Tinh nhẹ gật đầu.
Đi thôi.
Tốt.
Lưu Tinh đi theo Lục La đi tới công viên bãi đỗ xe,
hai người chuẩn bị lái xe đuổi theo thằng hề.
Về phần mất dấu,
Lưu Tinh cùng Lục La không lo lắng chút nào vấn đề này.
Đầu tiên Lục La vừa mới tại trong lúc lơ đãng,
tại Tô Tiểu Nhã trên thân lắp đặt định vị khí.
Tiếp theo,
bên trên bầu trời
có hai bóng người đang theo dõi thằng hề xe,
một đầu diêu hâu, một đầu dây lớn.
Chương 162, thằng hề trụ sở bí mật.
Lưu Tinh ngồi Lục La xe, rất nhanh liền đi tới một chỗ vùng ngoại ô. Từ Lục La trên xe đi xuống, Lưu Tinh nhìn xem Lục La xe, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Lục La thế mà lại lựa chọn Mãnh Cầm. Tại Lưu Tinh trong lòng, hắn cảm thấy Lục La làm sao cũng phải mở Porsche hoặc là Ferrari loại hình. Ngươi đang nhìn cái gì?
Không có gì.
Tốt, chạy nhanh đi. Không phải một hồi, ngươi cô bạn gái nhỏ liền nguy hiểm.
Ân.
Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía trước mặt đi đến. Kết quả phát hiện phía trước trống rỗng. Nơi nào có cái gì nhà gỗ loại hình công trình kiến trúc? Hiếm lạ, rõ ràng máy theo dõi liền biểu hiện nàng ở chỗ này a. Ngay tại Lục La nghi hoặc lúc, thu. Một đầu lôi điện ứng từ không trung rơi xuống, đứng tại Lưu Tinh bên người. Lôi điện ứng, Tô Tiểu Nhã nàng bị thằng hề mang đi nơi nào? Lôi điện ứng nghe vậy, đối Lưu Tinh ngáy mắt. Lưu Tinh thấy thế, lập tức hiểu rõ ra. Hắn mấy bước tiến lên, đối trên mặt đất một đống lá cây liền bắt đầu lay bắt đầu. Rất nhanh, một cái nắp giếng xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Lục La tỷ, ta tìm tới cửa vào.
Tốt.
Lưu Tinh cùng Lục La thuận nắp giếng tiến vào thằng hề trụ sở bí mật. Các loại sau khi đi vào, Lưu Tinh nhịn không được cảm thán nói, muốn không đến trong này còn có khác động thiên a. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, ra đi, Lục Dực Thiên Sứ. Lưu Tinh tay bắt pháp quyết, đem mình Lục Dực Thiên Sứ cho kêu gọi ra. Bí mật này căn cứ có chút ít. Lưu Tinh cái khác ngự thú hình thể quá mức khổng lồ, ở chỗ này căn bản là không cách nào triệu hoán đi ra, cho nên chỉ có thể triệu hoán Lục Dực Thiên Sứ.
Lục Dực Thiên Sứ.
Lục La nhìn thấy Lưu Tinh Lục Dực Thiên Sứ, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Hoa, thật đáng yêu a.
Đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Lục La đối Lưu Tinh Lục Dực Thiên Sứ đưa tay ra. Mắt thấy Lục La tay liền muốn đụng phải Lục Dực Thiên Sứ thời điểm.
Chủ nhân.
Lục Dực Thiên Sứ dọa đến trốn vào Lưu Tinh trong ngực.
Ú a, nghĩ không ra gia hỏa này vẫn rất sợ người lạ.
Được rồi, Lục La tỷ, tiểu quay quay nó có chút sợ hãi người xa lạ.
Ngài cũng không cần đùa nó.
Hừ. Lục La lạnh hừ một tiếng. Nàng mười phần không cao hứng cong lên miệng. Bất quá Lục La tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng lập tức lại là vui vẻ ra mặt.
Tiểu quay quay, đến, tỷ tỷ cho ngươi tìm một cái hảo bằng hữu có được hay không?
Lục La vừa nói, một bên bóp lên pháp quyết.
Ra đi, Lục Tinh Linh.
Lục La đem mình Lục Tinh Linh cho kêu gọi ra.
Lục Dực Thiên Sứ nhìn thấy Lục Tinh Linh,
lập tức hai mắt tỏa sáng.
Nó cả gan.
Thứ Lưu Tinh nghi ngờ bên trong bay ra, hướng phía Lục Tinh Linh bay đi. Hai cái tiểu gia hỏa phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu, mới quen đã thân, thế mà bắt đầu chơi đùa bắt đầu.
Tốt, đừng làm loạn.
Chúng ta đi trước đem Tiểu Nhã cứu ra a. Lưu Tinh cũng không hy vọng Tiểu Nhã xảy ra chuyện. Dù sao nàng là Tô Bàn muội muội, nếu như Tô Tiểu Nhã xảy ra chuyện, Lưu Tinh cảm giác cả đời mình không cách nào tha thứ mình. Càng đừng đề cập nên như thế nào đi đối mặt Tô Bàn. Lưu Tinh cùng Lục La bắt đầu ở thằng hề trụ sở bí mật bên trong đi lại bắt đầu. Bởi vì Lục La tại Tô Tiểu Nhã trên thân lắp đặt định vị khí, cho nên Lưu Tinh hai người rất nhanh đã tìm được Tô Tiểu Nhã chỗ ở. Lúc này Tô Tiểu Nhã bị thằng hề cột vào trên bàn giải phẫu, trong miệng nàng bị lấp khăn lau. Tô Tiểu Nhã muốn gọi hô, lại phát hiện mình căn bản là không cách nào lên tiếng.
Thương tâm,
khổ sở,
tuyệt vọng,
vô số mặt trái tình cảm tuôn hướng Tô Tiểu Nhã trong lòng. Nàng lúc này sớm đã khóc trở thành nước mắt người. Lệ kia nước giống như là mở ra vòi nước, ngăn không được chảy ra ngoài. Tô Tiểu Nhã liều mạng dãy rủa lấy, làm sao thằng hề trói chặt nàng dây thừng quá mức kiên cố.
Tô Tiểu Nhã tuyệt vọng.
Lúc này nàng khao khát có một người có thể đi ra cứu nàng.
Đúng lúc này,
một người cái bóng tại Tô Tiểu Nhã trong đầu hiện hiện, chính là cùng Tô Tiểu Nhã gặp mặt không bao lâu Lưu Tinh. Trước đó Lưu Tinh tại đầu hồ núi cứu vớt qua Tô Tiểu Nhã một lần, cho nên lần này Tô Tiểu Nhã cũng hy vọng Lưu Tinh có thể đi ra cứu nàng. Thế nhưng là cái này trên cơ bản là không thể nào.
Tô Tiểu Nhã có chút tuyệt vọng.
Ngoan, tiểu bà bối, đừng lộn xộn.
Thang Hề đứng ở một bên,
hắn cầm lấy dụng cụ mở chai, mở cho mình một chai rượu đỏ, sau đó dùng ly đế cao rót cho mình một ly.
Thang Hề cầm lấy chứa rượu đỏ ly đế cao, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Ân, dễ uống. Hắn nhìn về phía nằm ở trên giường Tô Tiểu Nhã, trong mắt của hắn có một loại lửa nóng ánh sáng. Cái kia tựa hồ là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật.
Tiểu bà bối, đừng lộn xộn.
Một hồi ta liền đến chiếu cố thật tốt ngươi.
Lúc nói lời này,
Thang Hề liếm dưới bờ môi của mình.
Ân,
ân.
Tô Tiểu Nhã bắt đầu kêu khóc bắt đầu.
Đúng lúc này, Lưu Tinh cùng Lục La đi tới gian này cửa mật thất bên ngoài.
Lưu Tinh híp mắt lại,
hướng phía thằng hề cái kia một đầu thôi miên gấu nhìn lại.
Thôi miên gấu,
thuộc tính phổ thông,
giới tính ký hiệu nữ,
đẳng cấp bạch ngân thất giai,
tư chất B,
sở học kỹ năng thuật thôi miên, hôn mê quyền, đi ngủ.
Nhìn trước mắt thôi miên gấu,
Lưu Tinh nhíu mày,
nghĩ không ra tên biến thái này thực lực mạnh như vậy.
Phải biết, thông qua cùng Lục La nói chuyện với nhau, Lưu Tinh biết tên hề này không có cái gì bối cảnh, hắn dựa vào cố gắng của mình mới có được hôm nay thành tựu. Bất quá rất đáng tiếc, hắn đi lên đường nghiêng.
Tiểu quay quay, đối cái kia một đầu thôi miên gấu sử dụng thẩm phán.
Nhớ kỹ, cần phải làm đến nhất kích tất sát.
Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng,
hắn Lục Dực Thiên Sứ trên mặt hiện lên một vòng sắc ý.
Không có ý tứ, chủ nhân muốn ta giết ngươi.
Lúc này Lục Dực Thiên Sứ hóa thân trở thành ác ma. Nó trong tay nhanh chóng ngưng tụ lại một thanh ánh sáng chi lợi nhận. Sau đó đột nhiên hướng phía thôi miên gấu đã đánh qua. Nhìn xem chạy nhanh đến ánh sáng chi lợi nhận, thôi miên gấu cảm nhận được một cỗ hàn ý.
Nó con ngươi hơi co lại,
muốn chạy trốn. Thế nhưng là thân thể theo không kịp đầu óc.
Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng,
Lục Dực Thiên Sứ thẩm phán chi nhận dễ dàng đâm xuyên thôi miên gấu bụng, đem thôi miên gấu hung hăng đâm vào trên vách tường,
đầu của nó nghiêng một cái,
trực tiếp treo.
Thôi miên gấu
Thằng hề làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người đi theo hắn đi tới bí mật của hắn căn cứ.
Không, đây không phải là thật.
Thằng hề con mắt trở nên xích hồng bắt đầu.
Cái kia một đầu thôi miên gấu thế nhưng là hắn sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, nhưng là hôm nay lại bị người giết chết.
Ta muốn các ngươi chết.
Thằng hề nhanh chóng bóp lên pháp quyết.
Rất nhanh,
hai đầu ngự thú xuất hiện ở Lưu Tinh còn có Lục La trước mặt,
là Hắc Lang Vương, còn có da đen chuột.
Lưu Tinh một chút liền đem cái này hai cái ngự thú thuộc tính cho nhìn một cái thông thấu.
Mạnh nhất liền là cái kia một đầu Hắc Lang Vương.
Hắc Lang Vương,
thuộc tính ác,
giới tính ký hiệu nam,
đẳng cấp bạch ngân cửu giai,
tư chất a,
sở học kỹ năng ám ảnh cầu, sẽ rất chảo gặm cán.
Bốn canh dâng lên, cảm tạ mọi người lễ vật và khen ngợi. Các ngươi khen ngợi là ta mỗi ngày kiên trì bốn canh động lực.
Chương 163, đánh giết Hắc Lang Vương.
Lục La tỷ, cái kia một đầu Hắc Lang Vương giao cho ta,
da đen chuột giao cho ngài.
Tốt.
Lục La nhẹ gật đầu.
Da đen chuột chỉ có bạch ngân nhị giai thực lực,
thuộc tính là phổ thông.
Lục La đối phó nó hoàn toàn không có vấn đề.
Bất quá Lưu Tinh mục đích thực sự không phải để Lục La đối phó da đen chuột, mà là vì để nàng đi cứu vớt bị trói trên giường Tô Tiểu Nhã.
Đương nhiên, Lưu Tinh không thể trực tiếp nói với Lục La,
bởi vì hắn nếu làm mở miệng, thế tất sẽ khiến thằng hề chú ý.
Đến lúc đó, thằng hề nếu là lấy Tô Tiểu Nhã sinh mệnh đến uy hiếp Lưu Tinh hai người,
vậy coi như nguy rồi.
Tiểu quách quai, đối cái kia một đầu Hắc Lang Vương sử dụng thẩm phán.
Lưu Tinh đối với mình Lục Dực Thiên Sứ mở miệng nói.
Lục Dực Thiên Sứ nghe vậy, tay phải của nó nắm vào trong hư không một cái,
lập tức một thanh ánh sáng chi lợi nhận xuất hiện ở trong tay của nó.
Ta đánh chết ngươi cái này một cái thôi chó,
để ngươi hung ta cùng chủ nhân của ta.
Lục Dực Thiên Sứ trong tay ánh sáng chi lợi nhận hướng phía Hắc Lang Vương đã đánh qua.
Ánh sáng chi lợi nhận tốc độ rất nhanh,
trong chớp mắt liền đâm vào đến Hắc Lang Vương trong cơ thể.
Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để Lưu Tinh mở rộng tầm mắt.
Tình huống như thế nào?
Lưu Tinh không nghĩ tới,
mình Lục Dực Thiên Sứ thẩm phán tuyệt chiêu,
thế mà đối Hắc Lang Vương vô hiệu.
Bất quá Lưu Tinh thông minh như vậy,
hắn rất nhanh liền phản ứng lại.
Dựa vào, ngu xuẩn.
Lưu Tinh nhịn không được sổ một câu nói tục.
Cái này Hắc Lang Vương là Hắc Lang khuyển tiến hóa hình, nó cũng là ác thuộc tính.
Mà cái này thẩm phán tuyệt chiêu là tinh thần thuộc tính.
Ác thuộc tính ngự thú là miễn dịch tinh thần thuộc tính công kích.
Dù sao ác đại biểu hắc ám, hắc ám nhưng là có thể đem tinh thần nuốt chửng lấy.
Thằng hề thấy thế,
khoe miệng nhẹ nhàng câu lên,
trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Hắc Lang Vương, cho ta cắn chết ra hỏa kia.
Lưu Tinh nghe vậy,
tiểu quay quay, chúng ta đi.
Lưu Tinh bắt đầu chạy bắt đầu.
Cái kia một đầu Hắc Lang Vương thấy thế,
con mắt của nó hàn quang chợt hiện,
thế mà bước nhanh hơn.
Hắc Lang khuyển chính là như vậy ra hỏa,
người càng là sợ hãi nó
liền càng mạnh hơn.
Lưu Tinh tốc độ rất nhanh,
không bao lâu liền chạy tới một chỗ đất trống.
Nơi này không gian đặc biệt lớn.
Hắc Lang Vương mắt lộ ra hung quang,
nhai răng trợn mắt,
nó đem thân thể đè thấp,
đối Lưu Tinh từng bước ép sát.
Ngươi muốn mạng của ta,
liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia.
Ra đi, địa ngục song đầu khuyển.
Lưu Tinh đem mình địa ngục song đầu khuyển cho kêu gọi ra.
Hắc Lang Vương gặp đến địa ngục song đầu khuyển,
thân thể của nó lập tức mềm nhũn.
Địa ngục song đầu khuyển trên người cái kia một cỗ uy áp thật sự là quá mức kinh khủng.
Hắc Lang Vương quay người liền muốn trốn,
nhưng là địa ngục song đầu khuyển làm sao lại cho nó cơ hội đào tẩu đâu.
Địa ngục song đầu khuyển đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước,
nó mở ra huyết bùn đại khẩu,
trực tiếp đem Hắc Lang Vương cho nuốt vào.
Vất vả ngươi,
địa ngục song đầu khuyển.
Lưu Tinh vô mình địa ngục song đầu khuyển.
Đồng thời Lưu Tinh cũng minh bạch một việc,
đó chính là hắn Lục Dực Thiên Sứ tồn tại thiếu hụt.
Nếu là gặp được Hắc Lang Vương dạng này ác thuộc tính ngự thú,
hắn liền chân tay luôn cuống.
Không được, ta phải cho tiểu gia hỏa này hảo hảo mà võ giả bộ một chút.
Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới đến,
mình cho tới bây giờ còn không có cho mình Lục Dực Thiên Sứ sử dụng tới bất kỳ một viên ma thú tinh hạch.
Trở về đi, địa ngục song đầu khuyển.
Lưu Tinh đem địa ngục song đầu khuyển cho cất vào đến,
sau đó cất bước hướng phía thằng hề vị trí xuất phát.
Các loại Lưu Tinh đến thời điểm,
Lưu Tinh thấy được bị trói gô thằng hề.
Lúc này thằng hề trên thân tràn đầy vết thương,
cái kia máu tươi giống như là không cần tiền thuận miệng vết thương của hắn chảy ra.
Một bên,
Lục La ôm đã hôn mê Tô Tiểu Nhã.
Lục La mặt đen lên,
trên mặt viết đầy phẫn nộ.
Đây là Lưu Tinh lần thứ nhất nhìn thấy Lục La như thế sinh khí.
Lục La tỷ, ngươi thế nào?
Không có việc gì,
chúng ta đi thôi.
Lục La nói xong,
nàng ôm Tô Tiểu Nhã phối hợp hướng phía bên ngoài hang động mặt đi đến.
Lục La tỷ, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến.
Lục La tự nhiên biết Lưu Tinh muốn làm gì,
nàng không có ngăn cản Lưu Tinh.
Đợi đến Lục La sau khi đi,
Lưu Tinh liếc qua trên giường thằng hề.
Lúc này thằng hề còn đang không ngừng mà dãy rủa.
Lưu Tinh không để ý đến hắn,
mà là trực tiếp hướng lấy Thôi Miên Gấu đi đến.
Lưu Tinh móc ra tiểu đao,
đối Thôi Miên Gấu đầu liền đâm xuống.
Ân.
Thằng hề thấy thế,
hắn trợn mắt trừng trừng.
Đáng tiếc hắn miệng không thể nói,
chỉ có thể ở cái kia không ngừng nức nở.
Thằng hề làm sao cũng không nghĩ tới,
Lưu Tinh giá hỏa này giết chết Thôi Miên Gấu coi như xong,
thế mà còn đối Thôi Miên Gấu dưới thi thể tay.
Quả nhiên có ma thú tinh hạch.
Lưu Tinh xuất ra một khối vải rách,
đem Thôi Miên Gấu ma thú tinh hạch xoa xoa,
sau đó bỏ vào hệ thống ba lô.
Hắn nhìn về phía nằm ở trên giường thằng hề.
Lưu Tinh mặt cũng đen lại,
bởi vì hắn thấy được đáng sợ một màn.
Ngay tại góc phòng bên trong,
nơi đó có một đống xương cốt.
Lưu Tinh thông qua xương đầu số lượng
đánh giá ra nơi đó tổng cộng là 8 bộ thi thể.
Nếu như không có ngoài ý muốn,
đây chính là 8 cái hoạt bát nữ hài a.
Các nàng lúc đầu có thể khoái hoạt trưởng thành,
đọc sách, làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con,
hạnh phúc sống hết một đời,
tuy nhiên lại bị trước mắt gia hỏa này cho hủy đi. Chắc không được Lục Lạc như vậy sinh khí. Liền ngay cả Lưu Tinh thấy được đều tức giận khó nhịn. Lưu Tinh lạnh lùng liếc qua trên giường thằng hề. Này lại hắn bởi vì mất máu quá nhiều. Ở vào thời khắc hấp hối, Lưu Tinh cầm lên đặt ở trong hộp tủ rượu cồn. Hắn bắt đầu hắt vây bắt đầu. Sau đó đem ánh nến ném một cái. Toàn bộ mật thất bốc cháy lên gấu hùng đại lửa. Đem nơi này hắc ám toàn bộ đều cho một mùi lửa. Lưu Tinh rời khỏi nơi này. Trên giường, thằng hề xa vào đến thời khắc hấp hối. Hắn bắt đầu tử vong trước phi ngựa đèn. Hắn sinh ra ở một cái trọng tổ trong gia đình. Mẹ kế đối với hắn đặc biệt không tốt. Đối với hắn không phải là đánh thì mắng. Hắn còn có một người tỷ tỷ, là hắn mẹ kế cùng nam nhân khác sinh. Tỷ tỷ này đối với hắn cũng rất xấu, mỗi ngày cũng khi dễ hắn. Có một ngày, thằng hề tiến hành phản kháng, hắn dùng cây gậy đánh lén tỷ tỷ của hắn, kết quả không cẩn thận, quá dụng lực nặng, thằng hề đem tỷ tỷ của hắn đánh chết. Nhìn trên mặt đất chết đi tỷ tỷ, thằng hề luống cuống, hắn đem tỷ tỷ kéo tới giã ngoại hoang vu, chuẩn bị đào hố, đem tỷ tỷ thi thể qua loa chôn chôn vùi thời điểm, hắn thấy được một vòng, lập tức chiếc hộp vẹn đỏ dạ bị mở ra. Trên thế giới thiếu một cái chịu tội tiểu Nam Hải, nhiều một cái giết người như ngoé thằng hề. Sự tình làm xong, Lục La này lại tựa ở mảnh cầm bì cạ bên cạnh, nàng thế mà phun khói lên. Ngươi có muốn hay không? Lục La đem trong tay thuốc lá đưa cho Lưu Tinh. Không cần. Lưu Tinh không nghĩ tới, Lục La thế mà cũng sẽ hút thuốc. Trước đó Nhan Như Ngọc là như thế này, hiện tại Lục La cũng dạng này. Lưu Tinh một lần hoài nghi, cái này Phượng Hoàng Dung binh và người, có phải hay không đều sẽ hút thuốc ca? Tốt, đã sự tình đã xong xuôi, chúng ta trở về đi. Lục La đem điếu thuốc tiện tay ném một cái, liền bò lên trên phòng điều khiển, chuẩn bị lái xe rời đi. Lưu Tinh thấy thế, hắn không có lập tức lên xe, mà là đi đến cái kia còn thiêu đốt lên tàn thuốc trước mặt. Lưu Tinh giơ chân lên, đạp xuống, dùng sức trà sát, đem tàn thuốc tiêu diệt. Lục La tỷ, ngươi dạng này ném loạn tàn thuốc là sẽ dẫn đến hỏa hoạn. Chương 164, học được thuật thôi miên. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi ra hỏa này. Lục La xấu hổ cười một tiếng, mặt của nàng lần đầu tiên đỏ lên. Ta thế mà bị một cái tiểu gia hỏa cho giáo dục. Lục La bởi vì chuyện này mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh lên xe. Chúng ta bây giờ đi cái nào? Lưu Tinh nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua ghế sau xe Tô Tiểu Nhã. Đi nhà nàng a. Đưa nàng về. Tô Tiểu Nhã vừa mới đã trải qua kinh hãi, lúc này cần người nhà làm bạn. Tốt. Lục La lái xe, đem Lưu Tinh dẫn tới Tô Tiểu Nhã nhà. Tô Bàn nhìn thấy Lưu Tinh thế mà ôm muội muội của mình, hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Hoa kháo, Lưu Tinh, ngươi cầm thú a. Thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Nhìn vẻ mặt khẩn trương Tô Bàn, Lưu Tinh nhịn không được lườm hắn một cái. Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta Lưu Tinh là ai, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Ngươi cảm thấy ta sẽ đối muội muội của ngươi làm cái gì sao? Lưu Tinh lời nói để Tô Bản hơi sững sờ. Tốt, đừng nói nhảm. Nhanh đưa muội muội của ngươi mang về. Ngươi muốn làm muốn biết cái gì? Các ngươi muội muội của ngươi tỉnh về sau, mình hỏi. Đã trải qua vừa mới thẳng hề sự tình, Lưu Tinh tâm lý cũng có chút khó chịu. Hắn không muốn ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại. Lưu Tinh về tới Lục La xe tỉ cả bên trong. Lục La nhìn Lưu Tinh một chút, nàng mỉm cười, nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói. Ngươi không đi theo cái kia tiểu mập mạp giải thích một chút. Lục La phát hiện lúc này Tô Bản còn ôm Tô Tiểu Nhã đứng ở nơi đó. Tô Bản sắc mặt hơi khó coi, một bộ ăn phân bộ dáng. Mập mạp, ngươi trước ôm muội muội của ngươi trở về. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có đối muội muội của ngươi làm qua cái gì. Ngươi xem một chút y phục của nàng, mặc dù có chút địa phương phá, nhưng là chỗ ngấu chốt vẫn là hoàn hảo. Tô Bản xem xét, thật đúng là. Ngay tại hắn chuẩn bị nói với Lưu Tinh lúc nào, Lục La đã nổ máy xe, đem Lưu Tinh mang đi. Tô Bản mười phần bất đắc dĩ ôm Tô Tiểu Nhã tiến vào mình nhà, cũng không biết đi qua bao lâu. Không cần, đừng có giết ta. Tô Tiểu Nhã lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại. Muội muội, đừng sợ, ca ca ở chỗ này. Tô Bản ôm lấy Tô Tiểu Nhã, dùng ca ca hắn ấm áp ý chí, chiếu cố Tô Tiểu Nhã. Ca. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy Tô Bản, nước mắt của nàng bá một hạ chảy xuống. Tốt, tốt, không khóc. Tốt liền an toàn. Ngươi muốn là bị ủy khuất gì, ngươi có thể nói cho ca ca. Ca ca cho ngươi ra mặt. Lúc này Tô Bản là một mặt một bức. Hắn hiện tại nội tâm mười phần xoắn xuýt. Cho tới bây giờ, hắn thủy chung không biết đến cùng phát sinh cái gì. Lưu Tinh giá hỏa kia cũng thật là, cũng không biết cùng ta tốt 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 giải thích một chút, lại nói một nửa liền chạy. Tô Bàn nhịn không được ở trong lòng oán giận nói. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, bắt đầu nghẹn ngào bắt đầu. Nàng ấp úng đem đầu đuôi sự tình cho Tô Bàn nói một lần. Tô Bàn lập tức vô đuổi. Ai nha, nguyên lai ta trách oan Lưu Tinh, ta đang chết ta, thế mà dạng này hoài nghi huynh đệ của mình. Tô Bàn xa vào đến thật sâu tự trách. Kaka, lần này chúng ta được thật tốt cảm tạ Lưu Tinh. Nếu không phải hắn, ta đoán chừng nhất định phải chết. Nói đến Lưu Tinh hai chữ, Tô Tiểu Nhã cảm giác lòng của mình bên trong ngọt lịm. Đúng đúng đúng. Ta ngày mai liền đi mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Lưu Tinh đi theo Lục La về tới Phượng Hoàng căn cứ. A. Lục La đánh một cái ngáp, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng trực tiếp hướng phía phòng bếp đi đến. Không bao lâu, Lục La cầm trong tay một cây dưa leo đi ra. Cái kia dưa leo chảy xuống nước, hiển nhiên là vừa mới tẩy qua. Lưu Tinh, ngươi muốn ăn, mình đi tủ lạnh cầm. Mệt mỏi một ngày, ta đi tắm. Ngươi ra hỏa này cũng không nên đến nhìn lén a. Nói xong Lục La lên lầu, lưu lại một mặt im lặng Lưu Tinh. Ngươi muốn lưu lại ăn cơm không? Một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền tới. Cái này một thanh âm để Lưu Tinh nhịn không được đánh run một cái. Lưu Tinh Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện lại là Tử Huyên. Cái này Tử Huyên là Phượng Hoàng Dòng binh đoàn cố vấn, phụ trách quản lý Phượng Hoàng trong Dòng binh đoàn mặt sự vụ. Nàng lúc này mặc một bộ màu tím thương cảm, mặc tạp dề. Cái kia tạp dề bên trên mắt gấu trúc lồi đi ra, lộ ra đặc biệt đại. Ân. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Lúc này sắc trời đã chậm, dứt khoát liền lưu xuống ăn cơm. Lúc trước hắn nếm qua Tử Huyên làm cơm, hương vị đặc biệt tốt, có thể so sánh cấp 5 sao đầu bếp. Tốt. Tử Huyên không nói thêm gì, nàng đi vào phòng bếp bắt đầu xào rau. Theo Tử Huyên rời đi, trong đại sảnh chỉ còn sót Lưu Tinh một người. Nghe trên lầu rầm rầm tiếng nước chảy, Lưu Tinh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng, nếu không đi len lén ngắm một chút. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Lưu Tinh lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này cho khu trừ ra ngoài. Hắn cũng không phải một cái hạ lưu người. Đúng. Lưu Tinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn từ hệ thống trong túi đeo lưng đem thôi miên gấu ma thú tinh hạch lấy ra. Nhìn trước mắt ma thú tinh hạch, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ra đi, tiểu quay quay. Lưu Tinh đem mình lục dự tiên sứ cho kêu gọi ra. Đến, tiểu quay quay, đem cái này ăn. Lưu Tinh đem thôi miên gấu ma thú tinh hạch đưa cho lục dự tiên sứ. Là bánh kẹo. Lục dự tiên sứ thấy thế, lập tức vui mừng. Nó đem thôi miên gấu ma thú tinh hạch nhét vào miệng bên trong. Kết quả cái kia ma thú tinh hạch mới vừa tiến vào lục dự tiên sứ miệng, nó liền hóa thành một cỗ nước, tiến vào lục dự tiên sứ trong bụng. Chủ nhân cả người, cái kia căn bản cũng không phải là bánh kẹo. Tuyệt không ngọt. Hừ, không để ý tới ngươi. Nhìn trước mắt ngạo kiều lục dự thiên sứ, Lưu Tinh lập tức sạm mặt lại. Thế nhưng là nên hống vẫn là đến hống. Tới tới tới, cho ngươi kẹo que. Lưu Tinh đem tô bàn đặc chế kẹo que đưa cho lục dự thiên sứ. Cái này còn tạm được. Tạ ơn chủ nhân. Lục dự thiên sứ liền là một cái tiểu bằng hữu, có bánh kẹo ăn, nó liền rất vui vẻ. Xoẹt. Lục dự thiên sứ đối Lưu Tinh gương mặt liền hôn một cái. Lưu Tinh lúc này lực chú ý đang tại hệ thống nhắc nhở bảng bên trên. Chúc mừng ký chủ, ngài lục dược thiên sứ phục dụng thôi miên gấu ma thú tinh hạch, sẽ học được phía dưới kỹ năng. Thuật thôi miên bắn ra thôi miên tia sáng, thôi miên địch nhân trước mắt. Đối với mở mắt đối thủ hữu hiệu. Hôn mê quyền làm dùng nắm đấm công kích địch nhân, bị ngươi đánh trúng địch nhân có khả năng lâm vào hôn mê. Nhớ kỹ, là có khả năng. Đi ngủ thông qua ngủ phương thức hồi phục thể lực cùng thương thế, bị đánh thức sau đánh gãy. Cái này ba cái kỹ năng cũng không tệ a. Lưu Tinh hơi tự hỏi một chút, lựa chọn thuật thôi miên. Cái này thuật thôi miên là thôi miên gấu giữ nhà bản sự. Đã muốn học, chỉ cần muốn học tập tốt nhất. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Ngài lục dược thiên sứ học xong thuật thôi miên. Lưu Tinh nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên có học liền là dễ chịu a. Cái này học tập kỹ năng, tuyệt không dùng phát sầu, dễ dàng liền giải quyết. Uy, tiểu tử ngốc, tại cái kia ngốc cười gì vậy? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào. Chương 165, không nhìn thấy mu bàn chân. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc lửa quần dài màu đỏ nữ tử từ bên ngoài đi vào. Phượng Hoàng tỷ, đã lâu không gặp. Lưu Tinh cười đối Hỏa Phượng Hoàng chào hỏi. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, nhìn không được lườm Lưu Tinh một chút. "Ừ a, tiểu tử ngươi gần nhất là đạt được bảo bối gì không? Miệng thế mà cùng lau mật giống như, ngọt như vậy." Lưu Tinh nghe vậy, cười hắc hắc. "Tốt, cùng ta đến đây đi." Lưu Tinh đi theo Hỏa Phượng Hoàng tiến vào nhà hàng. Hai người tại nhà hàng nhập tọa. Trong phòng bếp Tử Huyên có lẽ là biết Hỏa Phượng Hoàng trở về. Nàng từ bên trong mang sang một bàn đậu tương còn có một đĩa đập dưa leo. Cơm còn có một đoạn thời gian mới có thể quen, các ngươi trước ăn cái này lót dạ một chút. "Ân, ta ơn Tử Huyên tỷ." "Không khách khí." Tử Huyên ngữ khí vĩnh viễn đều là như thế không lạnh không nhạt. Nghe được Lưu Tinh có chút dùng mình, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh nhịn không được nhìn thoáng qua Tử Huyên bóng lưng. "Uy, tiểu tử thúi, con mắt loạn nhìn cái gì đấy?" "Không có gì." Lưu Tinh lập tức đem ánh mắt vòng vo trở về. "Tiểu tử ngươi có thể a?" Hỏa Phượng Hoàng vừa ăn đậu tương, vừa hướng Lưu Tinh trêu chọc nói, "Chúng ta máy bay hiệp, nói một câu vinh dự của ngươi vì giấu với ta." "Máy bay hiệp? Đó là cái gì?" Lưu Tinh nhíu mày. Hắn vẫn chưa nghe nói mình còn có xưng hô thế này. "Phượng Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không sai lầm?" Lưu Tinh nhịn không được đối Hỏa Phượng Hoàng mở miệng hỏi. "Ta làm sao lại lầm đâu? Ngươi xem một chút cái này, có phải hay không là ngươi?" Hỏa Phượng Hoàng từ trong túi móc ra một tấm hình, nhét vào Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh cầm lấy đến xem xét. Kết quả phát hiện là có người tại duy trì trật tự đội thời điểm trộm của hắn đập. "Ân, thị giác vẫn được. Đem ta anh tuấn bề ngoài đều cho quay chụp đi ra. Không biết trang điểm." Hỏa Phượng Hoàng một tay lấy Lưu Tinh trong tay ảnh chụp cho thu về. "Tiểu tử ngươi, về lộ nhà đều không yên ổn, lại có thể trên máy bay gặp được giặc cướp. Đây là đời ta đều chưa bao giờ gặp sự tình, ngược lại bị ngươi đụng phải." Lưu Tinh nghe vậy, sạm mặt lại. "Phượng Hoàng tỷ, vậy ta nên nói, ta là may mắn đâu, vẫn là bất hạnh." "Giặc cướp? Cái gì giặc cướp? Không biết khi nào, Lục La đã tắm xong. Bất quá gia hỏa này thế mà không mặc quần áo, mà là trực tiếp dùng khăn tắm bọc lấy liền đi xuống tới." Hỏa Phượng Hoàng thấy thế, không khỏi trừng mắt. "Lục La, ngươi cũng không chú ý một chút hình tượng, không thấy được Lưu Tinh còn ở nơi này sao?" Lục La nghe vậy, hơi sững sờ. Nàng bình thường dạng này quen thuộc, lần này ngược lại là thật quên Lưu Tinh tồn tại. Dù sao Phượng Hoàng căn cứ nhưng chưa từng có nam nhân đến qua. Thẳng đến Lưu Tinh xuất hiện, Lục La hơi tự hỏi một chút. Nàng cười đối Phượng Hoàng mở miệng nói, "Ai nha, Lưu Tinh cũng không phải ngoại nhân. Ta coi như bị hắn thấy được thì thế nào, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Cùng lắm thì ta đằng sau gả cho hắn liền tốt." Lục La lời nói để Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. "Yêu Tinh, gia hỏa này là một cái hiển nhiên yêu tinh a." "Tốt, đừng làm rộn." Hỏa Phượng Hoàng đem suy nghĩ di động đến Lưu Tinh trên thân. "Tốt, nói một câu a. Ngươi ở trên máy bay anh dũng biểu hiện." Lưu Tinh ngay vậy, liền bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Hơn 10 phút về sau, "Có thể a." Lưu Tinh tiểu đệ, "Nghĩ không ra ngươi như thế anh dũng." Mấy chiêu bên trong liền đem giặc cướp cho toàn giết, hơn nữa còn ngăn trở tạc đạn bạo tạc, cứu vớt toàn bộ máy bay người. Bất quá cái này còn không cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, ngươi tiểu tử này không chỉ có sẽ đánh máy bay, thế mà lại còn lái phi cơ. Nói, ngươi là từ đâu học trộm học nghệ? Lục La lời nói để Lưu Tinh trên đầu hát tuyến càng ngày càng đậm. Về sau muốn cách ra hỏa này xa một chút. Mụ mụ không cho ta cùng đồ đần cùng nhau chơi đùa. Nói như vậy, ngươi là thật sẽ lái phi cơ. Hỏa Phượng Hoàng cũng là cao mày. Phải biết, cái này vô luận là ngự thú cao trung vẫn là ngự thú đại học, đều không có lái phi cơ chương trình học, trừ phi bên trên chính là hàng không vũ trụ đại học. Ân. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Ngươi là làm sao học được? Ta không biết, có lẽ là ta trước đó đánh qua trò chơi a. Trò chơi? T. Hỏa Phượng Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lâu nàng mới phản ứng được. Lá gan của ngươi thật là lớn a, ngươi chẳng lẽ không biết, thao túng máy bay đặc biệt khó sao? Hơi bất lưu thần, một cái thao tác sai lầm, cũng có thể tạo thành phi cơ hủy người vong. Lưu Tinh nghe vậy, cười hắc hắc. Ta cái này không phải là không có biện pháp, chỉ có thể còn nước còn tát. Với lại coi như không cứu vớt được những người kia, chúng ta vẫn là có thể thoát đi. Chỉ là bọn hắn. Lưu Tinh không có tiếp tục nói hết. Ân. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Tại cái kia nguy nan thời khắc, nếu là đổi lại cái khác ngự thú sư, đã sớm phủi mông một cái đi. Dù sao tại ngự thú sư trong lòng, bọn hắn cảm giác đến sinh mệnh của mình so với người bình thường cao quý. Lưu Tinh có thể làm đến dạng này, đã rất khá. Nói rõ hắn là một cái có gánh làm nam tử. Lưu Tinh làm sao biết? Cử động của hắn đưa tới Phượng Hoàng, Lục La, còn có trong phòng bếp Tử Huyên lau mắt mà nhìn. Đến, đây là đưa cho ngươi. Tử Huyên cầm một cái kem đặt ở Lưu Tinh trước mặt, làm mộng ảo kem. Lục La nhìn thấy Tử Huyên cho Lưu Tinh kem, lập tức hai mắt tỏa sáng. Giấc mộng này nguyên kem là Tử Huyên tự mình làm, ở bên ngoài là không thể nào mua được. Với lại cái đồ chơi này nguyên liệu mười phần hi hữu, căn bản vốn không là người nhà bình thường ăn đến lên. Tử Huyên, ta cũng muốn ăn mộng ảo kem. Lục La đối Tử Huyên làm đúng nói, ăn cái gì ăn? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, không phải ăn, liền là ngủ. Gần nhất giống như lại lên cân mấy cân. Có sao? Lục La túi đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt của mình bị đồ vật chặn lại, căn bản không nhìn thấy mu bàn chân. Tốt, tốt, lập tức ăn cơm. Ngươi bây giờ ăn kem, đợi lát nữa làm sao ăn được cơm? Vậy hắn vì cái gì có thể ăn? Ngươi tại sao có thể cùng hắn so đâu? Nghe Tử Huyên xong đánh dấu, Lục La nhịn không được cong lên miệng. Lưu Tinh không để ý đến Lục La cùng Tử Huyên cãi nhau, mà là hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng mở miệng hỏi. Phượng Hoàng tỷ, ngươi biết nơi nào có yêu tinh hệ ngự thú sao? Yêu tinh hệ? Hỏa Phượng Hoàng nghe nói như thế, nhíu mày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết yêu tinh hệ ngự thú trên đời này đặc biệt hi hữu sao? Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói cái nào bí cảnh bên trong có yêu tinh hệ ngự bảy thú tồn tại. Yêu tinh hệ ngự thú tựa hồ không thích quần cư, bọn chúng mỗi người đều là một cái độc hành hiệp. Bởi vì Hỏa Phượng Hoàng chưa từng gặp qua yêu tinh bí cảnh, cho nên nàng mới như thế khẳng định, cũng coi là vơ đũa cả nắm. A, Lưu Tinh trên mặt hiện lên một vòng thất vọng. Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục La đột nhiên đưa tay đặt ở Lưu Tinh trên bờ vai. Ba canh đúng giờ dâng lên, cảm tạ mọi người lễ vật và khen ngợi. Chương 166, ta sợ đau. Không có gì, ta chính là muốn yêu tinh hệ ma thú tinh hạch. Trong tay của ta không phải có một cái lục dược thiên sứ a? Lục dược thiên sứ? Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhanh phóng xuất để ta xem một chút. Tốt. Ra đi, tiểu quay quay. Lưu Tinh đem lục dược thiên sứ cho phóng thích ra ngoài. Hoa. Thật đáng yêu a. Đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Không có có người nào nữ tử có thể cự tuyệt lục dược thiên sứ mị lực. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Lưu Tinh lục dược thiên sứ, lập tức tình thương của mẹ tràn lan, vươn tay liền muốn đi ôm Lưu Tinh lục dược thiên sứ. Chủ nhân. Lục dược thiên sứ dọa đến núp ở Lưu Tinh sau lưng. Cử động của nó để Hỏa Phượng Hoàng hơi sững sờ. Phượng Hoàng tỷ, không có ý tứ. Tiểu gia hỏa này nó sợ người lạ. Tốt ta. Mấy phần về sau, Hỏa Phượng Hoàng nhìn xem cái kia chính trên bàn nhảy tới nhảy lui lục dược thiên sứ. Nàng tò mò đối Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh, ngươi là từ đâu làm tới gia hỏa này? Lưu Tinh nghe vậy, liếc nhìn bên người Lục La. Ngươi hỏi nàng. Lục La hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lưu Tinh gia hỏa này thế mà lại đem bóng ra đá cho mình. Đừng hỏi ta. Hỏi ta cũng không biết. Ta chính là mang tiểu tử này đi yêu tinh chi sâm. Vốn là nghĩ đến cho hắn bắt một cái lục tinh linh. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này gặp vận may, thế mà đạt được một viên trứng. Ngươi biết không, viên kia trứng liền là lục dược thiên sứ. Nghĩ tới đây, Lục La bỗng cảm giác xấu hổ. Phải biết, lúc trước nàng thế nhưng là cực lực ngăn cản Lưu Tinh khế ước viên kia trứng. A, nghe nói như thế, Hỏa Phượng Hoàng trên mặt hiện lên một vòng thất lạc. Nàng đối với Lưu Tinh lục dược thiên sứ mười phần hài lòng. Lúc đầu nghĩ đến sau này mình cũng đi khế ước một đầu, nhưng là hiện tại xem ra là không có hy vọng. Dù sao lục dược thiên sứ cái đồ chơi này thế nhưng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Hỏa Phượng Hoàng nhìn về phía đang tại ăn mộng ảo kem Lưu Tinh. Nàng nhịn không được đậu đen rau muống nói, tiểu tử này thật đúng là tốt số a. Tới, ăn cơm, cẩn thận nóng. Thử Huyên bưng một nồi lớn canh liền đi lên. Lục La tập trung nhìn vào, là củ sen canh sườn. Nàng lập tức nước bọt chảy ròng. Sau đó Thử Huyên lại bưng lên mấy bàn đồ ăn. Đám người nhập tọa, bắt đầu. Ban đêm, Lưu Tinh tại Phượng Hoàng căn cứ vào ở. Nửa đêm hắn ngủ không được, từ trên giường bắt đầu đi tới trên ban công. Kết quả phát hiện sát vách ban công đứng vững một người. Người này không là người khác, chính là Lục La.
Lục La tỷ, ngươi là có cái gì phiền lòng sự tình sao?
Lưu Tinh phát hiện Lục La đang xem hướng phương xa.
Không có gì,
ngược lại là ngươi, Lưu Tinh tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không dục hỏa tràn đầy, sau đó ngủ không được a?
Muốn không được qua đây, để tỷ tỷ giúp ngươi đi trừ hỏa a.
Lưu Tinh nghe vậy, nhướng mày.
Không,
không được, không cần làm phiền Lục La tỷ.
Lưu Tinh khỏe miệng có chút run rẩy.
Lục La gia hỏa này thật sự là thật không có bên.
Đúng,
hôm nay tại trên bàn cơm, ngươi không phải nói ngươi muốn yêu tinh hệ ma thú tinh hạch.
Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Lục La tỷ, ý của ngươi là, ngươi có?
Không có.
Ta làm sao có thể có đồ chơi kia?
Dù sao yêu tinh hệ ngự thú 10 phần hi hữu, càng đừng đề cập yêu tinh hệ ma thú tinh hạch.
Lục La nhún vai.
Lưu Tinh nghe vậy, bỗng cảm giác thất vọng.
Tâm tình của hắn ở giờ khắc này tựa như là ngồi xe cáp treo,
vừa mới còn tại đỉnh phong,
hiện tại ngã rơi xuống đáy cốc.
Trong lòng cái kia một đoàn hy vọng ngọn lửa vừa mới bốc cháy lên đến,
liền bị Lục La một chậu nước cho tới tắt.
Thật chẳng lẽ không có cách nào?
Lục Dực Thiên Sứ là tinh thần thêm yêu tinh hệ ngự thú,
nó có thể thông qua ma thú tinh hạch học được yêu tinh hệ chiêu thức.
Bất quá yêu tinh hệ ma thú tinh hạch như vậy hi hữu,
cái này khiến Lưu Tinh phạm vào khó.
Nếu như Lục Dực Thiên Sứ không cách nào học được yêu tinh hệ chiêu thức,
cái kia mang ý nghĩa Lưu Tinh Lục Dực Thiên Sứ có thiếu hụt.
Phải biết, tại cái này ăn người ngự thú thế giới,
hơi chút điểm thiếu hụt
liền có khả năng để Lưu Tinh ở ra rắm.
Cho nên Lưu Tinh muốn cực lực đền bù chỗ thiếu hụt này.
Đối phó ác thuộc tính ngự thú,
yêu tinh thuộc tính chiêu thức hữu hiệu nhất.
Với lại Lục Dực Thiên Sứ là yêu tinh thuộc tính ngự thú,
sử dụng yêu tinh thuộc tính chiêu thức thuận buồm xuôi gió,
uy lực cũng lớn hơn.
Ngươi tiểu tử này đừng như thế bề bài.
Mặc dù ta không có, nhưng là ta biết một chỗ khẳng định có.
Chỗ nào?
Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Lục La khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên.
Đối Lưu Tinh thừa nước đục thả câu nói,
bí mật.
Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt muốn đi hảo hảo đi ngủ, ngày mai ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia.
Ngày thứ hai,
Lưu Tinh ở tại Phượng Hoàng căn cứ.
Hắn cảm giác mình đến phát điên sớm.
Lục La gia hỏa này nói muốn dẫn hắn đi cái chỗ kia,
kết quả lại chậm chạp không thấy nàng hành động.
Lục La chỉ nói với Lưu Tinh một câu,
hảo hảo đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lập tức có một trận đại chiến muốn đánh.
Nghe được Lưu Tinh là rơi vào trong sương ngủ.
Lưu Tinh nhàm chán tại Phượng Hoàng trong căn cứ ở một cả ngày.
Tại một ngày này bên trong,
hắn nhìn cả ngày TV.
Cái kia đặt ở trên bàn trà đồ ăn vặt bị Lưu Tinh tiêu diệt hết một nửa.
Màn đêm buông xuống,
Lưu Tinh cửa phòng bị người gõ vang.
Hắn lúc đầu cho rằng sẽ không có hành động,
không nghĩ tới Lục La thế mà tới.
Lúc này Lục La người mặc một thân màu xanh lá sơn xám,
không biết nàng là phun ra nước hoa,
vẫn là mùi thơm cơ thể.
Lục La trên thân tản ra một cỗ mùi thơm ngất ngây.
Thấy Lưu Tinh có chút ngây người,
tiểu tử thúi, còn đứng ngốc ở đó làm gì?
Còn không nhanh theo ta đi.
Lúc nói lời này,
Lục La hạ giọng,
nàng mang theo Lưu Tinh,
giống như là làm tặc đi xuống lầu.
Hai người tới nhà để xe,
đem xe rời đi.
Lục La làm sao biết?
Lúc này một cái tóc đỏ nữ tử đang đứng tại lầu 3 ban công.
Nàng xem thấy Lưu Tinh hai người xe đi xa bóng lưng,
khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.
Trên đường,
Lưu Tinh nhịn không được đối Lục La mở miệng hỏi,
"Lục La tỷ, ta muốn đi chỗ nào a?
Tại sao chúng ta phải cùng như làm tặc?"
Lục La nghe vậy,
nhịn không được nhìn Lưu Tinh một chút.
Nàng cười,
cười đến 10 phần hèn mọn.
Lưu Tinh bỗng cảm giác các hàn,
hai tay của hắn hộ vệ ở trước ngực.
"Lục La tỷ, ta mới vừa vận trưởng thành a,
ta sợ hãi,
van cầu ngươi, không cần mang ta đi loại địa phương kia,
ta sợ đau."
Nghe Lưu Tinh,
Lục La cắn môi một cái,
nàng vươn tay,
một thanh bóp lấy Lưu Tinh bên hông thịt mềm,
sau đó giống như là mở nắp bình,
dùng sức uốn éo.
A,
Lưu Tinh đau đến oa oa kêu to.
"Lục La tỷ, ta sai rồi,
ta cũng không dám lại nói lung tung."
Nghe được Lưu Tinh cầu xin tha thứ thanh âm,
Lục La cái này mới đưa tay cho buông ra.
"Hừ."
Lục La lạnh hừ một tiếng,
"Ngươi tiểu tử này muốn đi nơi nào?
Tư tưởng thế mà như vậy ô,
ta cảm thấy ta cần dùng 360 hảo hảo mà cho đầu góc của ngươi giết giết độc.
Vậy chúng ta đi cái nào a?
Ngươi làm sao một bộ thần thần bí bí bộ dáng?"
Thông qua Lục La biểu hiện,
Lưu Tinh đã đoán được bọn hắn địa phương muốn đi không phải khỏe mạnh nơi trốn,
đi sòng bạc.
Nhìn đến đây, còn không có đã cho khen ngợi thân môn phiền phức cho một cái, giúp ta đem cho điểm soát đến 8 phân, cảm ơn.
Chương 167, sòng bạc chi hành.
Đi sòng bạc.
Lưu Tinh đối với ba chữ này lộ ra hơi kinh ngạc.
Làm sao vậy, chẳng lẽ ta liền không thể đi sòng bạc?
Không phải, ta chính là có chút hiếu kỳ, vì cái gì đi sòng bạc, chúng ta không quang minh chính đại đi,
nhất định phải lén lút.
Lục La nghe vậy, nhướng mày.
Mặt của nàng lập tức lộ ra ủy khuất biểu lộ.
Còn không phải ngươi cái kia Phượng Hoàng tỷ,
nàng cái gì đều tốt, liền là yêu quả người.
Ta trước đó không có gì yêu thích, liền là ưa thích đi sòng bạc chơi vài ván.
Thế nhưng là nàng không vui, bắt được ta chính là một trận đánh cho tê người.
Không có cách, ta chỉ có thể đem hứng thú này yêu thích đi thay.
Lưu Tinh nghe vậy, khoe miệng giật một cái.
Đem đánh bạc xem như hứng thú yêu thích, hắn vẫn là lần đầu nghe nói.
Lưu Tinh làm sao biết?
Mấy năm trước Lục La liền là ma cờ bạc,
tại trong sòng bài cược vài ngày cái chủng loại kia.
Nếu không phải Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện,
nàng có lẽ hiện tại còn tại trong sòng bài lêu lồng đâu.
Lưu Tinh đi theo Lục La đi tới nghiệm thị bên trong lớn nhất sòng bạc, Kim Nhạc Phường.
Hai người vừa đi vào Kim Nhạc Phường,
Lưu Tinh liền bị bên trong sửa sang dọa sợ.
Hắn cảm giác mình tựa như là đi tới hoàng cung,
khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy.
Bốn phía trên cây cột dùng vàng điêu khắc từng đầu kim long,
trên mặt đất là thảm đỏ.
Trong phòng có thể nhìn thấy đồ gỗ,
toàn bộ đều là gỗ lim chế tác mà thành.
Thật đúng là xa hoa a. Ân. Cảm thụ được Kim Nhạc Phường khí tức, Lục La cảm thấy một trận thoải mái, phảng phất là trở về nhà. Tốt, Lưu Tinh tiểu đệ đệ, đi theo ta đi.
Đi cái nào?
Mang ngươi đi xem một cái đồ tốt.
Tại Lục La dẫn đầu dưới, Lưu Tinh rất nhanh liền đi tới một chỗ dùng pha lê chế tác thành tủ kính phía trước. Lục La bắt đầu cho Lưu Tinh giảng giải bắt đầu. Nhìn thấy cái này không có. Đây là Dạ Minh Châu, nghe nói lúc buổi tối có thể phát sáng. Cái kia là vạn năm san hô, thế nào, đẹp mắt ta. Còn có cái kia là mỹ nhân ngư châu, nghe nói phục dụng về sau có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng không biết là thật hay giả, dù sao không có người chân chính thử qua. Nghe Lục La giới thiệu, Lưu Tinh đánh giá trước mắt pha lê tủ kính. Nghe Lục La nói, đồ vật trong này, mỗi một dạng đều giá trị ngàn vạn. Đột nhiên, Lưu Tinh hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà ở chỗ này phát hiện đồ tốt. Lục La tỷ, vật này bao nhiêu tiền? Lục La nghe vậy, nhìn sang, kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch, giá trị 3200 vạn. 3200 vạn. Lưu Tinh cau mày bắt đầu, nguy rồi, ta không có nhiều như vậy tiền a. Lưu Tinh dứt lời tại Lục La trong lỗ tai. Lục La mỉm cười, ngươi liền có nhiều như vậy tiền cũng vô dụng. Vì cái gì a? Một hồi ngươi sẽ biết. Lục La đối Lưu Tinh thừa nước đục thả câu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái kế tiếp địa phương. Rất nhanh, Lưu Tinh liền biết Lục La vì cái gì nói như vậy. Hắn cùng Lục La riêng phần mình từ cửa sổ chỗ đổi 200 vạn thẻ đánh bạc. Lục La cười đối Lưu Tinh mở miệng nói, cái này Kim Nhạc Phường trao đổi thẻ đánh bạc là có hạn mức cao nhất, mỗi người một lần chỉ có thể trao đổi một lần thẻ đánh bạc, với lại nhất định phải các loại tới trong tay thẻ đánh bạc xài hết mới có thể lại đi trao đổi, không thể sử dụng tiền tài trao đổi trong tay người khác thẻ đánh bạc. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể đạt được cái kia pha lê thụ tủ đồ vật bên trong? Lưu Tinh thông qua Lục La giới thiệu biết cái kia pha lê thụ tủ đồ vật bên trong đều là trao đổi phẩm, mà lại là chỉ có thể dùng thẻ đánh bạc trao đổi, không thể dùng tiền mặt thanh toán. Lục La nghe vậy nhịn không được trợn nhìn Lưu Tinh một chút. Người ngốc ca, nơi này là sông bạc, đương nhiên là dựa vào cực đi. Tốt, ta không nói với ngươi, ta muốn đi vui vẻ. Về phần ngươi, tự tiện a. Lục La nói xong phối hợp này đi. Nhìn xem Lục La bóng lưng, Lưu Tinh sạm mặt lại. Hắn cảm giác mình giống như bị Lục La cho hố. Gia hỏa này không phải đến giúp mình, mà là mượn danh nghĩa trợ giúp mình danh nghĩa. Chạy đến sòng bạc đánh bạc tới. Nhìn xem một cái kia cái cược đến mặt đỏ tới mang thai dân cờ bạc. Lưu Tinh lắc đầu bất đắc dĩ. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Nếu như có thể, hắn là thật không muốn được. Nhìn trong tay 200 vạn thẻ đánh bạc, thật muốn đi đánh bạc sao? Lưu Tinh trong đầu đột nhiên hiện lên mình bị Hắc Lang khuyển truy kích chẳng cảnh. Nếu như không phải hắn kịp thời chạy tới cái kia một khối trên đất trống, có lẽ hắn hiện tại đã chết. Mẹ, liều mạng. Lưu Tinh cắn răng, trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Năm đó Trần Đao Tử có thể dùng 20 khối thắng đến 3700 vạn. Ta Lưu Tinh đồng dạng có thể. Với lại ta vẫn còn so sánh Trần Đao Tử nhiều hơn rất nhiều thẻ đánh bạc, ta có 200 vạn. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh còn đến cảm tạ Diêm Quốc Lợi. Nếu không phải hắn cho mình 5 triệu, Lưu Tinh có lẽ còn không có cơ hội cược một trận. Lưu Tinh tại sòng bạc bên trong đi dạo bắt đầu. Hắn không có vội vã đặt cược, mà là bắt đầu quan sát đến. Rất nhanh, Lưu Tinh liền đi tới một chỗ chiếu bạc phía trước. Hắn hướng phía chiếu bạc đài nhìn trên mặt. Ta rùa rùa, bọn gia hỏa này chơi lớn như vậy sao? Lưu Tinh không nghĩ tới. Trong này thẻ đánh bạc, nhỏ nhất cũng là 100.000. Mở. Nhất nhất hai, nhỏ. Chia bài mở ra sát chung. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bắt đầu lấy tiền. Lưu Tinh ngừng lại. Hắn bắt đầu hướng phía chia bài nhìn lại. Không bao lâu, chia bài bắt đầu tiếp tục dao động lên sát chung. 3. Chia bài đem sát chung đặt ở trên mặt bàn. Mời đặt cược. Một đám con bạc bắt đầu xuống chú. Ân, tình huống như thế nào? Ngay tại Lưu Tinh con mắt chạm tới sắt chung thời điểm, hắn phát hiện sắt chung lại có hệ thống nhắc nhở. 355, đại. Đây là hệ thống cho Lưu Tinh nhắc nhở. Không thể nào, ta hệ thống còn có loại công năng này. Ngay tại Lưu Tinh nghi hoặc lúc, chia bài đem sắt chung mở ra. 355, đại. Nghe chia bài thanh âm, Lưu Tinh hơi sững sờ. Dạ. Lưu Tinh không tin, tiếp tục tại cái kia quan sát bắt đầu. Tại liên tục nhìn bốn thanh về sau, Lưu Tinh rốt cuộc minh bạch, mình có thể xem thấu sắt chung bên trong điểm số. Bất quá vì phòng ngừa mình xuất hiện chỗ sơ suất, Lưu Tinh dự định trước nửa giới tiền. 1 triệu, ép đại. Lưu Tinh đem 1 triệu thẻ đánh bạc nhét vào lớn phía trên. Chia bài thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn mím môi một cái, chuẩn bị làm điểm tiểu động tác thời điểm. Uy, chú ý tay của ngươi a. Lưu Tinh lời nói lập tức đưa tới những người khác chú ý. Chia bài cái kia rụt dịch tay, lập tức là ngừng lại. Hắn lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh. Ai ai ai, ngươi làm gì đâu? Còn không đổi mau mở ra. Ta hiện tại vội vã lấy tiền đâu. Một cái khác dân cờ bạc đối chia bài thúc giục nói. Đúng đúng đúng. Cái kia chia bài 10 phần bất đắc dĩ mở ra sát chung. 466, đại. Lưu Tinh thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên. Rất hiển nhiên, lần này là hắn thắng. Chương 168, bất đắc dĩ Chu lão bản. Tại Lưu Tinh liên tục thắng mấy cái về sau, chia bài trên đầu mồ hôi nóng càng ngày càng nhiều. Trên mặt xuất hiện bối rối chi sắc. Lông mày của hắn khóa chặt. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng giảo hoạt. Hắn tựa hồ nghĩ đến một cái biện pháp tới đối phó Lưu Tinh. Đương nhiên, hắn điểm này tiểu tâm tư toàn bộ bị Lưu Tinh xem ở trong mắt. Chia bài nhanh chóng dao động lên sát chung. Đến, đặt cược a. Cả đám nhìn thấy Lưu Tinh vận may tràn đầy, bọn hắn không có đặt cược, mà là chờ lấy Lưu Tinh. Lưu Tinh cầm trong tay tất cả thẻ đánh bạc. Ta ép nhỏ. Tất cả mọi người đi theo hắn chuẩn bị áp nhỏ. Ta ép đại. Tất cả mọi người đi theo hắn chuẩn bị ép đại. Chia bài thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên. Trong lòng hắn, hắn cảm thấy Lưu Tinh đã thua. Lưu Tinh thấy thế, mỉm cười. Vậy ta liền ép báo tốt. Lưu Tinh đem thẻ đánh bạc nhét vào báo phía trên. Những người khác thấy thế, lập tức đem kế hoạch của chính mình cất vào đến. A báo, đùa gì thế? Đây không phải là hồi nháo a? Lưu Tinh liếc nhìn kế hoạch của chính mình, liên tục mấy lần thắng được đến, không nhiều không ít. Hắn hiện tại thẻ đánh bạc tài chính đi tới 8 triệu. Nếu như Lưu Tinh ép trúng báo, quy củ của sòng bạc là 1/30. Nói cách khác, Lưu Tinh có thể lấy đi 240 triệu. Chia bài tay bắt đầu run rẩy bắt đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Tinh thế mà đoán được ý nghĩ của hắn. Uy, ngươi ngược lại là nhanh mở a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi ngược lại là nhanh mở a. Tất cả dân cờ bạc là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chia bài ngay vậy, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy bắt đầu. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu một choáng, ngất đi. Có thể tới cái này sòng bạc người, cơ hồ đều là giang nam trong thành phố nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn tự nhiên đều muốn chứng kiến cái này đánh cược một màn. Ai, thật vô dụng. Ta tới giúp ngươi mở. Một cái vẻ mặt dữ tợn ra hỏa một bước tiến lên, trực tiếp đem sắc chung cho sốc lên. Ta rùa, 6 cái 6 a. Đúng lúc là báo, tiểu huynh đệ, ngươi phát tài a. Dữ tợn nam một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Hắn lúc nói lời này, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Không sai, hắn liền là muốn nhìn một chút, chuyện này nên kết cục như thế nào. Động tĩnh của nơi này đưa tới Kim Nhạc Phường lão bản chú ý. Lúc này một cái trống long đầu côn lão gia hỏa từ trên lầu đi xuống. Sau lưng của hắn đi theo mấy cái thân mặc màu đen chế phục bảo an. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử một bước tiến lên. Thế nào, hắn có vấn đề sao? Lão gia hỏa đối mắt kiếng gọng vàng nam mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, lão bản, thuộc hạ vô năng, không có. Không có phát hiện. Hừ. Lão gia hỏa lạnh hừ một tiếng. Hắn nhấc chân hướng phía Lưu Tinh đi tới. Nhìn trước mắt lão gia hỏa, cái kia giữ tợn nam cười ha hả mở miệng nói. Thế nào? Chu lão bản, ngươi chẳng lẽ thua không nổi sao? Lão gia hỏa nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Chút tiền ấy, lão phu vẫn là giao nổi. Dù sao khai môn làm ăn, mọi người muốn thủ quy củ. A, ý của ngươi là ta Lưu Tinh tiểu đệ đệ không tuân quy củ đi. Lục La từ trong đám người xuyên ra ngoài. Chu lão bản nhìn thấy Lục La, hắn biến sắc. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Hắn cảm thấy trở nên đau đầu. Người ở chỗ này mặc dù đều hai to mặt lớn, nhưng là Chu lão bản chân chính vào pháp nhãn liền là Lục La, còn có cái kia vẻ mặt dữ tợn nam tử. Vẻ mặt dữ tợn nam tử ngoại hiệu đồ tể, là duy trì trật tự đội người, ngồi ở vị trí cao. Mà Lục La, nàng không có lợi hại gì, lợi hại chính là gia gia của nàng. Lục La gia gia người đưa ngoại hiệu Lục La Ma, là một cái vương giả cấp bậc cao thủ. Hai cái này đều là không thể đắc tội người a. Chu lão bản lúc này quyết định cho Lưu Tinh giao thẻ đánh bạc. Dù sao sòng bạc là muốn giảng quy củ. Cái gì là quy củ? Quy củ chính là nếu như ngươi so với hắn yếu, vậy liền giảng quy củ của bọn hắn. Nếu như ngươi mạnh hơn bọn họ, vậy liền giảng bên ngoài quy củ. Đã vừa mới điều tra qua, Lưu Tinh không có chơi bẩn, cũng liền là chân chính thủ quy củ. Cái kia Chu lão bản liền phải dựa theo quy củ trả tiền. Các loại nhất đẳng. Thế nào? Ngươi có chuyện gì sao? Thiền ta sẽ chờ đổi, ta muốn đi đổi đồ vật. Lưu Tinh mỉm cười. A. Chu lão bản nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu như là đổi đồ vật, cái kia còn dễ nói. Dù sao cái kia pha lê thụ tủ đồ vật bên trong, toàn bộ đều là Chu lão bản đãi tới. Nói cách khác, bên trong giá tiền là Chu lão bản mình đánh dấu đi lên. Nếu như Lưu Tinh lựa chọn đổi đồ vật, cái kia Chu lão bản cũng coi là kiếm bộn không lỗ. Hắn trao đổi càng nhiều, Chu lão bản thua thiệt cũng liền càng thiếu. Đây cũng là Chu lão bản làm cái này dự tính ban đầu. Lưu Tinh tại trước mắt bao người, đi tới quầy thủy tinh chỗ. Ta muốn cái này, còn có cái này. Phiền phức ngài cho ta gói lên đến. Tốt. Chu lão bản cho bên cạnh thủ hạ nháy mắt. Thủ hạ hiểu ý, lập tức đi trước đem Lưu Tinh nói ba thứ gì đóng gói. Lúc đầu những vật này tổng cộng giá trị là 88 triệu. Ta coi như giao ngươi người bạn này, cho ngươi xóa đi số lẻ. 80 triệu. T. Đám người nghe vậy, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu bọn hắn còn có chút khó chịu, coi là Chu lão bản dự định lấy khí thế đè người, không nghĩ tới hắn thế mà như thế tài đại khí thô. 8 triệu xem như số lẻ xóa sạch. Ha ha ha, Chu lão bản, hảo thủ đoạn. Đồ tể đối Chu lão bản tán dương. Đồ tể ngươi quá khen người ta. Đồ tể làm sao biết? Chu lão bản thời khắc này nội tâm chính đang dỉ máu. Bất quá vì sòng bạc có thể tiếp tục kinh doanh xuống dưới, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm đau xót. Lưu Tinh tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Đã Lưu Tinh đã được đến mình muốn, cái kia liền không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Lưu Tinh cùng Lục La rời đi Kim Nhạc Phường. Nhìn xem Lưu Tinh cùng Lục La đi xa bóng lưng, cái kia mắt kiếng gọng vàng nam trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Hắn đối Chu lão bản làm một cái cắt cổ động tác. "Lão bản, muốn hay không?" "Ba." Chu lão bản một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Người kia quay hàm một cái xưng lên bắt đầu. "Ngươi muốn tìm chết, nhưng tuyệt đối đừng dính dáng đến ta." Truyền lệnh xuống, chuyện đêm nay ai cũng không cho nói ra. Về sau nếu là trên đường đụng phải hai người kia, đều cho ta đi vòng qua. "Đúng đúng đúng. Còn có cái kia Tiểu Lưu, cho ta xử lý sạch." "Vâng." Mắt kiếng gọng vàng nam trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Cái kia Tiểu Lưu không là người khác, chính là cái kia bị Lưu Tinh thắng tiền chia bài. Chu lão bản đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn nhỏ giọng thầm nói, "Lục lão ma tôn nữ sao?" Nói đến Lục lão ma ba chữ, Chu lão bản liền không nhịn được đánh run một cái. Hắn nhưng là thấy tận mắt Lục lão ma thủ đoạn.
Nói cho cùng, hắn cái này Kim Nhạc Phường mặc dù rất không tệ, thế nhưng là tại chính thức đại lao trước mặt, cái gì cũng không phải. Nếu như hắn đêm nay gan dám làm tổn thương Lục La, cái kia Lục lao ma đoán chừng lập tức dẫn theo đao đến tìm hắn để gây sự. Đây chính là vương giả cấp bậc cường giả, há lại hắn một cái nho nhỏ Kim Nhạc Phường lao bản có khả năng chống cự được. Chương 169, học được yêu tinh chi quang. Lưu Tinh ngồi Lục La xe, về tới Phượng Hoàng căn cứ. Bọn hắn vừa mới đến, cái kia đứng tại ban công một bóng người xinh đẹp lập tức hai mắt tỏa sáng. A, trên mặt của nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hỏa Phượng Hoàng lúc đầu đều dự định tự mình tiến đến, đem Lưu Tinh còn có Lục La cho mang về, không nghĩ tới nàng bên này còn không có xuất phát, Lưu Tinh cùng Lục La thế mà trở về, hiếm lạ, thật sự là ra quái sự. Hỏa Phượng Hoàng hiểu rõ Lục La bản tính, lúc trước nếu không phải nàng, đến bây giờ chỉ sợ Lục La vẫn là một cái ma cơ bạc. Lưu Tinh giá hỏa kia đi theo Lục La đi xong bạc, thế mà còn có thể đưa nàng cho mang về, giá hỏa này đến cùng có cái gì ma lực a? Hỏa Phượng Hoàng đối với Lưu Tinh càng phát ra tò mò bắt đầu. Không được, ta phải đi hỏi một chút. Trong Gaza, Lục La đột nhiên cười mỉm nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh tiểu đệ đệ, ta đêm nay giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi muốn báo đáp thế nào ta hả? Lúc nói lời này, Lục La liếm dưới nàng cái kia yêu diễm bờ môi. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nói ta nên báo đáp thế nào ngươi? Nếu không lấy thân báo đáp, ta đem ta tổ truyền nhiễm sắc thể giao cho ngươi. Tổ truyền nhiễm sắc thể? Đó là cái gì? Không có gì. Lưu Tinh biết mình nói sai, hắn lập tức từ trong túi móc ra một hạt châu. Lục La tỷ, cái này một hạt châu cho ngươi. Đây là mỹ nhân ngư châu. Lục La mở to hai mắt nhìn, nàng một mặt không dám tin. Lưu Tinh thế mà đổi cái đồ chơi này, hơn nữa còn đưa nó đưa cho mình. Tại pha lê tủ kính thời điểm, ta liền thấy ngài một mực đang nhìn cái này, ta nghĩ đến ngài nhất định là rất mong muốn, cho nên ta liền trao đổi đi ra. Lưu Tinh lúc nói lời này ngượng ngùng gãi đầu một cái. Xoạch. Không đợi Lưu Tinh phản ứng, Lục La nhanh chóng tại trên gương mặt của hắn hôn một cái, sau đó lập tức xuống xe. Lục La khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đây chính là tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên, xem như tiện nghi ngươi. Nói xong Lục La nhanh chóng rời đi. Ách. Lưu Tinh cảm giác không còn gì để nói, giống như nàng mỗi lần tự mình đều nói là nụ hôn đầu tiên. Cái này Lục La có đôi khi cùng rất nhiều nam nhân không thể tin, bởi vì rất nhiều nam nhân đều sẽ cùng nữ nhân nói mình là lần đầu tiên. Vấn đề là hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Lưu Tinh xuống xe, hắn mặt cười khổ, nhưng là vẫn cười đến mặt mũi tràn đầy đều là răng. Chuẩn bị lên lầu thời khắc, lại bị cổng một bóng người xinh đẹp dọa sợ. Phượng, Phượng Hoàng tỷ, ngài còn chưa ngủ à? Lưu Tinh giống như là một cái bị bắt được làm chuyện xấu tiểu hài, hắn có chút chột dạ mở miệng nói, là ta còn chưa ngủ. Ngược lại là tiểu tử ngươi, đêm nay cùng Lục La đi cái nào này a? Còn không nhanh từ thực đưa tới. Nói lời này thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng con mắt càng không ngừng tại Lưu Tinh trên thân đánh giá, ánh mắt của nàng mười phần bén nhọn, tựa hồ có thể đem Lưu Tinh cho xem thấu đồng dạng. Không có gì, liền muốn đi dưới sòng bạc. Lưu Tinh cũng không phải đồ ngốc, Hỏa Phượng Hoàng có thể xuất hiện ở đây, tám thành nàng đã biết, cho nên cùng giấu giếm, không như ăn ngay nói thật. Dù sao đối thân nhân mình, Lưu Tinh không thích nói dối, bởi vì đối thân nhân của mình nói dối, đó là nhất làm cho người chuyện tương tâm. Lưu Tinh lúc này đã đem Hỏa Phượng Hoàng xem như chị ruột của mình. Thôi ta, vậy ngươi đem đầu đuôi sự tình nói một chút ta. Lưu Tinh nghe vậy, liền bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Hắn chỉ nói mình giống như có tâm linh cảm ứng, có thể phát giác cái kia con xúc sắc điểm số, mà không có đem mình có được hệ thống sự tình báo cho Hỏa Phượng Hoàng. Dù sao hệ thống này là Lưu Tinh bí mật lớn nhất, là hắn ở cái thế giới này lập thân gốc rễ, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ân. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Các ngươi bình an trở về liền tốt. Lưu Tinh đạt được vật mình muốn. Lục La cũng thừa cơ đi sòng bạc sướng rồi một thanh. Mọi người cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Tốt, nhanh đi nghỉ ngơi a. Vâng. Lưu Tinh một đường chạy chậm, chạy đến gian phòng của mình, sau đó trở tay đem cửa cho đã khóa, đi đến trong phòng. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, ra đi, tiểu quay quay. Lưu Tinh đem mình Lục Dực Thiên Sứ cho kêu gọi ra, sau đó đem vừa mới lấy được kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch đưa cho Lục Dực Thiên Sứ. Lục Dực Thiên Sứ nhìn xem Lưu Tinh trong tay ma thú tinh hạch, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. A, ta không cần. Lục Dực Thiên Sứ đối Lưu Tinh cự tuyệt nói, nó tựa hồ liền thích ăn kẹo que. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Đây chính là kim cương cấp kinh cực hoa khác yêu ma thú tinh hạch. Cái này tiểu tổ tông, thế mà nói không cần là không cần. Tốt, ngoan, đem cái này ăn. Lưu Tinh giống như là một cái dỗ tiểu hài uống thuốc đại nhân. Nói hết lời, rốt cục đáp ứng cho Lục Dực Thiên Sứ ba căn kẹo que về sau, nó mới miễn cưỡng đồng ý đem kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch cho nuốt vào đi. A, đem kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch ăn sau khi đi vào, Lục Dực Thiên Sứ phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Chủ nhân là bại hoại, thứ này khó ăn chết, một điểm hương vị đều không có. Tốt, tốt, là chủ nhân hỏng, đến, cho ngươi kẹo que. Lưu Tinh lập tức từ hệ thống trong túi đeo lưng móc ra ba căn kẹo que đưa cho Lục Dực Thiên Sứ. Lục Dực Thiên Sứ thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tạ ơn chủ nhân. Tiểu hài tử thiên tính chính là như vậy, vừa mới còn mười phần ủy khuất, cầm hai căn kẹo que dụ dỗ một chút liền tốt. Không cần cảm ơn, chỉ cần tiểu quay quay của ta vui vẻ là được rồi. Lưu Tinh vươn tay, sờ lên Lục Dực Thiên Sứ cái đầu nhỏ, đồng thời hắn cũng đem lực chú ý di động đến hệ thống bảng bên trên. Chúc mừng ký chủ, ngài Lục Dực Thiên Sứ phục dụng kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch, nó sẽ học được phía dưới kỹ năng, mời lựa chọn. Bụi gai quấn quanh triệu hồi ra vô số đầu bụi gai dây leo, hướng phía địch nhân quấn đi vòng qua.
mị hoặc thanh âm sử dụng động lòng người tiếng ca, có khả năng mị hoặc địch nhân. Yêu tinh chi quang ngưng tụ trong cơ thể yêu tinh chi lực, bắn ra một đạo thất thải yêu tinh chi quang, đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Cái này kinh cực hoa yêu ma thú tinh hạch thật đúng là một cái bảo bối a. Nhìn trước mắt ba cái kỹ năng, Lưu Tinh con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hắn rất muốn toàn bộ đều muốn. Thế nhưng là nhân sinh chính là như vậy, nhất định phải trong này có một cái lấy hay bỏ. Lựa chọn, yêu tinh chi quang, a. Lưu Tinh lục dục thiên sứ thiếu thiếu đi công kích thủ đoạn, mà yêu tinh kia chi quang đúng lúc là yêu tinh hệ công kích tuyệt chiêu. Có nó, Lưu Tinh rốt cuộc không cần bị Hắc Lang Vương truy kích. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, ngài ngự thú lục dục thiên sứ học xong yêu tinh chi quang. Lúc đầu đang tại ăn kẹo que lục dục thiên sứ hơi sững sờ. Sau đó thập phần vui vẻ mà đối với Lưu Tinh mở miệng nói: chủ nhân, tiểu quay quay lại học được kỹ năng mới." "Tốt." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hắn đối tiểu quay quay mở miệng nói: "Tiểu quay quay, chúng ta đi, đi thử một lần ngươi kỹ năng mới." "Ừ." Lưu Tinh mang theo Lục Dực Thiên Sứ đi xuống lầu. Hai người tới Phượng Hoàng căn cứ trong đình viện. Nhìn cách đó không xa một cái giả sơn. Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Đối Lục Dực Thiên Sứ mở miệng nói: "Tiểu quay quay, đối cái kia một ngọn núi giả sử dụng yêu tinh chi quang." "Tốt, chủ nhân." Chương 170, ta liền thử một lần kỹ năng. Lục Dực Thiên Sứ nhanh chóng đem kẹo que nhét vào trong miệng của mình. Nó vươn cánh, bay bắt đầu. Hắc. Chỉ nghe thấy một tiếng két. Lục Dực Thiên Sứ tay phải ngưng tụ lại một đoàn quả cầu ánh sáng bảy màu, sau đó đẩy về phía trước. Siêu. Một đạo thất thải tia sáng bắn ra. Oeng. Cái kia một đạo thất thải tia sáng đánh trúng vào cách đó không xa giả sơn, trực tiếp đem cái kia một ngọn núi giả cho vỡ nát. Tốt. Thật mạnh. Lưu Tinh vừa dứt lời, ai dám đến ta Phượng Hoàng Dung binh đoàn náo sự? Hỏa Phượng Hoàng mặt tâm trầm, nàng nhanh chóng từ bên trong phòng vào ra. Lúc này bên cạnh nàng bay múa một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, bên ngoài tốt giống thứ gì nổ. Lục La mấy người cũng là một mặt để phòng vào ra. Kết quả phát hiện trong đình viện trống rỗng, ngoại trừ thằng ngốc kia ngơ ngác Lưu Tinh. "Lưu Tinh, đã xảy ra chuyện gì?" Hỏa Phượng Hoàng đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng có chút đại, kêu Lưu Tinh màng nhĩ có chút đau nhức. Lưu Tinh nghe vậy, một mặt ấy náy đối Hỏa Phượng Hoàng mở miệng nói: "Phượng Hoàng tỷ, không có ý tứ, không có địch nhân, là ta đang thử kỹ năng." "Thử kỹ năng?" Hỏa Phượng Hoàng nhìn thoáng qua cái kia bị tạc nát giả sơn, khóe miệng của nàng nhịn không được kéo ra, ở trong lòng sợ hãi thán nói: "Thật là đáng sợ lực phá hoại." Đồng thời đưa mắt nhìn sang Lưu Tinh: "Đó là ngươi phá hư?" "Ân." "Đồ chơi kia phí tổn 500.000, ngày mai đem tiền giao cho Tử Viên, để nàng tìm người tới sửa bù một hạng." "A? A cái gì a? Ta không có tìm ngươi muốn 1 triệu cũng không tệ rồi. Ngươi tiểu tử này gần nhất là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tại ta Phượng Hoàng căn cứ trong đình viện thử kỹ năng, ta nhìn ngươi là không muốn sống." "Ha ha ha, Phượng Hoàng tỷ, ta đây không phải nhịn không được a. Ta cam đoan, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không. Lần tiếp theo, ngươi thế mà còn dám có lần nữa." "Tốt, tốt, đã không có chuyện gì. Chuyện này coi như xong." Lục La đi ra hòa giải nói. Lục La lúc này trên mặt cũng đầy là kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Tinh Tử trong sòng bài đổi lại ma thú tinh hạch bên trong, lại có cường lực như vậy kỹ năng. Đáng tiếc Chu lão bản không biết chuyện này, không phải hắn muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh a. Lục La khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, tựa hồ liên tưởng đến Chu lão bản biết được chuyện này chẳng cảnh. "Đã Lục La đều xin tha cho ngươi, vậy liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tốt, nhanh ngủ đi." "Vậy chết. Ngươi ra hỏa này, nhưng tuyệt đối đừng lại nháo ra cái gì yêu tiêu thân." "Là, ta ơn vượng hoàng tỷ." Lưu Tinh hấp tấp trở lại gian phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng lại vừa mới chẳng cảnh, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. "Rất tốt, thực lực của ta lại tăng cường một điểm." Không biết vì cái gì, Lưu Tinh phát hiện mình đối lực lượng là càng phát ra khát vọng. Hắn một mực có một loại cảm giác, vậy chính là có chuyện lớn muốn phát sinh. Hắn hiện tại có khả năng làm sự tình liền là tại cái kia một việc phát sinh trước đó, đem thực lực của mình cho tăng lên bắt đầu. Ngày thứ hai, Lưu Tinh một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới bắt đầu. Hắn đi xuống lầu, kết quả phát hiện trong phòng không có mưa hay. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các nàng lại làm nhiệm vụ đi? Lưu Tinh liếc qua nhà ăn, kết quả phát hiện nơi đó còn là không có mưa hay. Bình thường thời điểm, Thử Viên ra hoặc kia, ngoại trừ tại phòng bếp làm đồ ăn, liên lạc tại nhà ăn xem sách, xem ra họ là thật đi ra, cũng không biết các nàng đi đâu. Lưu Tinh lắc đầu, Hỏa Phượng Hoàng các nàng thực lực cao cường, coi như gặp được sự tình gì, cũng có thể gặp giữ hóa lành, căn bản vốn không cần hắn lo lắng. "Đúng, đi nhìn một chút Mập Mạp a, cũng không biết muội muội của hắn tỉnh lại không có." Lưu Tinh đi ra Phượng Hoàng căn cứ, hắn đón một chiếc xe, đi tới Tô Bàn nhà. "Leng keng." Lưu Tinh nhấn chuông cửa. "Ai vậy?" Tô Bàn lúc này đã tỉnh. "Ta, Lưu Tinh." "Lưu Tinh." Tô Bàn lúc đầu chính ở trên ghế salon xem TV. Hắn nghe xong là Lưu Tinh tới, lập tức hấp tấp chạy ra. Hắn mở ra môn, nhìn thấy Lưu Tinh, trực tiếp vươn tay, đem Lưu Tinh kéo vào trong ngực. "A a a a, huynh đệ a, là ta Tô Bản có lỗi với ngươi. Ta không phải người, ta không nên hoài nghi ngươi." Tô Bản tại cái kia gào khóc. "Đi, đi, đừng diễn." Lưu Tinh một thanh chuẩn bị đem Tô Bản cho đẩy ra. Tô Bản nghe vậy, lập tức buông lỏng ra ôm Lưu Tinh tay. "Hắc hắc hắc, làm sao ngươi biết ta là diễn?" Lưu Tinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Tô Bản một chút. "Ngươi đứng hay gì, ta còn không biết." Tô Bản ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mười phần nghiêm túc đối Lưu Tinh bái. "Lưu Tinh, thật xin lỗi rồi, hôm qua tại như vậy trong nháy mắt, ta thật hoài nghi ngươi.
Không có việc gì.
Lưu Tinh một tay lấy tô bàn cho giúp đỡ bắt đầu.
Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.
Dù sao đây chính là muội muội,
máu mủ tình thâm thân muội muội.
Nhìn thấy muội muội của mình thụ thương,
không có cái nào người ca ca không tức giận bắt đầu.
Ân, chỉ cần ngươi không giận ta liền tốt.
Lưu Tinh,
Tô Tiểu Nhã từ trên lầu đi xuống,
nàng nguyên bản sắc mặt trắng bệnh,
mặt xám như tro.
Thế nhưng là nhìn thấy Lưu Tinh về sau,
Tô Tiểu Nhã lập tức vui vẻ ra mặt.
Tô Bàn thấy thế,
nhìn không được tại thầm nghĩ trong lòng.
Xong, xong, em gái của ta triệt để luân hãm.
Tốt bao nhiêu cải trắng a, thế mà liền bị Lưu Tinh cái này một con lợn cho hủy.
Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ?
Lưu Tinh không để ý đến Tô Bàn,
mà là đi vào phòng.
Không có việc gì, Lưu Tinh, hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi.
Nếu không phải ngươi,
Tô Tiểu Nhã muốn nói lại thôi.
Không có việc gì, đây đều là ta phải làm.
Ai bảo ngươi ca là hảo huynh đệ của ta đâu?
Lúc nói lời này,
Lưu Tinh đưa tay khoác lên Tô Bàn trên bờ vai.
Đúng a, Tiểu Nhã,
Lưu Tinh là huynh đệ của ta, về sau hắn cũng là đại ca ngươi.
Ngươi có thể mình gọi hắn ca.
Ta không cần.
Tô Tiểu Nhã mới không cần hô Lưu Tinh ca.
Tốt, tốt, đừng ngốc đứng.
Nhanh ngồi xuống đi.
Lưu Tinh cùng Tô Bàn còn có Tô Tiểu Nhã ngồi ở trên ghế salon về sau.
Lưu Tinh phát hiện Tô Bàn đột nhiên móc ra điện thoại.
Tại cái kia mân mê lấy.
Tô Bàn, ngươi đang làm gì đó?
Hôm nay là điên cuồng thứ năm, chịu đánh gà có hoạt động.
Ta điểm một ít thức ăn.
Hôm nay hơi mệt, liền không đi ra ăn.
Tốt.
Lưu Tinh cùng Tô Tiểu Nhã chăm miệng một lời.
Tô Tiểu Nhã hơi sững sờ.
Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới.
Mình thế mà cùng Lưu Tinh như thế cùng nhiều lần.
Lưu Tinh lại là hết sức khó xử cười cười.
Hết thảy đều là trùng hợp thôi.
Nhìn xem Tô Tiểu Nhã dáng vẻ,
Lưu Tinh thở dài một hơi.
Nàng không có việc gì liền tốt.
Nếu là Tô Tiểu Nhã có chuyện,
Lưu Tinh sẽ tự trách cả đời.
Chương 171, tử viên thực lực.
Tại Tô Bàn nhà cơm nước xong xuôi về sau,
Lưu Tinh rời đi Tô Bàn nhà.
Bởi vì Tô Tiểu Nhã trước đó nhận lấy kinh hãi,
cần phải thật tốt tu dưỡng.
Tô Bàn muốn ở một bên chiếu cố,
cho nên liền không có theo tới.
Lưu Tinh tại ven đường ngăn cản một chiếc xe,
hướng phía Phượng Hoàng căn cứ xuất phát.
Hắn vừa mới trở lại trong căn cứ,
đi vào trong đại sảnh,
một chân liền hướng phía Lưu Tinh đã tới.
Cũng may Lưu Tinh tay mắt lanh lẹ,
hai tay ôm lấy một con kia chân.
Người là ai?
Vì cái gì chạy đến chúng ta Phượng Hoàng căn cứ đến?
Đó là một cái có một đầu phấn tóc đỏ nữ hải.
Ta là ai?
Ta ngược lại muốn hỏi ngươi là ai?
Ngươi vì sao lại xuất hiện Phượng Hoàng trong căn cứ?
Đối mặt Lưu Tinh hỏi lại,
phấn hồng nữ hải lập tức khí cười.
Ha ha, ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người hỏi ta, ta là ai?
Tiểu tử, ta cho ngươi biết,
ngươi bày ra đại sự,
Phượng Hoàng căn cứ ngươi cũng dám xông.
Phấn hồng lời của cô gái để Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói.
Có cái gì không dám, nơi này ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Ú a,
nhìn ta không dạy dỗ ngươi, ngươi còn lai kính.
Mắt thấy phấn hồng nữ hải liền muốn cùng Lưu Tinh treo lên đến thời điểm.
Tiểu đạo, đừng làm rộn.
Hắn là Lưu Tinh, ngươi Phượng Hoàng tỷ đệ đệ.
Thử Huyên không biết lúc nào xuất hiện ở cửa chính.
Trong tay của nàng mang theo một túi lớn mới mẹ nguyên liệu nấu ăn.
Hán.
Phượng Hoàng tỷ đệ đệ.
Tiểu Đào nhìn xem Lưu Tinh.
Một mặt nửa tin nửa ngờ.
Ngươi muốn tin hay không?
Dù sao ngươi nếu là đem hắn làm hỏng, nhìn Phượng Hoàng tỷ trở về làm sao thu thập ngươi.
Nghe được thu thập hai chữ,
Tiểu Đào nhịn không được đánh run một cái.
Xem ra nàng trước đó không có thiếu bị Phượng Hoàng cho thu thập qua.
Tiểu Đào nghĩ tới đây,
lập tức đem chân cho thu về.
Ngươi xem đi, ta đều nói cho ngươi,
ta không là người xấu.
Thoáng qua lược,
Tiểu Đào đối Lưu Tinh làm mấy cái mặt quỷ.
Thử Huyên đi vào trong phòng bếp,
đem nguyên liệu nấu ăn đem thả xuống về sau,
đi ra.
Nàng hết sức tò mò mà đối với Tiểu Đào mở miệng hỏi,
ngươi hôm nay làm sao cũng quay về rồi,
về tới thăm các ngươi một chút ta.
Vậy ngươi thật đúng là có tâm.
Thử Huyên liếc qua Tiểu Đào,
nàng lập tức hai mắt tỏa sáng,
nghĩ không ra ngươi thế mà đột phá đến bạch kim nhất giai.
Hắc hắc hắc, lúc đầu muốn cho các ngươi một điểm ngạc nhiên,
kết quả không nghĩ tới, thế mà không có che giấu con mắt của ngài.
Tiểu Đào trên mặt hiện lên một vòng thất lạc.
Thử Huyên tỷ, nàng là ai a?
A, quên cùng ngươi giới thiệu.
Nàng gọi Tiểu Đào, là chúng ta Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn thành viên.
Ngươi đừng nhìn nàng dạng này,
người ta thế nhưng là Hoa Hạ Đế đô học phủ, cao thủ số một số hai.
Đúng, Tiểu Đào, hắn là Lưu Tinh, là ngươi Phượng Hoàng tỷ đệ đệ.
Lưu Tinh, ta biết ngươi.
Ngươi chính là cái kia đánh bại Trần Tế Cựu gia hỏa.
Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, còn thật lợi hại mà.
Qua loa.
Ú a, hơi khen ngươi một cái đuôi của ngươi còn bệnh đến bầu trời.
Tốt, hai ngươi chớ ồn nào.
Thử Huyên đi ra hòa giải nói.
Nàng nhìn về phía Tiểu Đào,
nhịn không được mở miệng hỏi.
Tiểu Đào, ngươi lần này trở về, hẳn không phải là chỉ là đến thăm chúng ta a?
Dĩ nhiên không phải.
Ta có một chuyện cần Tử Huyên tỷ ngươi hỗ trợ.
Sự tình gì?
Thử Huyên nhíu mày.
Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Đào mở miệng.
Thử Huyên tỷ, ta đây không phải đột phá đến bạch kim nhất giai,
đang định đi khế ước tiếp theo đầu ngự thú.
Nhưng là ngươi hiểu ta, đồng dạng ngự thú không vào được pháp nhãn của ta.
Thử Huyên nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi?
Tiểu Đào nghe vậy, hơi đỏ mặt.
Đúng, cũng không biết Tử Huyên tỷ có nguyện ý hay không giúp ta cái này một chuyện.
Tiểu Đào vốn là trở về cầu Hỏa Phượng Hoàng,
đáng tiếc Hỏa Phượng Hoàng giống như đi làm nhiệm vụ,
không ở nhà.
Dựa theo dĩ vãng lệ cũ,
Hỏa Phượng Hoàng mỗi lần làm nhiệm vụ,
ngắn thì nửa tháng,
lâu là hơn mấy tháng cũng có thể.
Nàng Tiểu Đào nhưng đợi không được lâu như vậy.
Ân, có thể.
Thử Huyên đáp ứng xuống.
Cái này Tiểu Đào dù sao cũng là Phượng Hoàng Dòng Binh đoàn người,
nàng có tố cầu.
Thử Huyên không có đạo lý không giúp nàng. Chờ ta đem làm cơm xong, sau đó chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi đi.
Tốt. Tiểu Đào ngon mà cười. Thử Huyên tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền làm ba bát mì. Bọn hắn ngồi tại trong phòng ăn mì, đang ăn thời điểm. Thử Huyên nhìn thoáng qua Lưu Tinh, đối Lưu Tinh mở miệng nói: Lưu Tinh, một hồi ngươi theo chúng ta đi thôi. Đi xong sau, ta làm cho ngươi ta thức ăn cầm tay, cá sở cờ dẻo. Lưu Tinh nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nghe Lục La cùng Phượng Hoàng nói qua. Thử Huyên có một đạo mười phần mỹ vị thức ăn cầm tay, tên là cá sở cờ dẻo. Đây chính là có thể ngay cả đầu lưỡi đều muốn cùng một chỗ ăn hết đồ ăn. Bình thường Lục La cùng Phượng Hoàng muốn ăn, Thử Huyên cũng không cho làm. Cơ bản chỉ có đại khánh điện thời điểm, Thử Huyên mới có thể làm món ăn này đến khao mọi người.
Tốt. Lưu Tinh đáp ứng xuống. Dù sao hắn nhàn đến không có việc gì, với lại hắn cũng muốn nếm thử Tử Huyên tự mình làm cá sở cơ dẻo.
Cái gì? Hắn lại để cho cùng chúng ta cùng đi? Tiểu Đào nhìn lướt qua Lưu Tinh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tử Huyên tỷ, dẫn hắn có thể hay không không tốt lắm a? Tiểu Đào nhìn thoáng qua Lưu Tinh, nàng phát hiện Lưu Tinh liền là một cái hoàng kim tứ giai ngự thú sư, thực lực này tại trước mặt của người khác có lẽ còn có thể, thế nhưng là tại nàng Tiểu Đào trước mặt liền không đáng chú ý. Dù sao nàng thế nhưng là bạch kim cấp ngự thú sư khác. Tử Huyên nghe vậy, liếc mắt Tiểu Đào một chút. Tiểu Đào, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không cần trong khe cửa nhìn người, đem người cho coi thường. Có đôi khi một người chiến lực không thể vẹn vẹn chỉ thông qua hắn ngự thú sư đẳng cấp để phán đoán.
A, nghe Tử Huyên gian dạy, Tiểu Đào có chút khâm phục, thế nhưng là nàng lại không dám phản bác Tử Huyên. Một nhóm ba người cơm nước xong xuôi về sau, liền bước lên tiến về bí cảnh con đường. Từ Tử Huyên trên xe xuống tới, Lưu Tinh một nhóm ba người tiến vào chuyến này bí cảnh Ác Chi Sâm. Lưu Tinh vừa đi vào bí cảnh, liền bị hết thảy trước mắt dọa sợ. Mẹ, nơi này chính là Ác Chi Sâm sao? Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, cái này Ác Chi Sâm bí cảnh bên trong, không biết là lúc ban đêm, vẫn là nơi này chỉ có ban đêm, trời u ám, bốn phía bao phủ đáng sợ sương mù, trước mắt là một mảng lớn rừng cây. Những này cây cối dáng dấp hình thù kỳ quái, bất quá cũng may Lưu Tinh đám người thực lực đủ mạnh, thông qua ánh sáng yếu ớt, có thể thấy rõ ràng phía trước hơn 10 mét cảnh sắc. Tiểu Đào, ngươi muốn thật mong muốn khế ước cái gì ngự thú sao? Tiểu Đào nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta muốn khế ước đấu vo gấu trúc. Đấu vo gấu trúc? Lưu Tinh nghe được bốn chữ này, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, một cái to lớn gấu trúc, dáng dấp một mặt hung tướng, trên bờ vai khiêng một cây to lớn cây trúc. Lưu Tinh, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đuổi theo. Thử Huyên đối Lưu Tinh thúc giục nói. Lưu Tinh nghe vậy, dương mắt nhìn lên. Chẳng biết lúc nào, Thử Huyên cùng Tiểu Đào đã triệu hoán đi ra mình ngự thú. Các nàng lật trên thân mình ngự thú. Lưu Tinh nhìn lướt qua, một chút liền đem Thử Huyên còn có Tiểu Đào ngự thú thực lực cho xem đấu. Lại là từ điện trồn cùng phấn hồng hương heo. Lưu Tinh híp mắt lại. Từ điện trồn, thuộc tính điện, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp kim cương nhị giai, tư chất S, sở học kỹ năng từ điện, điện thiểm, thiểm điện liên, xét đánh. Thử Huyên tỷ thực lực không tệ a. Lưu Tinh nhịn không được nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Trong tay lại có như thế một cái tử điện trồn. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 172, Hắc Diệp rắn tập kích. Sau đó Lưu Tinh đem ánh mắt rơi vào Tiểu Đào dưới hông. Không biết vì cái gì, lúc này Tiểu Đào mặc màu hồng váy ngắn, lại cưỡi phấn hồng hương heo, nhìn lên đến phá lệ có cảm giác vui mừng. Đây chính là phấn hồng nữ hài sao? Lưu Tinh nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Phấn hồng hương heo, thuộc tính yêu tinh, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp bạch kim nhất giai, tư chất S, sở học kỹ năng trùng kích, yêu tinh đánh, mị hoặc chi hôn, xú xú vang cái giám. Tại Lưu Tinh nhìn thấy Tiểu Đào phấn hồng hương heo về sau, hắn hơi kinh ngạc nói, nghĩ không ra cái này một con lợn lại có như thế tư chất, chắc không được nó có thể lên tới bạch kim nhất giai thực lực. Tiểu Đào nhìn thấy Lưu Tinh chậm chạp không có hành động, nàng đợi đến hơi không kiên nhẫn, nhịn không được mở miệng đối Lưu Tinh thúc giục nói, Lưu Tinh, ngươi không phải là sợ chưa? Ngươi nếu là sợ hãi, ngươi có thể nói tại chỗ về đi là được, yên tâm, cái này không mất mặt. Lưu Tinh nghe vậy, chậm nhìn Tiểu Đào một chút, hắn cái này nếu là trở về, cái kia mới là thật mất mặt. Từ nay về sau hắn đừng nghĩ tại Tử Huyên cùng Tiểu Đào trước mặt ngẩng đầu. Ra đi, địa ngục song đầu khuyển. Lưu Tinh đem mình địa ngục song đầu khuyển cho kêu gọi ra, lập tức một đầu to lớn địa ngục song đầu khuyển xuất hiện ở Tử Huyên còn có Tiểu Đào trước mặt. Tử Huyên nhìn thấy Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên. Không hổ là Phượng Hoàng tỷ nhìn chúng người, thực lực này liền là không giống nhau a. Dù là Tử Huyên là kim cương cấp bậc cường giả, nàng cũng có thể cảm nhận được đến từ địa ngục song đầu khuyển cái kia kinh khủng uy áp. Địa ngục song đầu khuyển. Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn. Ngươi, nghĩ không ra trong tay của ngươi lại có như thế một cái ngự thú. Gia hỏa này đến cùng là đi cái gì vận khí cất cho a? Tiểu Đào có chút ế ẩm mở miệng nói. Lưu Tinh không để ý đến nàng, mà là lật trên thân địa ngục song đầu khuyển phía sau lưng. Sau đó cưỡi địa ngục song đầu khuyển đi tới Tử Huyên bên người. Tử Huyên tỷ, chúng ta lên đường đi. Ân.
Tử Huyên nhẹ gật đầu.
Hừ.
Tiểu Đào nhìn thấy Lưu Tinh không để ý tới nàng, nàng lập tức mười phần ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Một nhóm ba người bắt đầu ở cái này Ác Chi Sâm bên trong đi lại bắt đầu. Trên đường, Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, hắn địa ngục song đầu khuyển đến cái này Ác Chi Sâm về sau, thực lực giống như tăng cường không thiếu. Chẳng lẽ đây chính là hoàn cảnh mang tới thuộc tính tăng thêm sao? Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Thử Huyên này lại trong tay cầm một tấm bản đồ, phía trên chính là cái này Ác Chi Sâm ma thú bản đồ phân bố. muốn bắt đầu vo gấu trúc, nhất định phải đi cái này đen rừng trúc. Thử Huyên một phen xem xét về sau, đem ngón tay chỉ hướng trên bản đồ một chỗ.
Tốt.
Tiểu Đao nhẹ gật đầu. Tại Thử Huyên dẫn đầu dưới, Lưu Tinh một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới đen rừng trúc.
Hô.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lưu Tinh ba người cũng nhịn không được run lên. Bọn hắn vô ý thức nắm thật chặt quần áo trên người. Cái này ác chi xâm lâu dài tháng dài không có mặt trời, cho nên nhiệt độ của nơi này cũng so bên ngoài thấp rất nhiều. Mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ rất mạnh mẽ, nhưng là vẫn cần thiết phải chú ý giữ ấm, không phải liền có khả năng bị cảm. Thử Huyên vừa nói, một bên từ trong túi đeo lưng của mình mặt xuất ra một cái áo khoác khoác lên người. Lưu Tinh thấy thế, cũng là học theo. Mặc dù hắn không có đem áo khoác thả tại trong túi đeo lưng, nhưng là hệ thống trong không gian có a. Bất quá bộ dáng vẫn là đến giả bộ. Mắt thấy Lưu Tinh đem áo khoác từ trong túi đeo lưng lấy ra, cho ăn.
Làm gì?
Ngươi không có nhìn đến đây có nữ sĩ sao? Tiểu Đào hai tay che tại ngực, tại cái kia càng không ngừng run rẩy. Giá hỏa này mặc váy ngắn, thân trên lại là ngắn tờ sơ, không lạnh mới gặp ủy.
Nữ sĩ?
Nơi nào có nữ sĩ? Lưu Tinh giống như là nghe không hiểu Tiểu Đào lời nói, phối hợp đem áo khoác choàng tại trên người mình.
Đùa gì thế?
Hắn Lưu Tinh cũng không phải liếm chó. Cái này Tiểu Đào mặc dù dáng dấp còn có thể, Lưu Tinh cũng không cần thiết mình chịu đựng rét lạnh, mà đem áo khoác cho nàng mặc. Ở trong mắt Lưu Tinh, những cái được gọi là anh hùng chủ nghĩa đều là hành vi náo tản.
Ngươi?
Tiểu Đào không nghĩ tới Lưu Tinh gia hỏa này thế mà thẳng như vậy nam. Nàng dù sao cũng là nữ hải tử, hắn thế mà không chiếu cố một chút mình. Đáng đời ngươi độc thân cả một đời.
Tốt, chớ ồn ào.
Tiến vào đen rừng trúc về sau, Thử Huyên cau mày, không biết vì cái gì, nàng cảm nhận được một câu nguy hiểm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đào, lúc đầu muốn nửa đường bỏ cùng nàng, cắn răng kiên trì xuống tới.
Mọi người chú ý một điểm, nơi này giống như không an toàn.
Vâng.
Ân.
Lưu Tinh cùng Tiểu Đào đáp lại một cái Thử Huyên. Một đoàn người tại đen trong rừng trúc hành tẩu bắt đầu.
Đột nhiên,
một đầu tiểu gia hỏa từ một cái cửa hang bên trong đem cái đầu nhỏ ló ra. Trong tay của nó ôm một đoạn măng, tại cái kia không ngừng gặm cắn, đồng thời dùng đến ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lưu Tinh cái này ba cái khách không ngợi mà đến.
Là đen trúc chuột.
Tiểu Đào nhìn thấy đen trúc chuột, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Oa, nó thật đáng yêu a.
Tiểu Đào nhịn không được mở miệng tán dương.
Đáng yêu.
Lưu Tinh nghe Tiểu Đào tán thưởng, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này Tiểu Đào thẩm mỹ quan, hắn thật sự là không dám cung duy, lại còn nói đen trúc chuột đáng yêu.
Lưu Tinh hướng phía đen trúc chuột nhìn lại,
không biết vì cái gì, có lẽ là bị Tiểu Đào cho lây bệnh. Lưu Tinh thế mà cũng cảm thấy cái này đen trúc chuột dáng dấp còn có thể. Nhìn lên đến hai mắt thật to mười phần sáng tỏ. Nhìn lên đến xấu manh xấu manh.
Ân, gia hỏa này tinh khí thần còn có thể.
Một chút cũng không có bị cảm nắng dáng vẻ. Xem ra Hoa Nông tiểu ca là không có cách nào ăn một bữa tiệc lớn. Lưu Tinh nhịn không được mở miệng đậu đen rau muốn nói.
Người gia hỏa này tại cái kia nói nhỏ cái gì đâu.
Còn không nhanh đuổi theo. Tiểu Đào đối Lưu Tinh lần nữa thúc giục nói.
Tử Huyên mang theo Lưu Tinh còn có Tiểu Đào tại cái này đen trong rừng trúc tìm bắt đầu.
Đấu vo gấu trúc.
Đấu vo gấu trúc.
Cái này đấu vo gấu trúc ở nơi nào đâu?
Tiểu Đào con mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía.
Nàng thấy mười phần cẩn thận, sợ mình có một chút bỏ sót.
Siêu.
Một đạo dài nhỏ bóng đen hướng phía Lưu Tinh bay đánh tới. Cũng may Lưu Tinh tay mắt lanh lẹ, lập tức một cái hạ eo, tránh đi cái kia một đạo hắc ảnh công kích.
Lại cạnh.
Cái kia một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất.
Lưu Tinh hướng phía cái kia một đạo hắc ảnh nhìn lại,
là hắc diệp rắn.
Hắc diệp rắn.
Thuộc tính: ác, độc.
Giới tính: ký hiệu nam.
Đẳng cấp: hoàng kim nhất giai.
Tư chất: B.
Sở học kỹ năng: giang độc, nọc độc phun ra, ác chi thổ tước.
Lưu Tinh không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy.
Tử Huyên cùng Tiểu Đào từ phía trước đi qua đều không có chuyện gì, hắn lại bị cái này một đầu hắc diệp rắn cho đánh lén. Bất quá cũng may hắn tránh thoát, không phải liền bị cái này hắc diệp rắn cắn bị thương.
Hắc diệp rắn cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh,
sinh hồng sắc lưỡi rắn càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy,
cùng nó cái kia một thân đen kịt màu da,
tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Không có ý tứ, 167 chương phát thiếu, ảnh hưởng mọi người đọc, hôm nay nhiều càng một chương bồi thường.
Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết.
Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.
Chương 173, đấu vo gấu trúc xuất hiện.
Lại dám đánh lén ta, ta nhìn ngươi là chẳng sống.
Lưu Tinh đối với mình dưới hông địa ngục song đầu khuyển mở miệng nói.
Địa ngục song đầu khuyển, sử dụng liệt diễm trảm.
Lưu Tinh, không cần.
Thế nhưng là hết thệ đã quá muộn.
Địa ngục song đầu khuyển cái kia móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía trước vạch một cái.
Lập tức một đạo lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía hắc diệp rắn mau chóng đuổi theo.
Liệt diễm trảm tản ra ánh lửa chói mắt, đem bốn phía cho chiếu lên tươi sáng, hung hăng đánh vào hắc diệp rắn trên thân.
Đáng thương hắc diệp rắn, ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị Lưu Tinh cho đánh chết.
Phanh!
Liệt diễm chạm một đao đem hắc diệp rắn chém thành hai đoạn,
uy lực của nó không giảm,
đánh vào phía sau một mảnh cây trúc phía trên.
Giang rắc giang rắc,
cái kia một mảnh cây trúc ứng thanh ngã xuống đất.
Để ngươi đánh lén ta.
Ngay tại Lưu Tinh giận mắng thời khắc,
Thử Huyên cưỡi tử điện trồn đi tới.
Lưu Tinh, Tiểu Đạo, chúng ta đi nhanh đi.
Ân.
Lưu Tinh cùng Tiểu Đạo đều là lơ ngơ,
bọn hắn không rõ Thử Huyên vì cái gì nói như vậy,
hiện tại không kịp giải thích,
nhanh theo ta đi.
Thử Huyên ở phía trước mang theo đường,
Lưu Tinh cùng Tiểu Đào tại theo sát phía sau.
Nghĩ không ra cái này Tử Điện Trồn tốc độ thế mà nhanh như vậy.
Lưu Tinh nhìn xem cái kia trở đi Tử Huyên Tử Điện Trồn,
nó phảng phất là trong đêm tối một đạo tử sắc thiểm điện,
ở trong hư không càng không ngừng xẹt qua. Lưu Tinh theo sát phía sau, sau đó mới là Tiểu Đào. Nhìn trước mắt Lưu Tinh, Tiểu Đào cắn răng, mặc dù không biết vì cái gì Tử Huyên để bọn hắn trốn, nhưng là Tiểu Đào trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng, bọn hắn hiện tại đại đảo vong đều là Lưu Tinh làm hại, cái này yêu tinh hại người, hỗ trợ sẽ không, liền sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, sớm biết không gọi hắn tới. Tiểu Đào có chút hối hận. Phấn Hồng Hương Heo càng không ngừng chạy nhanh, nó hình thể mập mạp, sức chịu đựng tự nhiên không được, không có chạy bao lâu liền mệt mỏi thở hổn hển. Lưu Tinh nhìn thấy Tiểu Đào chậm lại, hắn thở dài một hơi, đưa tay cho ta. Tiểu Đào thấy thế hơi sững sờ, bất quá nghe đằng sau thanh âm huyên náo, Tiểu Đào biết phía sau có truy binh chạy đến, thế là nàng không thể không đưa tay đặt ở Lưu Tinh trên tay. Lưu Tinh dùng sức kéo một phát, đem Tiểu Đào kéo lên địa ngục song đầu khuyển phía sau lưng. Trở về đi, Phấn Hồng Hương Heo. Tiểu Đào đem Phấn Hồng Hương Heo cho thu về. Ba người liên tục chạy trốn hơn 10 phút, phía sau thanh âm cuối cùng không có. Hô, Lưu Tinh thở dài một hơi, hắn nhịn không được đối Tử Huyên mở miệng hỏi. Tử Huyên tỷ, vừa mới ở phía sau truy chúng ta đến cùng là cái gì a? Vì cái gì khủng bố như vậy? Tại thời điểm chạy trốn, Lưu Tinh cảm giác phía sau lưng của mình run lên. Đây là thân thể phát động nguy hiểm biết trước, là đấu vo gấu trúc. Cái gì? Đấu vo gấu trúc? Lưu Tinh không nghĩ tới, vừa mới truy kích bọn hắn nửa ngày, liền là bọn hắn tìm thật lâu đấu vo gấu trúc. Bọn chúng làm sao đột nhiên trở nên như vậy hung tàn a? Tử Huyên nghe vậy, chợt nhìn Lưu Tinh một chút, nàng đẩy dưới mắt kính của mình, mở miệng nói, nơi này là ác chi sâm, lâu dài không gặp được mặt trời, cho nên nơi này thực vật sinh trưởng chu kỳ dài đằng đẵng. Cái kia một mảnh đen rừng trúc, là đấu vo gấu trúc sau cùng gia viên. Mỗi một khỏa cây trúc đều đầy đủ chân quý, là bọn chúng lập thân gốc rễ. Ngươi nói ngươi sử dụng liệt diễm trảm, chém ngã một mảng lớn rừng trúc, bọn chúng khả năng không tìm ngươi liều mạng sao? Lưu Tinh nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tới. Nguyên lai là dạng này a. Ngay tại ba người đàm luận lúc, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút đi tới phía sau một chỗ lùm cây. Nó chờ đúng thời cơ, sau đó đột nhiên nhảy lên thật cao. Đệ sĩ ạ, cái này một tên đem bụi cỏ lão tiền xu tinh túy phát huy đến cực hạn. Đối Lưu Tinh hung hăng đập tới. Siêu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên lao ra ngoài. Nó cái kia móng vuốt sắc bén đột nhiên vung ra, đem vung vẩy tới cây trúc cho đón đỡ. Là địa ngục song đầu khuyển. Nó xuất thủ, đem kẻ đánh lén cây trúc cho ngăn lại. Địa ngục song đầu khuyển đột nhiên vừa dùng lực, đem kẻ đánh lén chấn động phải lùi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lưu Tinh hướng phía kẻ đánh lén nhìn lại, chỉ gặp một đầu 10 phần cường tráng gấu trúc đứng ở cách đó không xa. Trên vai của nó khiêng một cây vừa to vừa dài cây trúc, là đấu vo gấu trúc. Lúc này đấu vo gấu trúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên đối Lưu Tinh vừa mới sở tác sở vi cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Lưu Tinh liếc qua trước mắt đấu vo gấu trúc. Đấu vo gấu trúc, thuộc tính ác, chiến đấu, giới tính ký hiệu nam, đẳng cấp hoàng kim lục giai, tư chất S, sở học kỹ năng cùng phong loạn đả, cảnh tỉnh trọng kỹ ác chi thổ tước. Đấu vo gấu trúc con mắt giờ phút này hiện ra hừng quang, nhìn chăm chăm Lưu Tinh, phản phất cùng Lưu Tinh có thâm cựu đại hận đồng dạng. Hoàng kim lục giai S tư chất đấu vo gấu trúc. Lưu Tinh nhịn không được cảm thán nói, gia hỏa này thực lực có chút cường a. Cũng may ta địa ngục song đầu khuyển trước đó đạt được, thì thối chống chất kỹ năng lực lượng đạt được tăng cường, không phải vừa mới một con đó địa ngục song đầu khuyển không có khả năng đỡ lại. Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển cùng đấu vo gấu trúc vừa mới va chạm, toàn bộ rơi vào Tiểu Đào trong mắt. Tình huống như thế nào? Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển lại có thể đem trước mắt đấu vo gấu trúc cho đánh lui. Tiểu Đào hiện tại là bạch kim nhất giai, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này một đầu đấu vo gấu trúc đẳng cấp hoàng kim lục giai. Ông trời của ta, hắn địa ngục song đầu khuyển không phải mới hoàng kim tứ giai a, lại có thể đánh lui hoàng kim lục giai đấu vo gấu trúc. Nhìn trước mắt một mặt tức giận đấu vo gấu trúc, Lưu Tinh khoẹt miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn đi thẳng tới Tiểu Đào bên người. Tiểu Đào tỷ, ngươi không phải là muốn đấu vo gấu trúc? Vậy nó liền giao cho ngươi thu thập. Ta sợ ta vạn nhất tay không có dừng, đưa nó cho đánh chết sẽ không tốt. Tiểu Đào nghe vậy, chợt nhìn Lưu Tinh một chút. Nếu như trước đó, nàng có lẽ sẽ cho rằng Lưu Tinh nói mạnh miệng, lấy hoàng kim tứ giai địa ngục song đầu khuyển đánh bại hoàng kim lục giai đấu vo gấu trúc, ngẫm lại liền rất không có khả năng. Nhưng là tại gặp đến địa ngục song đầu khuyển cùng đấu võ gấu trúc một chiều kia va chạm về sau, Tiểu Đào cảm thấy mình tin tưởng. Với lại nếu như địa ngục song đầu khuyển toàn lực xuất thủ, tin tưởng không cần mấy chiêu, cái này một đầu đấu võ gấu trúc liền sẽ nuốt hận tại chỗ. Để cho ta tới a. Tiểu Đào thở dài một hơi, dù sao muốn thu phục đấu võ gấu trúc thế nhưng là nàng, mà không phải Lưu Tinh. Ra đi, hắc bạch gấu. Tiểu Đào nhanh chóng bóp lên pháp quyết, rất nhanh một đầu to lớn gấu bị Tiểu Đào cho kêu gọi ra. Hắc bạch gấu. Lưu Tinh nghe vậy, hướng phía Tiểu Đào hắc bạch gấu nhìn lại. Các loại nhìn thấy hắc bạch gấu dáng vẻ về sau, Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn là thực sự không dám cung duy Tiểu Đào thẩm mỹ quan. Trước mắt hắc bạch gấu, bên trái thân thể là màu đen, bất quá mắt trái lại là màu trắng. Bên phải thân thể là màu trắng, bất quá mắt phải lại là màu đen. Ngươi cách tranh này thái cực đâu? Lưu Tinh nhìn thấy hắc bạch gấu dáng vẻ về sau, nhịn không được mở miệng đậu đen rau muốn nói. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 174, Tiểu Đào rời đi. Lưu Tinh hướng phía Tiểu Đào hắc bạch gấu nhìn lại. Hắc bạch gấu, thuộc tính phổ thông, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp hoàng kim bát giai, tư chất A, sở học kỹ năng mãnh liệt đẩy, bạo liệt quyền, doanh quyền, quét đường chân, hoàng kim bát giai A cấp tư chất hắc bạch gấu. Bộ dáng nhìn xem có điểm lạ, nhưng là thực lực này cũng tạm được a. Tiểu Đào nhìn về phía trước mắt đấu võ gấu trúc, sắc mặt nàng ngưng tụ, cả khí tức trong nháy mắt thay đổi. Nàng lúc này từ xa nhìn lại, liền làm một cái hết sức nghiêm túc thầy chủ nhiệm. Hắc Bạch Gấu tiến lên, sử dụng nguyên quyền. Theo Tiểu Đào ra lệnh một tiếng, Hắc Bạch Gấu hướng phía đấu võ gấu trúc vào tới. Nó tay phải thành quyền, trên nắm tay trong nháy mắt nổi gân xanh, hướng lên trước mắt đấu võ gấu trúc liền là một cái chiêu bay thẳng quyền. Đấu võ gấu trúc thấy thế, nó ánh mắt ngưng tụ, gậy trúc trong tay đối Hắc Bạch Gấu vào đầu đánh xuống. Cảnh tỉnh, vừa mới đấu võ gấu trúc liền là dùng một chiêu này đánh lén Lưu Tinh. Hai cái gấu bắt đầu công kích lẫn nhau bắt đầu. Tiểu Đào Hắc Bạch Gấu chiếm cứ lấy đẳng cấp ưu thế, để ép đấu võ gấu trúc đánh. Đáng thương đấu võ gấu trúc bị Tiểu Đào Hắc Bạch Gấu đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Đụng. Cuối cùng, Tiểu Đào Hắc Bạch Gấu nhìn đúng thời cơ, tay phải thành quyền, trên nắm tay trong nháy mắt bị một vòng bạch quang bao phủ, đối đấu võ gấu trúc bụng hung hăng nện cho đi vào. Bạo liệt quyền. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, đấu võ gấu trúc cái kia thân thể cao lớn bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Nó hung hăng đụng vào phía sau một gốc ba người ôm hết trên đại thụ, cường đại lực trùng kích, đâm đến đại thụ một trận rung động. Rầm rầm, vô số diệp tử theo đại thụ rung động, từ trên ngọn cây rơi xuống, giống như là trời mưa, mười phần mỹ lệ. Tiểu Đào thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên. Nàng đi hướng cái kia trọng thương ngã xuống đất đấu võ gấu trúc. "Tốt, đừng vùng vẫy. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Ngươi về sau liền cùng ta lăn lộn a. Yên tâm, không phải liền là cây trúc a, ta số lượng nhiều bao no." "Thế nào?" Tiểu Đào mở miệng đối đấu võ gấu trúc mở miệng nói. Đấu võ gấu trúc nghe vậy, lúc này nó bị thu phục. Đấu võ gấu trúc, chính như là tên của nó. Nó cả đời đều đang theo đuổi võ đạo. Đương nhiên còn có thanh thúy sướng miệng măng. Nghe được Tiểu Đào nói như vậy, đấu võ gấu trúc túi đầu, đối Tiểu Đào biểu thị ra thần phục. "Rất tốt, về sau ngươi chính là của ta số 5 đả thủ." Tay chân. Nghe Tiểu Đào, Lưu Tinh khỏe miệng giật một cái, không biết còn tưởng rằng Tiểu Đào là cái gì hắc đạo đại tỷ đầu đâu. Chỉ gặp Tiểu Đào trong tay nhanh chóng bóp lên pháp quyết. Không bao lâu, một đạo khế ước pháp trận liền hoàn thành. Bởi vì đấu võ gấu trúc không có phản kháng, cho nên Tiểu Đào lần này khế ước hết sức thuận lợi. "Tốt, đã ngươi đã khế ước thành công, vậy chúng ta liền trở về a." Thử Huyên nhàn nhạt mở miệng nói. "Ân." Một nhóm ba người dọc theo lúc đến phương hướng, về tới Phượng Hoàng căn cứ. Vừa vào nhà, "A, mệt chết." Tiểu Đào đem giày thoát tiện tay ném một cái, sau đó đem mình nặng nề mà ngã tại trên ghế salon. Thử Huyên thấy thế, nhíu mày. Nàng xoay người đem Tiểu Đào giày nhặt lên đến, bình bình chỉnh chỉnh đặt ở giày trên kệ. "Tiểu Đào, ngươi cái dạng này nếu như bị Phượng Hoàng nhìn thấy, nàng đoán chừng lại được thu thập ngươi." "Ai nha, không có chuyện gì, nàng không phải đi làm nhiệm vụ đi." "Phượng Hoàng thì tốt." Lưu Tinh đột nhiên tới một câu như vậy. Tiểu Đào trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn bò lên, nàng sửa sang lại một cái quần áo, phát hiện không có vấn đề về sau, hướng phía cổng nhìn lại, nhưng là ở đó nơi nào có Hỏa Phượng Hoàng thân ảnh, chỉ có tại cái kia cười trộm Lưu Tinh. "Ngươi?" Tiểu Đào sầm mặt lại, nàng biết mình bị Lưu Tinh cho đùa giỡn. "Tốt, ta nấu cơm đi." Thử Huyên nhân sinh giống như chỉ có hai chuyện, hoặc là nấu cơm, hoặc là liền là đọc sách. Lưu Tinh đi đến cạnh ghế salon một bên, ngồi xuống. "A, còn là đang ngồi cảm giác dễ chịu a." "Hừ." Tiểu Đào lạnh hừ một tiếng, nàng cũng ngồi xuống. Hai người không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn lên TV. Lưu Tinh không nghĩ tới, Tiểu Đào cái này từ trước đến nay hắn làm trái lại ra hỏa, thế mà giống như hắn đều thích xem thế giới động vật. Hai người ấn mở thế giới động vật tiết mục, thanh âm quen thuộc truyền đến. "Mùa xuân đến, lại đến vạn vật giao phối mùa." Triệu lao sư thanh âm từ bên trong truyền ra. Thử Huyên lúc đầu chính đang nấu cơm, kết quả nghe phía bên ngoài cái lộn thanh âm không thấy, nàng đưa đầu ra, từ trong phòng bếp ló ra, kết quả nhìn thấy Lưu Tinh cùng Tiểu Đào lần đầu tiên tại cái kia lặng yên xem TV. Thấy Thử Huyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Rất nhanh." Thử Huyên cơm liền làm xong, trên bàn cơm quả nhiên có một đạo nàng thức ăn cầm tay, cá sở cơ dẻo. Lưu Tinh sau khi ăn xong, rốt cuộc minh bạch Lục La cùng Phượng Hoàng vì cái gì như vậy tôn sùng đầy đủ, quả nhiên là ngon vô cùng a. Cơm nước xong xuôi về sau, Tiểu Đào nhìn về phía Tử Huyên, trong mắt đầy vẻ không muốn. Không sai, nàng chuẩn bị rời đi. Nếu như đã thu phục được con thứ 5 ngự thú, cái kia nàng liền muốn chuẩn bị đi hảo hảo mà huấn luyện một chút nó. "Tử Huyên tỷ, ta sẽ nhớ ngươi." Tiểu Đào cho Tử Huyên một cái to lớn ôm. Con mắt của nàng lúc này phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Phượng Hoàng Dòng binh đoàn mặc dù bên ngoài là từ rất nhiều nữ tử tạo thành Dòng binh đoàn, nhưng là nó nhưng thật ra là những cô gái này cộng đồng tạo dựng một ngôi nhà, một cái có thể lẫn nhau an ủi nhà. "Ai nha, không sao, về sau cũng không phải không thấy được. Phải nhớ kỹ, ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau. Ngươi cái tiểu nha đầu này đều người lớn như vậy, thế mà còn khóc, mất mặt hay không a?" Thử Huyên giờ phút này hóa thân trở thành hiền thê lương mẫu, đối Tiểu Đào liền là an ủi một hồi. "Ân." Tiểu Đào nhẹ gật đầu, nàng bôi dưới nước mắt, sau đó nhìn về phía Lưu Tinh. Tiểu Đào mím môi, trừng Lưu Tinh một chút, nàng từ trong túi móc ra một vật nhét vào Lưu Tinh trong tay. "Ngươi cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cái đồ chơi này liền coi như cho thủ lao của ngươi a." Nói xong Tiểu Đào quay người rời đi, nhìn xem đến cũng vội vàng. "Đi vậy vội vã Tiểu Đào." Lưu Tinh cười khổ lắc đầu, thật sự là một cái con mụ điên. Lưu Tinh hướng phía trên tay mình nhìn lại, các loại nhìn đến vật trong tay về sau, Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng, lại là ma thú tinh hạch. Xem ra cái kia con mụ điên vẫn là rất giảng đạo nghĩa. Bất quá chờ Lưu Tinh nhìn thấy ma thú tinh hạch đẳng cấp về sau, hắn nhịn không được nhếch miệng. Mới hoàng kim lục giai, gia hỏa này vẫn có chút móc ga. Lúc nói lời này, Lưu Tinh tuyệt không đỏ mặt. Đây chính là hoàng kim lục giai ma thú tinh hạch, cầm lấy đi bán đấu giá, chí ít cũng có thể bán cái chừng 100 vạn. Đây là hoàng kim lục giai, ưu ảnh sói ma thú tinh hạch. Mặc dù rất không tệ, nhưng là ta không dùng được a. Lưu Tinh liếc nhìn, liền đem cái này một viên ma thú tinh hạch chỗ ghi lại kỹ năng nhìn một cái thông thấu. Hắn phát hiện bên trong không có một cái nào là hắn muốn. Được rồi, giữ đi. Đến lúc đó tìm một chỗ bán đứng nó, sau đó đổi một điểm tiền tiêu vặt hoa hoa một cái. Đáng tiếc Tiểu Đào không có nghe được Lưu Tinh lời này, không phải khẳng định tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Ta hảo ý tặng ngươi lễ vật, ngươi không sử dụng thì cũng thôi đi, thế mà còn dự định cầm lấy đi bán đi. Thật sự là một cái lang tâm cầu phế đồ vật. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 175, Tô Tiểu Nhã sinh nhật. Giải quyết Tiểu Đào sự tình. Lưu Tinh chuẩn bị lên lầu lúc, kết quả điện thoại di động của hắn lại vang lên bắt đầu. Lưu Tinh mở ra xem, phát hiện là Tô Bàn đánh tới. "Uy, mập mạp, thế nào?" Điện thoại đầu kia truyền đến Tô Bàn thanh âm. "Lưu Tinh, ngày mai sẽ là muội tử ta 18 tuổi sinh nhật, ta chuẩn bị cho nàng thật tốt chúc mừng một cái, ngươi cũng muốn tới tham gia a?" "Tốt." Ngày thứ hai, Lưu Tinh đi đến Tô Bàn nhà. Hắn phát hiện Tô Bàn tỉ mỉ đem nhà của mình cho trang sức một cái. Trong phòng khắp nơi đều là băng gấm và khí cầu. Nghĩ không ra Tô Bàn đối em gái của hắn vẫn rất tốt, lại có thể sẵn sàng hoa cái này một phần tâm tư. "Ai nha, Lưu Tinh ngươi đã đến a?" "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn được Tô Tiểu Nhã. Hôm nay Tô Tiểu Nhã đặc biệt hóa trang, còn mặc vào quần áo mới. "Đến, Tiểu Nhã, đây là lễ vật ta cho ngươi." "Là cái gì a?" "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Tiểu Nhã mở ra xem, phát hiện là một cái túi sách. "Hoa, thật xinh đẹp." Tiểu Nhã đem túi sách lấy ra, chạy đến lầu một nhà vệ sinh phía trước gương, liền làm một trận khoa tay. "Lưu Tinh, ngươi châu." Tô Bàn lúc đầu coi là Lưu Tinh tặng quà sẽ dâm lôi, không nghĩ tới hắn muội tử như vậy ưa thích. "Lưu Tinh, ngươi là thế nào nghĩ đến đưa lở vở túi sách?" "Ai nha, không có cái nào cái nữ sinh có thể cự tuyệt được túi sách dụ hoặc. Nếu có, đó chính là ngươi mua túi sách không đủ cấp cao." "Ân, có đạo lý. Dù sao chữa khỏi 100 bệnh a." "Đúng, ba mẹ của ngươi đâu?" Lưu Tinh phát hiện từ mình sau khi trở về, liền không nhìn thấy Tô Bàn phụ mẫu. Bọn hắn làm nhiệm vụ đi, giống như làm cái gì nghiên cứu. Bất quá bọn hắn vừa mới gọi điện thoại, biểu thị lần này không cách nào cho muội tử ta tổ chức sinh nhật tiến hội. Trở về bọn hắn sẽ đền bù bên trên. "A." Lưu Tinh lập tức bừng tỉnh hiểu ra tới. Hắn đã cảm thấy, lấy Tô Bàn nhà tài lực, nho nhỏ sinh nhật tiến hội vẫn là sẽ tổ chức. Không nghĩ tới lại là bởi vì cha mẹ không tại. "Tốt, đừng nói nhảm. Nhanh nhập tòa a." "Ta nhanh chết đói." Tô Bàn bận rộn một ngày, chuẩn bị cho Tô Tiểu Nhã một bàn lớn đồ ăn. "Đến, Tiểu Nhã, đây là ca ca lễ vật cho ngươi." "Là cái gì?" "Ngươi mở ra nhìn liền biết." Tô Tiểu Nhã mở ra xem, phát hiện là một cái màu hồng phấn đồng hồ. "Thế nào, thích không?" "Ân, cảm ơn ca ca." Tô Tiểu Nhã con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. "Ai nha, đừng khóc, hôm nay là sinh nhật ngươi, là một cái đáng giá chúc mừng thời gian." Tô Bàn lần này đơn giản cho Tô Tiểu Nhã xử lý dưới, cho nên ở đây liền ba người, Lưu Tinh, Tô Bàn, còn có Tô Tiểu Nhã. Ba người bọn họ ăn cơm xong về sau, liền đến cắt bánh gà tổ khâu. Tô Bàn đối Tô Tiểu Nhã mở miệng hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nói ra, để ca ca giúp ngươi thực hiện một hai cái." "Thật?" Tiểu Nhã nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ân, vậy thì tốt, ta muốn làm ngự thú sư." "Cái gì?" "Không được." Tô Bàn biến sắc. "Cái này ta không làm chủ được. Ngươi muốn trở thành ngự thú sư, nhất định phải đợi đến cha mẹ trở về mới được." "Hừ." Tô Tiểu Nhã lạnh hừ một tiếng, miệng bĩu bắt đầu. "Người ta hiện tại đã 18 tuổi, có thể trở thành ngự thú sư. Với lại ta trong trường học cũng rất cố gắng, nhiều lần khảo thí đều thi thứ nhất." Lưu Tinh nghe vậy, mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Tô Tiểu Nhã thế mà còn là học phách. "Lưu Tinh, ngươi nói ta có thể hay không trở thành ngự thú sư?" Tô Tiểu Nhã một mặt ước mơ nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh nghe vậy, nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhã, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô Bàn trên thân. Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, Tô Bàn tại cái kia càng không ngừng lắc đầu. Đối với hắn mấy mắt, "Lưu Tinh, ngươi liền nói có thể hay không a?" Nhìn trước mắt đau khổ cầu khẩn Tô Tiểu Nhã, có lẽ là bởi vì chuyện lúc trước sinh ra ấy nấy, Lưu Tinh thế mà quỷ thần xui khiến mở miệng nói, "Đương nhiên có thể." "A." Tô Tiểu Nhã cao hứng đến khoa tay múa chân. Tô Bàn lại ở một bên che mặt thở dài. "Ai nha, Lưu Tinh a Lưu Tinh, ngươi hại chết ta rồi." Lúc đầu Tô Bàn phụ mẫu là dự định tự mình đi cho Tô Tiểu Nhã chọn lựa ngự thú. Dù sao ban đầu ngự thú địa vị tướng làm trọng yếu, ban đầu ngự thú tư chất càng mạnh, như vậy ngự thú sư có thể đi đường tự nhiên cũng liền càng xa. "Tốt, ca, ngươi không phải nói muốn giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Đi thôi." "Đi cái nào?" "Tự nhiên là đi mua sắm ngự thú đi." Tô Tiểu Nhã đã sớm không thể chờ đợi. "Tốt a, tốt a." Nhìn trước mắt một mặt kiên định Tô Tiểu Nhã, Tô Bàn biết mình không thuyết phục được nàng, hắn chỉ có thể mang nàng đi. Trên đường, Lưu Tinh vô vỗ Tô Bàn bà bay. "Yên tâm đi, một hồi ta ở một bên giúp nàng chọn lựa." Tô Bàn nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tô Bàn thế nhưng là biết Lưu Tinh thực lực. Lưu Tinh cái kia một chút ngự thú, cái nào không phải vạn người không được một. Cho nên Tô Bàn rất tin tưởng Lưu Tinh ánh mắt. "Vậy liền nhờ ngươi." Lưu Tinh lời nói để Tô Bàn an định không thiếu. Không phải chỉ dựa vào hắn, Tô Bàn là thật không có nắm chắc. Nếu là cho Tô Tiểu Nhã khế ước một đầu rác rưởi ngự thú, Tô Bản cảm giác cha mẹ của mình sẽ lột ra hắn. Tô Bản cùng Lưu Tinh hai người đi ra khỏi phòng. Bọn hắn tại ven đường cản lại một chiếc xe, đi đến mua sắm ngự thú địa phương. Đối với nơi này, Lưu Tinh cùng Tô Bản hết sức quen thuộc. Dù sao Lưu Tinh tiểu địa tước, còn có Tô Bản cùng Dã Tinh đều là ở chỗ này mua sắm. Buôn bán ngự thú cửa hàng lão bản, Kim lão bản, nhìn thấy Lưu Tinh ba người, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. "U, Tô đại công tử, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Kim lão bản đối Tô Bản vuốt mông ngựa nói. "Không có gì, cái này không. Em gái của ta hôm nay 18 tuổi sinh nhật, ta định cho nàng mua sắm một cái ngự thú xem như ban đầu ngự thú." "Kim lão bản, ta cũng không cùng ngươi con lượt quanh. Ngươi trực tiếp mang bọn ta đi có hàng tốt địa phương a. Nhớ kỹ, chúng ta không thiếu tiền." Nhìn xem Tô Bản một mặt bộ dáng nghiêm túc, Kim lão bản liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng, các ngươi mời đi theo ta." Tại Kim lão bản dẫn đầu dưới, Lưu Tinh ba người rất nhanh liền đi tới một gian trong tầng hầm ngầm. Kim lão bản lấy tay đối cái phòng dưới đất này bên trong lồng sắt vẽ một vòng tròn. "Chúng ta nơi này tốt nhất ngự thú đều ở nơi này." "Ân." Tô Bản nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu hướng phía bên người Tô Tiểu Nhã nhìn lại. "Tiểu Nhã, ngươi đi nơi này chọn một đầu a." Tô Bản mười phần tôn trọng Tô Tiểu Nhã quyết định. Hắn không sẽ chủ động trợ giúp Tô Tiểu Nhã tuyển chọn cái gì ngự thú. Dù sao nhân sinh là Tô Tiểu Nhã, nàng làm sao tuyển? Tô Bản sẽ chỉ ở một bên cho đề nghị. "Tốt." Tô Tiểu Nhã lúc này là một mặt hưng phấn. Mặc dù nàng nhíu mày, bởi vì nơi này ma thú ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong lồng sắt, cho nên nơi này hương vị có chút khó ngửi, nhưng là Tô Tiểu Nhã vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 176, mèo rừng nhỏ. Một phen xem xét bắt đầu. Tô Tiểu Nhã lông mày dần dần khóa chặt bắt đầu. "Thế nào, Tiểu Nhã? Chẳng lẽ không có ngươi muốn ngự thú sao?" Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác nơi này ngự thú kém một chút ý tứ. "Ca, muốn không tính là, ta chấp nhận một cái." Nghe nói như thế, Tô Bản lập tức biến sắc. Hắn một mặt thâm thía đối Tô Tiểu Nhã mở miệng nói, "Cái này tuyển ngự thú liền cùng tìm lão công, đây là cả đời sự tình, tại sao có thể chấp nhận đâu? Nếu là chọn sai, đây chính là muốn thống khổ cả đời." "A." Tô Tiểu Nhã nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thất lạc. Tô Bản thấy thế, nhịn không được đối Kim lão bản mở miệng hỏi, "Kim lão bản, ngài nơi này còn có đường hàng sao?" Kim lão bản nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. "Hiện tại chỉ chút này, ngài muốn là muốn nhìn mới, phải đợi đến một tháng sau, bởi vì một cái tháng về sau mới có mới hàng đưa tới." Tô Bản nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên Lưu Tinh. Tô Bản phát hiện từ vừa mới bắt đầu, Lưu Tinh liền không nói gì. Bất quá Tô Bản vẫn là quyết định trưng cầu Lưu Tinh ý kiến. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Đã không có thích hợp, vậy chúng ta cũng không thể chấp nhận. Chẳng phải một tháng, chúng ta vẫn là có thể chờ được." Lưu Tinh vừa mới sử dụng hệ thống chi nhãn, kiểm tra một hồi Kim lão bản nơi này ma thú. Hắn lúc đầu cho là mình còn có thể giống lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả không nghĩ tới, nơi này ma thú mặc dù nhiều, thế nhưng là tư chất tốt nhất cũng bất quá A cấp. Lưu Tinh hiện tại ánh mắt bị nuôi cái nan, không có S tư chất, hắn cũng sẽ không lấy ánh mắt nhìn. "Đi thôi, Tiểu Nhã." Đạt được Lưu Tinh đề nghị về sau, Tô Bản lôi kéo Tô Tiểu Nhã liền muốn rời khỏi. Tô Tiểu Nhã mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể một mặt thất lạc đi theo Tô Bản rời đi. Nhìn xem Tô Bản ba người đi xa bóng lưng, Kim lão bản trên mặt hiện lên một vòng thất lạc. Hắn lúc đầu coi là lại có thể làm một món làm ăn lớn, đáng tiếc hôm nay sinh ý lại ngâm nước nóng. "Các ngươi một tháng sau nhất định phải lại đến a." "Yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định chuẩn bị cho các ngươi mấy con hàng tốt." "Vậy thì cảm ơn." Lưu Tinh không quay đầu lại, mà là đưa tay phải ra lắc lắc. Lưu Tinh ba người đi ra ngự thú buôn bán chỗ. Bọn hắn tại ven đường ngăn cản một chiếc xe. Về tới nhà. Vừa mới vào nhà, Tô Tiểu Nhã liền một mặt hề vải ngồi tại ghế salon của mình phía trên. Thời khắc này nàng giống như là xương đánh quả cả. Có câu nói là, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Tô Tiểu Nhã làm sao cũng không nghĩ tới, nàng lần này tràn đầy phấn khởi chạy tới, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Tô Bản thấy thế, vội vàng ở một bên an ủi. "Tiểu Nhã, đừng khó qua. Không phải liền là ngự thú a? Không có quan hệ, các loại cha mẹ trở về, để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một cái tốt nhất." "Ân." Nghe Tô Bản an ủi, Tô Tiểu Nhã bôi dưới nước mắt, nặng nề gật đầu. Nhìn trước mắt thút thít Tô Tiểu Nhã, "Ai?" Lưu Tinh thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Tô Tiểu Nhã cảm xúc rốt cục ổn định lại. Nàng lúc đầu ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị cùng Lưu Tinh hai người cùng một chỗ xem TV. Thế nhưng là một bóng người đột nhiên xuất hiện tại phía trước cửa sổ, để Tô Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Tô Tiểu Nhã đứng người lên, một cái bước nhanh về phía trước. Nàng đem cái kia cửa sổ cho mở ra. Từ phía bên ngoài cửa sổ ôm vào đến một cái động vật. Lưu Tinh dương mắt nhìn lên, phát hiện lại là một con mèo. Bất quá một con kia mèo toàn thân bẩn thỉu, xem xét liền là một đầu mèo hoang. Một bên Tô Bản thấy thế, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ghét bỏ chi sắc. "Tiểu Nhã, ngươi còn không nhanh đưa nó cho bông ra. Bẩn chết, cũng không biết trên người của nó bao nhiêu ít vi khuẩn." Nghe Tô Bản, Tô Tiểu Nhã lập tức có chút không vui. "Hừ, ta vui lòng. Ta chính là không thích ngươi nói như vậy Tiểu Mễ. Ngươi nói đúng không, Tiểu Mễ? Đến, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Đợi lát nữa cho ngươi thêm một điểm ăn." Nói xong Tô Tiểu Nhã tựa hồ quên đi vừa mới phiền não, nàng ôm mèo rừng nhỏ lên lầu. "Ai, muội tử ta chính là như vậy. Mặc kệ nàng. Tới đi, chúng ta nhìn xe TV a." "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Tiểu Nhã rốt cục ôm mèo rừng nhỏ từ trên lầu đi xuống. Lúc này mèo rừng nhỏ hiển nhiên là bị Tô Tiểu Nhã cho tắm rồi. Toàn thân lông tóc đã trải qua sửa chữa, nhìn lên đến nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. "Đến, Tiểu Mễ, cùng mọi người chào hỏi." Vi khử trừ mèo rừng nhỏ trên người mùi thối, Tiểu Nhã trả lại nó phun ra nước hoa. "Tới đi, Tiểu Mễ, cái này cho ngươi ăn." Tô Bàn mặc dù 10 phần bất đắc dĩ, nhưng là Tô Tiểu Nhã ưa thích, hắn cũng chỉ có thể nhận. Hắn từ tủ xây trong tường bên trong móc ra một túi cao cấp đồ ăn cho mèo, còn có một cái sắt đĩa, đem cao cấp đồ ăn cho mèo ngã xuống sắt trong mâm. Tiểu Mễ nhìn thấy cái kia sắt trong mâm đồ ăn cho mèo, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nó một cái nhảy lên nhảy đến sắt đĩa phía trước, bắt đầu khối lớn cắn ăn bắt đầu. Nó có lẽ là chịu đói vài ngày, ăn đến gọi là một cái ăn như hổ đói. "Tiểu Mễ, ngươi ăn từ từ, cẩn thận nhẹ đến." Tô Tiểu Nhã lấy tay sờ lên Tiểu Mễ phía sau lưng. Nàng lúc này một mặt cứng chiều. Lưu Tinh nhịn không được đối Tô Bàn mở miệng hỏi, "Cái này một con mèo là ở đâu ra?" Tô Bàn nghe vậy, lại là lộ ra 10 phần tùy ý. "Ai nha, còn có thể là ở đâu ra? Còn không phải cô em gái này của ta có Bồ Tát tâm địa." Nhìn thấy cái này một cái mèo rừng nhỏ ngã xuống trên đường, nàng thế mà cũng không chê bẩn, trực tiếp ôm lấy, đưa đến sủng vật bệnh viện. Đi qua trị liệu, nó rốt cục khỏi hẳn. Bất quá đi qua một lần kia về sau, cái này mèo rừng nhỏ giống như là ỷ lại vào nhà ta muội tử. Nó thường thường tới tìm ta nhà muội tử. Lưu Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Tô Tiểu Nhã, Lưu Tinh mỉm cười. Hắn nhịn không được đối Tô Tiểu Nhã mở miệng hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi có hứng thú hay không đem Tiểu Mễ xem như ngươi ban đầu ngự thú?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, một bên Tô Bàn giống như là đụng phải sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn cứ thế ngay tại chỗ. "Lưu Tinh, ta không có nghe lầm chứ?" Tô Bàn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Hắn vô ý thức lấy tay chụp chụp lỗ tai của mình, đem Tiểu Mễ xem như ngự thú khế ước. Tô Bàn trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ghét bỏ. Dù sao cái này Tiểu Mễ gầy như que tủi, mặc dù lông tóc đã bị đánh lý, nhưng là vẫn xấu a. Phải biết, nhan trị liền là chính nghĩa. Cái này Tiểu Mễ hiển nhiên một điểm nhan trị đều không có. "Không được, không được, Tiểu Nhã, ngươi tuyệt đối đừng nghe Lưu Tinh nói bậy. Có lẽ hắn chỉ là đùa giỡn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a." Nghe Tô Bàn khuyên giải, Tô Tiểu Nhã lại là mỉm cười. "Ta cảm thấy Lưu Tinh nói liền không có sai a. Đã ta thích Tiểu Mễ, vậy ta liền có thể lựa chọn nó xem như ta ngự thú." "Tốt, ta quyết định." Tô Tiểu Nhã đem Tiểu Mễ ôm bắt đầu. "Tiểu Mễ a, Tiểu Mễ, về sau ngươi chính là của ta ban đầu ngự thú." Bốn canh dâng lên, cảm tạ mọi người khen ngợi cùng lễ vật. Ban đêm còn có một canh. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 177, Tô Tiểu Nhã cái thứ nhất ngự thú. Tô Tiểu Nhã có lẽ là bởi vì sợ hãi Tô Bàn không đồng ý. Ánh mắt của nàng quay tít một vòng. Sau đó thừa dịp Tô Bàn không chú ý, nàng một thanh ôm lấy còn đang dùng cơm Tiểu Mễ, hướng phía trên lầu chạy tới. Tô Bàn thấy thế, lập tức đuổi theo. Kết quả vẫn là chậm một bước. Phanh. Tô Tiểu Nhã chạy vào gian phòng của mình, trong nháy mắt đem cửa phòng cho đã khóa. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Tô Bàn sạm mặt lại. "Tiểu Nhã, ngươi nghe ca ca nói, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Cái kia Tiểu Mễ thật không thích hợp làm ngự thú." "Ta không, ta liền muốn." Lúc này, Lưu Tinh từ dưới lầu đi tới. Hắn nhìn trước mắt một mặt lo lắng Tô Bàn, nhịn không được cười lên một tiếng. "Cười, ngươi gia hỏa này còn có mặt mũi cười. Ta bị ngươi hại chết a." Tô Bàn lúc này sắc mặt hết sức khó coi, giống như là ăn phân. Lưu Tinh thấy thế, đi tới, vỗ vỗ Tô Bàn bả vai. Đối Tô Bàn an ủi, "Yên tâm đi, nhà ngươi muội tử lựa chọn Tiểu Mễ làm ban đầu ngự thú, tuyệt đối là nàng đời này đã làm lựa chọn sáng suốt nhất." "Thật?" Tô Bàn nửa tin nửa ngờ. "Đương nhiên là thật đi, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, nói cách khác, Tiểu Nhã cũng là em gái của ta. Ta tại sao phải hại nàng đâu?" Tô Bàn nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Cũng thế, ngươi không có hại Tiểu Nhã lý do." "Đương nhiên." Tô Bàn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. "Lưu Tinh, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ngươi cứ nói đi." Lưu Tinh cười thần bí, nhìn xem Lưu Tinh cái nụ cười này, Tô Bàn cũng là đã hiểu. Hắn cười khổ lắc đầu. "Nhìn tới nhà của ta muội tử cũng là một cái người có phước lớn a." Tô Bàn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Lưu Tinh, cái kia Tiểu Mễ đến cùng là cái gì a?" Lưu Tinh nghe vậy, mỉm cười, sau đó phun ra ba chữ, "Ngân Nguyệt Miêu." "Ngân Nguyệt Miêu?" "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Với lại tư chất còn không thấp a, làm sao ngươi biết?" "Cái này liền không thể nói cho ngươi biết." "A." Tô Bàn biết Lưu Tinh gia hỏa này tựa hồ có xem thấu ma thú tư chất bản sự, nhưng là đã Lưu Tinh không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không thể quá nhiều đuổi theo hỏi. Hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Tô Tiểu Nhã gian phòng, hy vọng Tiểu Nhã có thể thuận lợi khế ước a. Nhìn vẻ mặt lo lắng Tô Bàn, Lưu Tinh không nói gì thêm. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên Tiểu Mễ tin tức. Ngân Nguyệt Miêu, thuộc tính phong, tinh thần, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp hắc thiết nhất giai, tư chất SS, sở học kỹ năng xé rách bắt gặm cắn SS, tư chất Ngân Nguyệt Miêu. Tiểu Nhã điểm xuất phát không biết bị người khác cao nhiều thiếu a, nghĩ không ra Tiểu Nhã cũng là một cái người có đại khí vận, tùy tiện tại ven đường nhặt một đầu mèo hoang liền làm một đầu SS tư chất Ngân Nguyệt Miêu. Lần này cũng coi là có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Vốn nghĩ đi ngự thú buôn bán cửa hàng mua sắm một đầu cường lực ngự thú, không nghĩ tới bên kia thế mà không có hàng tốt. Thế nhưng là sau khi trở về, phong hồi lộ chuyện, tìm được một đầu SS tư chất Ngân Nguyệt Miêu. Giang giác, ngay tại Lưu Tinh cùng Tô Bàn chờ đợi lúc, Tô Tiểu Nhã cửa phòng được mở ra. "Tiểu Nhã, thế nào? Tô Bàn một mặt lo lắng hỏi.
Bang bang.
Tô Tiểu Nhã trong tay ôm Tiểu Mễ. Lưu Tinh nhìn lướt qua Tô Tiểu Nhã, phát hiện nàng hiện tại đã là hắc thiết nhất giai ngự thú sư. Xem ra nàng đây là đã khế ước thành công a. Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng.
Muội tử, ngươi đây là khế ước thành công không?
Tô Bàn lo lắng hỏi.
Đương nhiên, ngươi nhìn, nhà ta Tiểu Mễ nhiều ngon a.
Tô Tiểu Nhã dùng tay vuốt ve lấy Tiểu Mễ, khắp khuôn mặt là vô tận cương triều. Xem ra nàng là từ trung ưa thích Tiểu Mễ. Tiểu Mễ cũng ưa thích Tô Tiểu Nhã, cho nên nó là tự nguyện bị khế ước. Bởi vậy Tô Tiểu Nhã mới có thể nhẹ nhàng như vậy khế ước Tiểu Mễ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Bàn lần nữa làm bảo mẫu. Hắn không chỉ có muốn cho Lưu Tinh còn có mình ngự thú nấu cơm. Hiện tại nhiều một cái Tiểu Mễ. Tiểu Mễ mỗi ngày ăn Tô Bàn vậy nhưng miệng xử lý. Đồng thời làm lấy Tô Tiểu Nhã cho nó an bài đặc huấn. Thực lực của nó tại vững bước tăng trưởng. Không có mấy ngày, Tiểu Mễ liền từ hắc thiết nhất giai thăng cấp đến hắc thiết nhị giai. Lên tới nhị giai về sau Tiểu Mễ không có trước đó bộ dáng. Ban đầu nó gầy như que tuổi. Hiện tại nó đã khôi phục được nguyên bản dáng vẻ. Lưu Tinh lúc này ngồi tại Tô Bàn trong đình viện. Hắn nằm tại trên ghế nằm, lặng lặng mà nhìn xem Tô Tiểu Nhã cho Tiểu Mễ làm đặc huấn. Lúc này, Tiểu Mễ khôi phục dáng vẻ vốn có. Nó toàn thân trắng như tuyết, cái kia lông tóc bởi vì dinh dưỡng đuổi theo, hiện tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra trong suốt trong suốt. Không sai, rất không tệ. Ai nha, mệt chết. Tốt, Tiểu Mễ, hôm nay đặc huấn liền tới đây. Tô Tiểu Nhã ôm lấy thở hồng hộc Tiểu Mễ, hướng phía Lưu Tinh đi tới. Lưu Tinh hướng phía Tô Tiểu Nhã trong ngực Tiểu Mễ nhìn lại. Lúc này Tiểu Mễ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cùng loại mặt trăng màu trắng bớt. Đây chính là Ngân Nguyệt Miêu danh tự tồn tại. Tiểu Nhã, ngươi mấy ngày nay lại cho nó hảo hảo đặc huấn một cái. Sau đó ta dẫn ngươi đi bí cảnh sông vào một lần.
Thật.
Tô Tiểu Nhã mặt bên trên lập tức vui mừng. Nàng vốn còn nghĩ làm sao cho Lưu Tinh sách yêu cầu này, không nghĩ tới Lưu Tinh thế mà chủ động xét ra.
Ân.
Nhìn xem trên mặt một mặt mừng rỡ Tô Tiểu Nhã, Lưu Tinh mỉm cười. Châu Hoa Lý trưởng không ra che trời tùng, trong đình viện luyện không xuất thiên bên trong ngựa. Muốn để Tô Tiểu Nhã trưởng thành bắt đầu, đương nhiên là muốn dẫn nàng đi dã ngoại lịch luyện một cái. Tô Tiểu Nhã đối với cái kia thần bí bí cảnh đã sớm tâm trí hướng về, cho nên tại Lưu Tinh đưa ra đi bí cảnh đề nghị về sau, nàng mới sẽ như thế mừng rỡ như điên. Tiểu Nhã, sự tình gì vui vẻ như vậy? Tô Bàn lúc này bưng một cái buồn lớn đùi gà chiên từ giữa phòng đi ra. Lưu Tinh nói muốn mang ta đi bí cảnh lịch luyện.
Ân.
Vừa nghe nói muốn đi bí cảnh, Tô Bàn lập tức nhướng mày.
Yên tâm, liền muốn đi cấp thấp nhất bí cảnh nhìn một chút,
lại không phải đi những cái kia đáng sợ. Với lại lấy ngươi thực lực của ta, tại cái kia cấp thấp bí cảnh, hộ vệ Tiểu Nhã an toàn vẫn là không có vấn đề.
Ân.
Tô Bàn nhẹ gật đầu.
A,
quá tốt rồi. Tô Tiểu Nhã lúc đầu coi là Tô Bàn sẽ ngăn cản nàng, nhưng là bây giờ, Tô Bàn đồng ý, nàng tự nhiên là cao hứng đến khoa tay múa chân. Bất quá ta có một chút yêu cầu.
Ngươi nói,
đi về sau, không cho ngươi chạy loạn, nhất định phải chăm chú cùng tại bên cạnh của chúng ta. Không phải xảy ra sự tình, chúng ta nhưng không cách nào chiếu cố đến ngươi.
Vâng.
Tốt, ta tắm rửa đi. Vừa mới vì huấn luyện Tiểu Mễ, làm cho ta đầy người đều là mồ hôi.
Tô Tiểu Nhã nói xong,
nhún nhảy một cái chạy ra. Nhìn xem Tô Tiểu Nhã đi xa bóng lưng, Tô Bàn nhịn không được cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Lưu Tinh. Đối Lưu Tinh mở miệng hỏi,
ngươi cảm thấy hôm nay nổ đùi gà thế nào?
Qua loa, thời gian nổ có hơi lâu.
Ân, ta cũng cảm thấy nổ có hơi lâu.
Cái này thịt gà đều có chút già. Tô Bàn vừa nói, vừa hướng trong tay đùi gà chiên hung hăng cắn một cái. Canh năm dâng lên, cuối tuần đại cuồng hoan, cảm tạ mọi người lễ vật cùng thúc canh. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 178, săn giết sơ lạnh. Một chỗ bí cảnh bên ngoài.
Ca, nơi này chính là bí cảnh lối vào sao?
Ân. Tô Bàn nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, khắp khuôn mặt là kìm nén không được kích động. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Lúc này nơi đó chính treo một tấm huy chương. Cái kia là một cái hắc thiết huy chương. Phía trên có hai đạo đỏ kiêng, chứng minh Tô Tiểu Nhã là hắc thiết nhị giai ngự thú sư.
Tốt, đi thôi.
Tại Lưu Tinh dẫn đầu dưới, một nhóm ba người tiến vào bí cảnh bên trong.
A,
nơi này chính là bí cảnh thế giới sao? Tô Tiểu Nhã nhìn lấy hết thảy trước mắt, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán.
Lam lam trời,
không công mây, cho người ta một loại thiên thương thương dã mênh mông, gió thổi bãi cỏ gặp dê bò đã xem cảm giác.
Không sai.
Lưu Tinh cùng Tô Bàn đi qua một phen nghiên cứu về sau, mang Tô Tiểu Nhã đi tới cấp thấp bí cảnh, Thanh Thanh Thảo Nguyên. Nghe cái tên này, Lưu Tinh nhịn không được đậu đen rau muốn nói, cũng không biết nơi này có không có dê béo nhỏ cùng lao sói xám.
Lưu Tinh, ngươi nhìn, đó là cái gì?
Tô Tiểu Nhã đem ngón tay hướng về phía cách đó không xa, chỉ gặp nơi đó có một cái lam sắc cầu trạng vật phẩm.
Lưu Tinh nghe vậy,
hướng phía ra hỏa kia nhấc mắt nhìn đi.
Màu lam sơ lạnh.
Thuộc tính, nước.
Giới tính, ký hiệu nam.
Đẳng cấp, hắc thiết nhất giai.
Tư chất, F.
Sở học kỹ năng, va chạm.
Và, nó thật đáng yêu a.
Tô Tiểu Nhã thấy thế, liền chuẩn bị hướng lên trước mắt màu lam sơ lạnh tiến lên. Kết quả bị Tô Bàn kéo lại.
Ca, ngươi làm gì?
Tô Tiểu Nhã bởi vì Tô Bàn ngăn lại nàng, lập tức cảm thấy mười phần sinh khí.
Tô Bàn lại là mặt đen lên.
Ta muốn không lôi kéo ngươi, ngươi sớm đã bị cái kia sở làm trò công kích.
Không.
Không thể nào.
Sẽ không.
Ngươi nhìn bên kia. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, thuận Tô Bàn ngón tay phương hướng nhìn lại.
A, là sở lạnh.
Thật đáng yêu a. Một cô gái giống như Tô Tiểu Nhã. Hướng phía sở lạnh chạy tới.
Phanh.
Một tiếng mãnh liệt tiếng va đập. Sau đó một cái kia nữ hải nặng nề mà ngã trên mặt đất.
A, đau quá a.
Nữ hải kia bị cái kia một đầu sờ làm đụng ngược lại. Nàng cảm giác mình xương sườn bị đụng gãy tận mấy cái. Đau đến tại cái kia hoa hoa hô hoa lên. Nàng mấy người đồng bạn thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Sau đó cắn răng tiến lên, đem nữ hải cho lôi đi. Nhìn xem nữ hải cái kia một bộ hình dạng, Tô Tiểu Nhã nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi xem đi, ca của ngươi lúc nào lừa qua ngươi? Tô Bàn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ.
Tốt, đem ngươi tiểu mễ triệu hoán đi ra a.
Ân. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Tiểu Nhã liền bắt đầu chỉ huy tiểu mễ cùng sờ làm chiến đấu. Tiểu mễ đối cái kia một con sờ làm sử dụng sẽ rất chảo. Tiểu mễ nghe vậy hướng phía một con kia màu lam sờ làm vào tới. Màu lam sờ làm thấy thế, nó lập tức nổi giận. Lúc đầu nó đang tại vui vẻ ăn cỏ, kết quả trước mắt ra hỏa này thế mà chạy tới quấy rầy nó. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Màu lam sờ làm định cho trước mắt tiểu mễ một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, chỉ gặp thân thể của nó một xẹp, sau đó bắn lên hướng phía tiểu mễ hung hăng đụng đánh tới. Không tốt, tiểu mễ mau tránh ra a. Tiểu mễ nghe vậy, ánh mắt nó nhắm lại. Đối tại tình huống trước mắt, tiểu mễ tựa hồ sớm đã có đoán trước. Dù sao tiểu mễ đã từng làm mèo hoang, tại đầu đường cuối ngõ cùng đường mèo hoang chó hoang chiến đấu qua, cho nên tiểu mễ kinh nghiệm thực chiến rất cao. Chỉ gặp tiểu mễ thân thể uốn éo, cái kia màu lam sờ làm liền từ tiểu mễ bên cạnh sượt qua người. Bất quá tiểu mễ tựa hồ không có khinh địch như vậy thả màu lam sờ làm quá khứ. Nó đưa ra móng phải, lộ ra móng đuôi sắc bén, đối giữa không trung sờ làm hung hăng bắt tới. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, cái kia một đầu màu lam sờ làm trực tiếp bị tiểu mễ rạch ra ba đạo thật sâu lỗ hổng. Rầm rầm. Sờ làm kết cấu là bên ngoài là một tầng màng mỏng, bên trong là chất lỏng, cho nên trước mắt cái này một cái màu lam sờ làm, nó ra bị vạch phá về sau, bên trong chất lỏng màu xanh lam thuận vết thương chảy ra. Như vậy trong nháy mắt, màu lam sờ làm thân thể xẹp xuống. A, tiểu mễ, ngươi thật lợi hại. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, hướng phía mình tiểu mễ chạy tới, nàng một thanh ôm lấy tiểu mễ, đối tiểu mễ hôn mấy cái, nhìn trước mắt một mặt vui vẻ Tô Tiểu Nhã. Lưu Tinh cùng Tô Bàn liếc nhau một cái, hai người hiểu ý cười một tiếng. Cái này Tô Tiểu Nhã ngự thú con đường xem như chính thức bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Tiểu Nhã hóa thân trở thành sờ làm sát thủ, một cái lại một cái sờ làm chết tại tiểu mễ móng vuốt phía dưới. Tiểu mễ đi qua chiến đấu, thực lực của nó mạnh lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng đủ. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Lưu Tinh từ một cây đại thụ dưới đáy đứng lên đến. Lúc này, sớm đã là mặt trời sắp lặn, mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ dáng chiều bay khắp toàn bộ thảo nguyên, nhìn lên đến phá lệ mỹ lệ. Lưu Tinh hướng phía Tô Tiểu Nhã nhìn lại. Lúc này, Tô Tiểu Nhã sớm đã là mồ hôi đầm địa, tóc của nàng đều bởi vì mồ hôi chăm chú thiếp ở trên mặt. Nhìn xem tóc rối bởi Tô Tiểu Nhã, Tô Bàn nhịn không được mở miệng nói: "Tiểu Nhã, tốt, chúng ta cần phải trở về." "A." Tô Tiểu Nhã dù sao tuổi trẻ, nàng phảng phất có dùng không hết kỉnh. Hiện tại để nàng trở về, nàng khẳng định là vẫn chưa thỏa mãn. "Chúng ta ngày mai lại đến a." Vừa nghe đến Tô Bàn nói cái này, Tô Tiểu Nhã lập tức trong lòng vui mừng. "Tốt, chỉ cần ngày mai có thể lại đến là được rồi." "Ngày mai lại đến sao?" Lưu Tinh nhìn xem cái kia một chỗ sờ làm thi thể, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Bất quá Lưu Tinh hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới khác sờ lạnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này sờ lạnh lại có rất nhiều thuộc tính. Màu lam chính là thủy thuộc tính, màu đỏ là hỏa thuộc tính, màu nâu chính là nham thạch thuộc tính. Mọi việc như thế, Lưu Tinh thấy được mấy loại, hắn còn cẩn thận đánh giá một phen. Lúc đầu cho là mình có thể tìm tới một cái không giống nhau sờ lạnh, kết quả phát hiện cũng không có. Xem ra cái thế giới này không tồn tại manh vương a. Lưu Tinh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Cái thế giới này nếu là có manh vương tồn tại, Lưu Tinh khẳng định phải tiến lên đưa nó cho khế ước tới tay. Đây còn không phải là tại chỗ cất cánh. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia manh vương tựa hồ chỉ tồn tại ở phim hoạt hình bên trong. Từ Thanh Thanh thảo nguyên trở về, Lưu Tinh không cùng Tô Bàn đám người về nhà, mà là ngồi xe về mình nhà. Hắn trở lại nhà của mình về sau, Lưu Tinh nhìn xem đã bị đánh quét đến sạch sẽ nhà. Ân, cũng không tệ lắm. Xem ra sau này vẫn là phải tìm cái này một nhà nhân viên quét dọn công ty. Lưu Tinh đối với cái này một nhà nhân viên quét dọn công ty làm việc hết sức hài lòng. A, hắn thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù Phượng Hoàng căn cứ bên kia cũng không tệ, nhưng là nơi nào có nhà mình dễ chịu a. Dù sao tại nhà của mình mới có một loại tự do cảm giác. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lưu Tinh không phải để cho mình ngự thú lẫn nhau chiến đấu làm đặc huấn, liền là cùng Tô Bàn mang theo Tô Tiểu Nhã cùng đi Thanh Thanh thảo nguyên săn giết sở lạnh. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 179, hiệu trưởng Lưu canh sinh tỉnh cầu. Mỹ hảo thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh liền đến sắp khai giảng thời gian. Đi qua những ngày này huấn luyện, Lưu Tinh ngự thú nhóm thực lực xem như đột nhiên tăng mạnh. Tiến bộ lớn nhất muốn thuộc địa ngục song đầu quyền. Thực lực của nó đạt đến hoàng kim lục giai. Đồng dạng, Lưu Tinh ngự thú sư đẳng cấp cũng đạt tới hoàng kim lục giai. Sân bay chỗ, đứng vững bốn người. Lưu Tinh, Tô Bàn, Lưu Hiểu Manh còn có Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã lúc này chính một mặt không bỏ. Muội muội, trở về đi. Ca ca không được bao lâu liền sẽ trở lại. Ân. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Nàng kìm nén không được nội tâm không bỏ, hướng phía Lưu Tinh đám người chạy tới. Tô Bàn thấy thế, vô ý thức mở ra hai tay. Kết quả không nghĩ tới, Tô Tiểu Nhã thế mà quăng vào Lưu Tinh ôm ấp. Nàng cho Lưu Tinh một cái đại ôm. Xoạch. Tô Tiểu Nhã nhanh chóng hôn Lưu Tinh một cái, sau đó nhanh chóng nhảy cả tương rời đi. nhìn xem đi xa Tô Tiểu Nhã. Tô Bàn sạm mặt lại, nhìn không được đậu đen rau muống nói, con gái lớn không dùng được a.
Tốt, đi nhanh đi.
Một bên Lưu Hiểu Manh cũng là một mặt khó chịu.
Không sai,
nàng ăn dấm. Lưu Tinh ba người ngồi lên máy bay. Lần này, vận khí của bọn hắn không sai, không tiếp tục gặp được cướp máy bay sự kiện. Vừa mới trở lại Giang Nam Ngự Thú Đại học, Lưu Tinh điện thoại liền vang lên bắt đầu. Lưu Tinh mở ra điện thoại xem xét, phát hiện lại là Lưu Canh Sinh đánh tới. Hắn nhướng mày, tình huống như thế nào? Hắn làm sao lại muốn lấy gọi điện thoại cho ta? Tám thành là lại gặp chuyện gì? Lưu Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là đưa điện thoại cho tiếp bắt đầu.
Cho ăn.
Là Lưu Tinh sao?
Ân.
Ngươi bây giờ trở lại Giang Nam Ngự Thú Đại học sao?
Trở về.
Tốt, vậy ngươi bây giờ lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến.
Tốt.
Lưu Tinh cúp điện thoại. Hắn đối bên người Tô Bản còn có Lưu Hiểu Manh mở miệng nói, hiệu trưởng để cho ta đi hắn văn phòng một chuyến.
Các ngươi đi về trước đi.
Tô Bản cùng Lưu Hiểu Manh nhìn nhau một chút, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Yên tâm, không có việc gì.
Ta đi một lát sẽ trở lại.
Ân.
Tô Bản cùng Lưu Hiểu Manh nhẹ gật đầu. Lưu Tinh trực tiếp đi tới Lưu Canh Sinh văn phòng. Lưu Canh Sinh nhìn thấy Lưu Tinh, hắn lập tức trên mặt vui mừng.
Tới tới tới, ngồi một chút ngồi.
Lưu Canh Sinh mười phần nhiệt tình chào hỏi Lưu Tinh ngồi xuống.
Lưu Tinh a, ngươi muốn uống gì trà?
Là Tây Hồ Long Tỉnh, vẫn là Vũ Di Sơn Đại Hương Bảo?
Lưu Tinh nghe vậy, nhíu mày.
Cái này Lưu Canh Sinh rõ ràng là vô sự trèo lên điện Tam Bảo, tám thành là có chuyện yêu cầu hắn,
bằng không thì sẽ không nhiệt tình như vậy.
Thế là Lưu Tinh đi thẳng vào vấn đề, đối hiệu trưởng Lưu Canh Sinh mở miệng hỏi.
Hiệu trưởng a, chúng ta quen như vậy,
cũng đừng cả nhiều như vậy còn con lượn quanh.
Có cái gì thì nói cái đó a.
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy, lập tức thở dài một hơi.
Ai nha, tiểu tử ngươi,
đã thống khoái như vậy, vậy liền nói sớm đi,
làm hại ta muốn chỉnh một màn như thế.
Nói đi, đến cùng sự tình gì?
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy,
hắc hắc hắc, hắn lộ ra một vòng nụ cười bị ổi.
Kỳ thật cũng không có chuyện gì,
đây không phải hậu thiên có cái đi Đế Đô Hoa Hạ học phủ quan hệ hữu nghị danh lệch, ta dự định cho ngươi đi.
Ta?
Lưu Tinh hơi sững sờ,
hắn sao mà thông minh,
rất nhanh liền minh bạch cái này liên nghị hội là cái quỷ gì,
không phải liền là trong truyền thuyết trang bức đại hội,
cái kia Đế Đô Hoa Hạ học phủ
tổ chức quan hệ hữu nghị đại hội,
vì chính là hướng cả nước các đại trường cao đẳng biểu hiện ra thực lực của bọn hắn.
Thế nào,
ngươi đi không?
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đối Lưu Tinh mở miệng dò hỏi.
Lưu Tinh nghe vậy, mỉm cười.
Đi có thể,
nhưng là có ban thưởng sao?
Lưu Tinh là một cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa,
ai cũng đừng hòng để hắn trắng làm công công.
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy, khoe miệng nhịn không được kéo ra.
Hắn rất muốn nói với Lưu Tinh,
đi Đế Đô Hoa Hạ học phủ quan hệ hữu nghị,
đây là nhiều ít người chèn phá túi đầu muốn đi sự tình.
Thế nhưng là Lưu Tinh ra hỏa này lại muốn chỗ tốt mới đi.
Hắn rất muốn đối Lưu Tinh lấy tình động, hiểu chi lấy lý.
Nói cái gì đi tham gia cái này sẽ
là cho Giang Nam Ngự Thú Đại học làm vẻ vang.
Thế nhưng là lời đến khoe miệng,
hiệu trưởng Lưu Canh Sinh phát hiện mình nói không nên lời.
Ai, tốt ta, tốt ta.
Hắn thở dài một hơi,
đối Lưu Tinh làm ra thỏa hiệp.
Chỉ cần ngươi đi tham gia lần này liên nghị hội, ta ban thưởng ngươi một viên kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch.
Đương nhiên, ta có một cái yêu cầu.
Cái kia chính là lần này đi, không thể cho ta Giang Nam Ngự Thú Đại học mất mặt.
Nhất định phải đánh ra trường học của chúng ta huy phong.
Không phải ta đằng sau sẽ để cho ngươi đem cái này một viên kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch cho phun ra.
Nói lời này thời điểm,
hiệu trưởng Lưu Canh Sinh một mặt nghiêm túc,
nơi nào còn có vừa mới nhẹ nhàng.
Hiển nhiên hắn là nghiêm túc.
Đương nhiên,
Lưu Tinh một mặt tự tin,
trên mặt của hắn thủy chung treo nụ cười thản nhiên.
Hiệu trưởng, ngài yên tâm,
lần này ta khẳng định sẽ đánh ra trường học của chúng ta huy phong.
Lưu Tinh tại đánh cái chữ này bên trên tăng thêm âm lượng,
không có gì bất ngờ xảy ra.
Hắn lại muốn đi kiếm chuyện.
Kiếm chuyện đừng sợ, chỉ cần không vi phạm, có trường học của chúng ta cho ngươi ôm lấy.
Nghe nói như thế, Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng.
Hắn muốn liền là câu này tốt.
Tốt, ngươi đi trước nhận lấy ban thưởng a.
Cầm ma thú tinh hạch về sau, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái.
Sau đó đúng hạn lên đường đi.
Nói xong, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh móc ra một cái ngọc bài.
Tốt.
Lưu Tinh cầm hiệu trưởng Lưu Canh Sinh ngọc bài, trực tiếp đi tới Giang Nam Ngự Thú Đại học tàng bảo các. Hắn đem ngọc trong tay của chính mình bài đưa cho cổng đại gia nhìn thoáng qua về sau.
Lưu Tinh hướng phía đi lên lầu.
Đại gia nhìn xem Lưu Tinh bóng lưng,
ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
Tiểu tử này thiên phú có thể a.
Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế mà liền hoàng kim lục giai.
Nay thiên phú cũng không biết so nhỏ càng tử mạnh gấp bao nhiêu lần.
Đại gia trong miệng nhỏ càng tử,
dĩ nhiên chính là Lưu Tinh hiệu trưởng, Lưu Canh Sinh.
Lưu Tinh đi tới ma thú tinh hạch kim cương khu vực.
Hắn mở ra hệ thống chi nhãn,
bắt đầu nhanh chóng chọn lựa bắt đầu.
Rất nhanh,
Lưu Tinh đã tìm được một viên mình muốn.
Một viên chân bóng phu nhân ma thú tinh hạch.
Cái này chân bóng phu nhân là một loại thực vật hệ thêm tinh thần hệ ma thú.
Nó kỹ năng bên trong có một cái Lưu Tinh muốn,
thần thánh tịnh hóa.
Thần thánh tịnh hóa sử dụng về sau, có thể loại trừ mục tiêu trên thân toàn bộ mặt trái hiệu quả, bao quát đốt cháy, trúng độc, phong cương, tê liệt.
Ngưu Ba.
Khi nhìn đến kỹ năng này về sau,
Lưu Tinh cứ thế ngay tại chỗ.
Hắn đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình,
nhìn không được vuốt.
Kết quả phát hiện thật sự có kỹ năng này.
Lưu Tinh thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên.
Nói cách khác, có được kỹ năng này về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình bị địch nhân kỹ năng cho buồn nôn.
Huyễn nghĩ một hồi,
địch nhân sử dụng khí độc,
sau đó Lưu Tinh ngự thú trúng độc,
tiếp lấy Lưu Tinh để cho mình lục dược thiên sứ trở tay một cái, thần thánh tịnh hóa,
đem trúng độc mặt trái hiệu quả cho loại trừ rơi.
Không biết đối thủ của hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
sẽ là dạng gì biểu lộ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 180, tiến về đế đô Hoa Hạ học phủ. Lưu Tinh mang theo cái này một viên ma thú tinh hạch. Tại đại gia nơi đó đăng ký xong sau, liền chuẩn bị đi trở về phòng làm việc của hiệu trưởng. Hắn muốn đem ngọc bài trả lại hiệu trưởng. Nhìn xem Lưu Tinh đi xa bóng lưng, đại gia con mắt nhắm lại. Lại là chân bóng phu nhân ma thú tinh hạch. Tiểu tử này ánh mắt không tệ lắm. Đại gia đối với cái này một viên ma thú tinh hạch là tướng làm quen thuộc. Bởi vì cái này một viên ma thú tinh hạch nơi phát ra không là người khác, mà đúng là hắn. Là hắn đánh chết một đầu chân bóng phu nhân, đem ma thú của nó tinh hạch móc ra, phóng tới nơi này. Không sai, thật rất không tệ. Đại gia nói xong, dựa lưng vào vách tường tiếp tục đánh lên trong mắt. Lưu Tinh về tới hiệu trưởng Lưu Canh Sinh văn phòng, đem ngọc bài trả lại về sau, hắn liền rời đi. Trở lại ký túc xá về sau, Lưu Tinh không để ý đến Tô Bản cùng Lưu Hiểu Manh cái kia chờ đợi ánh mắt, hắn trực tiếp tiến vào biệt thự tầng hầm. "Ra đi, tiểu quay quay." Lưu Tinh đem mình lục dự tiên sứ cho kêu gọi ra. "Đến, tiểu quay quay, cái này cho ngươi." Bởi vì có trước mặt kinh nghiệm, cho nên lần này Lưu Tinh vẫn là dùng kẹo que. Dỗ dành lục dự tiên sứ đem chân bóng phu nhân ma thú tinh hạch cho nuốt vào. Nó cũng bởi vậy thành công học xong thần thánh tinh hóa. Lục dự tiên sứ, thuộc tính, tinh thần, yêu tinh. Giới tính, ký hiệu nữ. Đẳng cấp, hoàng kim lục giai. Tư chất, SSS. Sở học kỹ năng, thần phán, thần thánh trị liệu, thần thánh chi tuẫn, yêu tinh chi quang, thuật tôi miên, thần thánh tinh hóa. Nhìn trước mắt lục dự tiên sứ giao diện thuộc tính, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Chính như trước đó nói như vậy, lục dự tiên sứ thực lực nhận lấy Lưu Tinh ngự thú sư đẳng cấp hạn chế. Theo Lưu Tinh ngự thú sư đẳng cấp đạt đến hoàng kim lục giai, lục dự tiên sứ thực lực tự nhiên cũng lên tới hoàng kim lục giai. Không sai, không sai, xem ra ta lần này đế đô Hoa Hạ học phủ chi hành, lại có một chương có thể dựa vào át chủ bài. Lưu Tinh tại lục dự tiên sứ học được thần thánh tinh hóa, kỹ năng về sau, Lưu Tinh cảm giác mình lại có mấy phần tự tin. Bất quá hắn cũng sa vào đến một cái tình cảnh lưỡng nan. Một cái ngự thú thông qua ma thú tinh hạch học tập kỹ năng cơ hội chỉ có 4 lần. Hiện tại lục dự tiên sứ đã dùng hết 3 lần. Theo thứ tự là thuật thôi miên, yêu tinh chi quang, thần thánh tinh hóa. Xem ra cái cuối cùng, ta phải nghiêm túc lại nghiêm túc đi chọn lựa. Mặc dù lục dự tiên sứ có khả năng tự mình lĩnh ngộ một chút kỹ năng, thế nhưng là loại kia sát suất ở trong mắt Lưu Tinh tựa như là mua xổ số. Hắn mới sẽ không đem mình chờ đợi đặt ở cái này hư vô mờ mịt đồ vật trên thân. "Tốt, tiểu quay quay, chúng ta đi." Nhìn xem còn tại ăn kẹo que tiểu quay quay, Lưu Tinh nhịn không được mở miệng nói: "Ta tổn kho kẹo que không nhiều lắm a. Xem ra hai ngày này đến làm cho Tô Bản tốn nhiều điểm tâm, cho ta nhiều làm một điểm. Tô Bản, ta đi Đế Đô Hoa Hạ học phủ tham gia quan hệ hữu nghị đi. Ngươi khá bảo trọng, đến lúc đó ta trở về thời điểm, mang cho ngươi Đế Đô thịt vịt nướng. Đi thôi, đi thôi." Lúc này Tô Bản sủi lơ ở trên ghế salon, vì cho Lưu Tinh chế tác kẹo que. Hắn là tăng giờ làm việc làm việc. Hắn hiện tại mệt mỏi là khẽ động cũng không muốn động. Nhìn xem hệ thống trong túi đeo lưng tràn đầy làm kẹo que, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Có những ngày kẹo que, tiểu quay quay nó phía sau khẩu phần lương thực cũng coi là có chỗ dựa rồi. Nói xong Lưu Tinh cất bước rời đi ký túc xá, hướng phía phi trường vị trí xuất phát. Lưu Tinh từ trên máy bay xuống tới. Nơi này chính là Đế Đô sao? Lưu Tinh nhìn xem Đế Đô sân bay, hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không hổ là Đế Đô sân bay, liền là khí phái, liền là xa hoa. Tóm lại liền là đột xuất một chữ, đại. Lưu Tinh đeo túi đeo lưng, đi tới xuất trả miệng. Lúc này một người đã ở nơi đó chờ. Nhìn cái kia thưa thất tóc, Lưu Tinh mỉm cười. "Nô Dũng lão sư, đã lâu không gặp." "Lưu Tinh, đã lâu không gặp." Lưu Tinh đến gần về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, Nô Dũng giá hỏa này gần nhất giống như phát phúc không biết. Cái kia nguyên bản xẹp đi xuống bụng, thế mà chống đi lên. "Lưu Tinh, lần này ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Tuyệt đối đừng cho chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học mất mặt." Lúc nói lời này, Nô Dũng thấm thía vô vô Lưu Tinh bả vai. "Yên tâm đi, lão sư." Sau đó Lưu Tinh cùng Nô Dũng ngồi lên chuyến đặc biệt. Không sai liền là Đế Đô Hoa Hạ học phủ cho bọn hắn phái chuyến đặc biệt. Lưu Tinh cùng Nô Dũng mới vừa từ chuyến đặc biệt xuống tới. Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, mình thế mà bị người cho vây xem. "Thấy không, cái kia chính là Giang Nam Ngự Thú Học Viện học sinh đại biểu." "Liên là hắn sao?" "Đúng." "Hoa, rất đẹp trai a. Ta đã sớm nghe nói qua Giang Nam Ngự Thú Đại học thừa thai mỹ nữ, thế nhưng là không có nghe nói cũng thừa thai xuất ca a." "A a a, hắn rất đẹp trai, ta rất thích a. Đây chính là yêu đương cảm giác sao? Vì không cho Giang Nam Ngự Thú Đại học mất mặt, Lưu Tinh đặc biệt đi mua một bộ a mẹ nó quần áo. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Lưu Tinh mặc vào cái này quần áo mới về sau, cả người đều lộ ra không đồng dạng. Cái kia gương mặt đẹp trai, trên mặt thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, lập tức mê đảo một mảng lớn muội tử. "Oa, phải biết Giang Nam Ngự Thú Đại học có đẹp trai như vậy. Ta lúc đầu liền ghi danh Giang Nam Ngự Thú Đại học, ai còn ghi danh Đế Đô Hoa Hạ học phủ?" Có một cái muội tử tại nhìn thấy Lưu Tinh gương mặt đẹp trai về sau, nhịn không được mở miệng nói. Đúng lúc này, một cỗ xe thể thao màu đỏ từ đằng xa lái tới. Nó giống như là một đạo tia chớp màu đỏ, rất nhanh liền hướng phía Lưu Tinh chạy nhanh đến. Mắt thấy xe thể thao liền muốn đụng vào Lưu Tinh lúc, xe thể thao đột nhiên một cái phanh lại, sau đó một cái bá khí vung đôi, đứng tại Lưu Tinh trước mặt. Một bóng người từ trên xe đi xuống, là một người mặc màu đỏ quần áo thoải mái nam tử, tóc của hắn nhuộm thành cầu vồng sắc, là Mai Lương Tinh. Đám người nhìn thấy nam tử này về sau, sắc mặt đều là biến đổi, vô ý thức hướng phía đằng sau rút lui mấy bước. Nhìn ra được, cái này gọi Mai Lương Tinh gia hỏa phong bình mười phần không tốt, hẳn là trong trường học làm rất nhiều chuyện xấu. Không phải nó học sinh của hắn sẽ không như thế sợ hãi hắn. Mai Lương Tinh đi thẳng tới Lưu Tinh trước mặt, ánh mắt hắn nhắm lại, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ngươi chính là Lưu Tinh a?
Ân.
Thế nào? Ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Lưu Tinh lộ ra một mặt bình tĩnh. Hắn nhưng sẽ không cho là cái này Mai Lương Tinh sẽ ở trước mắt bao người động thủ với hắn. Dù sao Lưu Tinh là Đế Đô Hoa Hạ học phủ mời tới, là khách quý. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Trần Tế Cửu liền có gì đặc biệt hơn người. Ta cho ngươi biết, Trần Tế Cửu trong mắt của ta liền là rác rưởi. Lần trước nếu không phải lão tử vừa vặn đi bí cảnh, lão sư không có cách nào liên hệ đến ta. Không phải đi cả nước thi đấu vòng tròn người chính là ta. Đương nhiên, nếu như người kia là ta, cũng liền không có chuyện của ngươi. Lúc nói lời này, Mai Lương Tinh lộ ra 10 phần cuồng vọng. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 181, làm điểm không giống nhau. Mai Lương Tinh, ngươi muốn làm gì? Một cái lão sư đột nhiên xuất hiện, hắn mặt đen lên. Người này không là người khác, chính là trước kia xuất hiện qua Tôn lão đầu. Tôn lão đầu lạnh lùng nhìn xem Mai Lương Tinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt giá hỏa này thế mà như thế không hiểu chuyện. Bình thường cãi nhau ầm ĩ còn chưa tính, hiện tại đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn cho hắn gây chuyện tình. Tôn lão đầu đi thẳng tới Lưu Tinh còn có Ngô Dũng trước mặt. Không có ý tứ, là ta quản giáo vô phương, để giá hỏa này quấy rầy đến các ngươi. Tôn lão đầu nói đến đây lời nói thời điểm tất cung tất kính, đem hắn thân là Đế Đô Hoa Hạ học phủ lão sư hàm dưỡng biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Yêu nhã, tướng làm yêu nhã. Cái này mới là thành lớn thành phố nhân tài nên có khí chất, mà không giống như là một ít nông thôn trường học. Thô lỗ, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Không có việc gì. Nô Dung cười khổ khoát tay áo. Hắn lúc đầu mặt đen lên, muốn phát tác. Thế nhưng là Tôn lão đầu phen này thao tác, để hắn có chút chân tay luống cuống. Tôn lão đầu thấy thế Ngô Dung tha thứ hắn. Hắn lập tức thở dài một hơi. Sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Mai Lương Tinh. Hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cùng bọn hắn xin lỗi." "Xin lỗi? Ta cũng không có làm gì, dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Muốn nói xin lỗi chính ngươi đi xin lỗi, ta nhưng gánh không nổi người này." Nói xong Mai Lương Tinh cũng mặc kệ Tôn lão đầu sinh khí không sinh khí. Hắn đi thẳng tới xe thể thao bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống, cửa xe đem thả xuống. Mai Lương Tinh lái xe thể thao rời đi. Ra hỏa này, Tôn lão đầu nhìn xem Mai Lương Tinh xe đi xa bóng lưng, tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải Mai Lương Tinh ra cùng hắn là quen biết cũ, Tôn lão đầu đã sớm xuất thủ hảo hảo giáo huấn Mai Lương Tinh một trận. Thật sự là không có ý tứ. Hắn ra hỏa này liền là cái này một bộ đức hạnh. Các ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn so đo. "Sẽ không, sẽ không. Đi thôi, ta hiện tại mang các ngươi đi yến hội sảnh." Nói xong Tôn lão đầu liền đi ở phía trước. Lưu Tinh cùng Ngô Dung theo sát tại Tôn lão đầu sau lưng. Lưu Tinh vừa đi, một vừa quan sát bốn phía hết thảy. Không hổ là Đế Đô học phủ a. Kiến trúc này nhìn lên đến cổ hương cổ sắc. Lưu Tinh nhìn lướt qua dọc theo đường kiến trúc. Hắn phát hiện những kiến trúc này lịch sử đã lâu. Tuế nguyệt ở phía trên lưu lại rất nhiều vết tích, để cho người ta không cảm thấy cổ xưa, ngược lại có một loại cổ điển vẻ đẹp. Tại Tôn lão đầu dẫn đầu dưới, Lưu Tinh cùng Ngô Dũng đi tới yến hội sảnh. Này trong thời gian đã tới thật nhiều người. "Ai u, đây không phải Ngô Dũng a?" "U, Lâm đại lực." Ngô Dũng thấy được một người quen cũ. Hắn đối Lưu Tinh nhỏ giọng nói thầm một tiếng. "Ta đi qua cùng hắn tự ôn chuyện. Người tự tiện a. Nhớ kỹ, không nên gây chuyện." Lưu Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Theo Ngô Dũng rời đi, Lưu Tinh một mình tại cái này trong phòng yến hội đi bắt đầu. Yến hội sảnh chọn lựa là tiệc đứng hình thức. Lưu Tinh cầm lấy một cái đĩa, kẹp một khối nhỏ bánh gà tổ tại cái kia nhấm nháp. Ngay tại Lưu Tinh ăn nhỏ bánh gà tổ lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, là một nữ tử, mái tóc màu xanh lam giống như là thác nước từ đỉnh đầu nghiêng rơi xuống dưới. Nữ tử kia mặt như phủ băng, con mắt mười phần sắc bén, tựa hồ có thể đem người cho đâm xuyên đồng dạng. Nàng mặc màu lam váy liền áo. Theo nàng đến, cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Lưu Tinh thấy thế, vội vàng hướng phía góc phòng đi đến. Dạng này không dính khói lửa trần gian người, để Lưu Tinh cảm thấy không được tự nhiên. Lưu Tinh vừa mới đi tới nơi hẻo lánh, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi hẻo lánh cây cột đằng sau đứng vững một tên. Gia hỏa kia trải lấy gai nhím tóc, phải trên mặt có một đạo ngắn ngủi vết sẹo. Cái kia vết sẹo không chỉ có không có có ảnh hưởng hắn nhan trị, ngược lại để hắn nhìn lên đến cực kỳ bá khí. Dù sao vết sẹo mới là nam sinh dũng khí huân chương. Nam tử nhìn thấy Lưu Tinh, hắn cũng là hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người giống như hắn, không thích tham gia náo nhiệt. "Uy, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào trường học?" Nam tử hết sức tò mò mà đối với Lưu Tinh mở miệng hỏi. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến Lưu Tinh một cái mắt, hắn cảm giác trước mắt gia hỏa này rất hợp khẩu vị của hắn. "Lưu Tinh, Giang Nam Ngự Thú Đại học." Lưu Tinh nhàn nhạt trả lời như thế mấy chữ, thanh âm không nóng không lạnh. "Lưu Tinh." Nam tử trong miệng mặc niệm lấy cái tên này, đột nhiên trước mắt của hắn sáng lên, lập tức mở to hai mắt nhìn. "Ngươi chính là cái kia cả nước thi đấu vòng tròn quán quân?" Lưu Tinh nghe vậy, xem xét nam tử trước mắt một chút. "Nếu như không có trùng tên, cái kia người kia chính là ta." Nam tử nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. "Ngươi tốt, ta gọi Võ Cương, đến từ Thiên Đại Ngự Thú Đại học." Võ Cương đối Lưu Tinh đưa tay ra. Lưu Tinh thấy thế, có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã đối phương đều như thế có lễ phép, hắn ha có thất lễ nói chuyện. "Ngươi tốt." Lưu Tinh vươn tay cùng Võ Cương nắm chặt lại. "Ú a, hai cái phế vật thế mà tụ tập. Ngay tại Lưu Tinh cùng Võ Cương nắm tay thời khắc, Lưu Tinh bên tai truyền đến một tiếng thanh âm không hài hòa. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, không phải Mai Lương Tinh là ai? Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Đế Đô Hoa Hạ học phủ đại biểu chính là cái này Mai Lương Tinh. Bởi vì trước đó bị Tôn lão đầu đã cảnh cáo, cho nên Mai Lương Tinh cũng không dám quá cản rỡ. Hắn nói một câu nói như vậy về sau, quay người rời đi, hướng phía cái kia người mặc màu lam váy liền áo nữ tử đi tới. Mai Lương Tinh là cổ mặt. Tại Lưu Tinh trước mặt hai người nhe răng trợn mắt, nhưng đã đến cái kia màu lam váy liền áo nữ tử trước mặt, lập tức biến thành một đầu chó sủ. Phi, thứ gì? Võ Cương trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đối với Mai Lương Tinh loại hành vi này tướng làm xem thường. Cái kia nữ là ai a? Trong lúc rảnh rỗi, Lưu Tinh thuận miệng đối Võ Cương hỏi. Võ Cương nghe vậy, nhíu mày. Hắn dùng đến ánh mắt quái dị nhìn xem Lưu Tinh. Không phải đâu, ngươi gia hỏa này chẳng lẽ là từ khe suối trong khe đi ra? Liền ngay cả ta cái này người tu luyện của nhân đều biết gia hỏa kia. Cái kia nữ gọi Mộ Dung Băng, là Ma Đô học phủ số 1 số 2 đại mỹ nữ. Mộ Dung Băng. Lưu Tinh nhỏ giọng nói thầm một cái tên này. Ai nha, tốt, tốt. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi cùng ta trò chuyện chút ngươi tại cả nước thi đấu vòng tròn sự tình a. Lưu Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, bắt đầu cùng Võ Cương lời nói lên việc nhà. Cùng lúc đó, Nô Dung đám người đi tới trong một cái phòng nhập tọa. Bởi vì lần này quan hệ hữu nghị là Đế Đô Hoa Hạ học phụ dẫn đầu, cho nên người chủ trì chức liền rơi vào Tôn lão đầu trên thân. Tôn lão đầu tay cầm mịt rộ phồn, trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên. Các vị, năm nay hoạt động vẫn là giống những năm qua, tiếp tục đánh khiêu chiến thi đấu. Vẫn là thay cái nhiều kiểu. Đương nhiên là thay cái nhiều kiểu đi, nếu như vẫn là giống những năm qua, thật sự là quá nhàm chán. Đến từ Thiên Đại Đạo Sư, Lâm Đại Lực mở miệng nói, gia hỏa này dáng dấp 10 phần thô kệch, tính cách cũng là tùy tiện bộ dáng. Cuối tuần tăng thêm, 4 canh dâng lên, ban đêm còn có một canh, cảm tạ mọi người lễ vật và khen ngợi. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 182, Võ Cương thực lực. Tốt, đã Lâm Đại Lực đều nói như vậy, vậy chúng ta năm nay liền làm một điểm không giống nhau. Đang ngồi dù sao đều là các đại trường cao đẳng đạo sư, bọn hắn đức cao vọng trọng. Loại người này nói trắng ra là tại công chúng trường hợp liền là không thích nói chuyện, thậm chí ngay cả tỏ thái độ đều không muốn. Cho nên Tôn lão đầu khi lấy được Lâm Đại Lực tỏ thái độ về sau, hắn lập tức là đả xà tùy côn bên trên. Chỉ gặp Tôn lão đầu từ diễn thuyết trước sân khấu mặt cầm lấy một cái điều khiển từ xa, sau đó nhấn xuống điều khiển từ xa phía trên nút màu đỏ. Mọi người mời xem Power Pin. Trường học của chúng ta gần nhất phát hiện mới một cái bí cảnh. Đi qua ước định, cái này bí cảnh đại khái là một cái trung cấp bí cảnh. Bất quá chúng ta còn không có đối cái này bí cảnh tiến hành thực địa thăm dò. Thế nào? Nếu không chúng ta lần này hoạt động, liền để các học sinh đi nơi này thăm dò một chút. Tôn lão đầu thăm dò tính mà hỏi thăm. Tốt, phi thường tốt. Ta cảm thấy Tôn lão đầu cái này một đề nghị phi thường đồng. Vẫn là Lâm Đại Lực. Hắn lần nữa nhảy ra ngoài. Ta cũng cảm thấy rất không tệ. Nô Dung cùng Lâm Đại Lực là quen biết cũ. Hắn đương nhiên ủng hộ Lâm Đại Lực. Cái kia các lao sư khác ý kiến đâu? Cái khác lao sư nhóm nghe vậy, nhìn nhau một chút. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không có ý kiến. Tốt ta, cứ quyết định như vậy đi. Đúng vậy a, đã muốn làm như thế, vậy liền lấy tay bắt đầu đi. Từng cái đạo sư trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, làm cho Tôn lão đầu một mặt xấu hổ. Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, một đám rất rưởi, ở trước mặt ta giả trang cái gì lao sói vây đuôi, các ngươi bao nhiêu cân lượng, ta còn không biết. Phi, Tôn lão đầu nhịn không được ở trong lòng gắt một cái. Luận thực lực, tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là tốt đẹp hàm dưỡng nói cho hắn biết, phải tỉnh táo, muốn giảng lễ phép. Tốt, đã mọi người không có ý kiến gì, lần này hoạt động cứ như vậy là định. Nói xong Tôn lão đầu liền tuyên bố tan họp. Ngày thứ hai, thần bí cảnh bên ngoài, Lưu Tinh đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốt, lần này chúng ta liên nghị hội ngay tại cái này bí cảnh bên trong tổ chức. Chúng ta tại bí cảnh chỗ sâu sắp xếp một lá cờ tử. Tới trước cái kia lá cờ người, liền là lần này người thắng trận. Người thắng trận đem cũng tìm được một viên kim cương cấp bậc ma thú tinh hoạch làm ban thưởng. Tôn lão đầu tay cầm khuyết đại âm thanh loa tại cái kia càng không ngừng giải thích lấy. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, chúng ta lần này chỉ có một cái quy tắc, cái kia chính là không cho phép giết người. Còn có một chút ta cần phải nhắc nhở các ngươi, cái kia chính là lượng sức mà đi. Tốt, lên đường đi. Theo Tôn lão đầu ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt dùng hết cái này phát hiện mới bí cảnh bên trong. Nhìn xem xuất phát đám người, chúng đạo sư nhìn xem mình học sinh bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Ra đi, địa ngục song đầu khuyển. Lưu Tinh vừa tiến vào bí cảnh về sau, liền đem mình địa ngục song đầu khuyển cho kêu gọi ra. Sau đó hắn lật trên thân địa ngục song đầu khuyển phía sau lưng, bắt đầu ở trong rừng này phi nhanh bắt đầu. Một bên chạy, Lưu Tinh một bên đem Tôn lão đầu cho địa đồ đem ra. Thông qua Tôn lão đầu trước đó giới thiệu, từ bí cảnh lối vào đến lá cờ chỗ ở, nếu như sử dụng phi hành ngự thú, nhất định phải liên tục phịt trời bảy đêm. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn vô ý thức hướng phía không trung nhìn lại. Lưu Tinh rất muốn biết, đến cùng là cái nào một cái ngu xuẩn sẽ lên cái này lại làm. Không sai, sử dụng phi hành ngự thú phi hành 7 ngày 7 đêm một câu nói kia liền là Tôn lão đầu ra hỏa này chôn xuống bấy dập. Lúc này, bên trên bầu trời, một tên cưỡi tại một đầu đỏ nhiều chuyện tức trên thân. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một mặt khinh thường nhìn xem phía dưới đám người. Một đám ngu xuẩn, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm, có khả năng không cẩn thận liền sẽ ở bên trong mê thất. Với lại con đường 10 phần khó đi, lúc đầu 7 ngày lộ trình, 8 thành đi nửa tháng đều không nhất định đến. Mà các ngươi thế mà lựa chọn đường bộ. Nói xong hắn cười khổ lắc đầu, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Ai, xem ra lần này quán quân là của ta a. Tốt, không quản các ngươi. Nam tử này cưới mình đỏ nhiều chuyện tức hướng phía lá cờ phương hướng xuất phát. Ngu xuẩn. Ngay tại hắn sau khi đi, một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Võ Cương tiểu tử kia. Lúc này không chỉ có Võ Cương trong lòng đang mắng ra hỏa kia là kẻ ngu, trên đất những người khác cũng giống như thế. A. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Nếu như không có ngoài ý muốn, người kia bởi vì sự lô mãng của hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ha ha ha. Phòng quan sát bên trong, Lâm Đại Lực gia hỏa này không nhịn được tiếng cười của mình, lập tức bật cười. Uy, Ngụy Tiểu Địch, người kia là học sinh của ngươi a? Ngụy Tiểu Địch nhìn thấy học sinh của mình bị một con chăn rắn cho nuốt vào bụng, hắn tức giận tới mức run rẩy. Phế vật, thật sự là một cái phế vật. Đều nói với hắn bao nhiêu lần, không nên khinh thường, tuyệt đối không nên chủ quan. Hắn liền là không nghe, lần này tốt. Chết ta. Ngụy Tiểu Địch lạnh hừ một tiếng. Hắn trừng Lâm Đại Lực một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Đã hắn mang tới học sinh tử, vậy hắn liền không có ở chỗ này cần thiết. Hắn đi được 10 phần dứt khoát, không có một kia dừng lại. Có đôi khi hiện thực liền là như thế tàn khốc. Cái này thăm dò tranh tài vừa mới bắt đầu, liền có một người chết. Lòng của mọi người trong nháy mắt treo bắt đầu. Bọn hắn bắt đầu hết sức chăm chú bắt đầu. Thời khắc chú ý đến bốn phía hết thảy. Lưu Tinh cưới địa ngục xong đầu khuyển, hướng phía cái kia lá cờ phương hướng không nhanh không chậm xuất phát lấy. Uy, Lưu Tinh, ngươi chờ ta một chút a. Võ Cương giá hỏa này cưới một đầu hắc hùng hướng phía Lưu Tinh đuổi đi theo. Lưu Tinh nghe vậy, hướng phía Võ Cương liếc qua. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Võ Cương dưới hông. Không đôi hắc hùng. Thuộc tính, ác, chiến đấu. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, hoàng kim nhị giai. Tư chất, a. Sở học kỹ năng, xé rách bắt, găm cắn, ác chi gào thét, vọt mạnh. Nghĩ không ra gia hỏa này một bộ sâu binh sĩ làm dáng vẻ. Thực lực này còn có thể a. Nhìn thấy gia hỏa này thực lực về sau, Lưu Tinh nhíu mày bắt đầu. Hắn lúc đầu cho là mình đánh thắng cả nước thi đấu vòng tròn, vậy hắn liền là cùng tuổi bên trong đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, thật đúng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Cái kia cả nước thi đấu vòng tròn trình độ thật sự là nhiều lắm. Có ít người thực lực cường đại, bọn hắn không quan tâm những cái kia hư danh, cảm thấy đi tham gia liền là tại lãng phí thời gian, cho nên bọn hắn không có lựa chọn đi tham gia. Còn có một số thực lực cường đại, bọn hắn muốn tham gia, thế nhưng là trường học căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội a. Dù sao tham gia cái này cũng là cần dựa vào nhân mạch quan hệ, mặc kệ là Lưu Tinh kết trước vẫn là cái này, chỉ cần có người tồn tại như vậy thì tồn tại nhà bản vị, làm chuyện gì cũng phải nói có người hay không, không phải rất khó hoàn thành. Canh năm dâng lên, phiền phức không đã cho khen ngợi thân môn cho tốt bình, cho điểm hiện tại 79, giúp ta đạt tới 8A. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 183, ngày cây thiếu niên. Phòng quan sát bên trong, từng cái đám đạo sư ngồi tại khách quý trên ghế. Bọn hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử màn bên trên. Đại đa số lực chú ý đều tại trên người của học sinh mình. Hy vọng học sinh của mình có thể thu hoạch được một cái tốt thành tích. Dạng này cũng coi là cho bọn hắn trường học làm vẻ vang. Thế nhưng là làm màn ảnh cho đến Lưu Tinh còn có Võ Cương trên người thời điểm, mọi người đều là sửng sở. Khóe miệng của bọn hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy bắt đầu. Hai người bọn hắn đây là đang làm gì? Trời xuân sao? Một cái mang theo kính mắt lão sư nhịn không được mở miệng nổi giận mắng. Hắn là sông lớn lão sư. Lúc này Lưu Tinh cùng Võ Cương cưỡi tại riêng phần mình ngự thú trên lưng. Không biết là ai mang heo nướng vó. Lưu Tinh cùng Võ Cương trong tay riêng phần mình ôm một cái móng heo. Tại cái kia càng không ngừng gặm cắn. Ta nhìn hai người bọn họ, khẳng định đi không được bao xa. Gã đeo kính nói lời này thời điểm, vô ý thức đỡ dưới mắt kính của mình. Vương Thanh, ta cảm thấy ngươi là tại đánh giấm. Học sinh của ta nhất định có thể thu hoạch được quán quân. Lâm Đại Lực gia hỏa này thật sự là một người chuyên gây họa. Vừa mới rêu cợt Ngụy Tiểu Địch, hiện tại lại nhục mạ Vương Thanh, rất có một bộ muốn cùng chúng người làm địch dáng vẻ. Lâm Đại Lực, ngươi thế nào? Không phục sao? Không phục đến chơi ta a? Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Đi, hai chúng ta đi bên ngoài tìm một chỗ an tĩnh đơn độc luyện một chút. Ta để ngươi một đầu ngự thú thế nào? Nghe nói như thế Vương Thanh cắn răng. Thật lâu hắn đem nắm chặt lòng tay ra, thân thể một cái sủi lơ xuống dưới. Sợ hàng. Lâm Đại Lực gắt một cái, quay đầu tiếp tục xem hướng màn hình điện tử màn. Nô Dũng nhìn bên cạnh Lâm Đại Lực, hắn cảm thấy không còn gì để nói. Ta muốn hay không cách hắn xa một chút. Nô Dũng cùng Lâm Đại Lực khác biệt, hắn gần nhất mới đột phá đến bạch kim nhất giai, là ở đây tất cả đạo sư bên trong thực lực yếu nhất một cái. Thế nhưng là Lâm Đại Lực khác biệt, hắn nhưng là kim cương ngũ giai cường giả, gần với kim cương lục giai tôn lão đầu. Uy, Nô Dũng, ngươi người học sinh này không tệ a. Lâm Đại Lực tùy tiện, hắn nhìn thấy Lưu Tinh, hắn kinh ngạc phát hiện Lưu Tinh hết sức đối khẩu vị của hắn, thuận mắt, tóm lại liền là một câu, nhìn lên đến tướng làm thuận mắt, so với cái kia nó học sinh của hắn thuận mắt nhiều. Không có cách, Lưu Tinh giá hỏa này biểu hiện được 10 phần chân thực không làm bộ, mà nó đám học sinh của hắn mỗi một cái đều là mang theo mặt nạ sinh hoạt, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Ân, Nô Dũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Tinh cùng Võ Cương kết bạn đồng hành, hai người phảng phất tựa như là đến chơi xuân, cưỡi tại riêng phần mình ngự thú trên lưng, trong rừng không nhanh không chậm đi tới. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống, Lưu Tinh cùng Võ Cương trong rừng xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì cái này một mảnh rừng khí ẩm rất nặng, cho nên ban đêm trong rừng lên sương ngủ. Bên cạnh đống lửa, Võ Cương ăn Lưu Tinh tự tay nướng que thịt nướng. Đó là bọn họ ban ngày đánh chết một đầu cường tráng gà trống thịt. Ân, ăn ngon. Ăn ngon thật. Võ Cương càng không ngừng ngậm cắn. Cái kia từng chuỗi gà nướng thịt xiên không ngừng biến mất. Võ Cương bụng cũng dần dần trống bắt đầu. Lưu Tinh, ngươi cái này gà nướng thịt xiên tay nghề thật sự là quá tuyệt vời. Ăn ngon đến ta đều nhanh đem đầu lưỡi cho nuốt tiến vào. Nấc. Võ Cương một mặt vừa lòng thỏa ý. Vô ý thức đánh một ợ non nê. Ai nha, nếu là có rượu liền tốt. Võ Cương ăn xong gà nướng thịt xiên, trên mặt còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lưu Tinh thấy thế, nhịn không được lườm hắn một cái. Mặc dù hắn hệ thống trong túi đeo lưng có rượu, nhưng là Lưu Tinh sẽ không lấy ra. Đầu tiên xuất ra rượu, sẽ bị những đạo sư kia nhóm phát hiện hắn có hệ thống ba lô tồn tại. Tiếp theo, nơi này dù sao cũng là dã ngoại, nếu như uống quá nhiều rượu, có cường đại ma thú đến đánh lén, vậy liền không kịp phản ứng. Ngươi muốn uống rượu, lần này kết thúc về sau, ta cùng ngươi uống. Thật. Võ Cương nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta nhưng một lời đã định. Một lời đã định. Lưu Tinh bên này chẳng cảnh toàn bộ rơi vào đến những đạo sư kia trong mắt. Bọn hắn mặc dù đều dùng qua cơm, nhưng là cái kia dù sao cũng là cơm hộp. Nơi nào có thịt nướng ăn ngon a? Nhất là Võ Cương gia hỏa này, cái kia một bộ lang thôn hổ yết bộ dáng, đem bụng của mọi người bên trong thèm trùng đều câu dẫn ra. Không được, không được, Nô Dũng ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn điểm. Lão tử cũng muốn đi làm một điểm đồ nướng đến ăn ăn một lần. Nói xong Lâm Đại Lực nhanh chóng rời đi gian phòng này. Ai? Nô Dũng chuẩn bị nói cái gì? Kết quả Lâm Đại Lực đã đi. Bất quá một đạo âm thanh vang dội vẫn là từ bên ngoài truyền vào. Yên tâm, ta sẽ mua cho ngươi ngươi thích nhất nướng màn tàu phiến, bỏ nhiều tiêu mặt cái chủng loại kia. Nô Dũng nghe vậy, lập tức trong lòng ấm áp. Gia hỏa này, còn nhớ rõ ta thích ăn nướng màn tàu phiến a. Nó đạo sư của hắn nhóm đều hướng phía Ngô Dung căng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn cũng rất muốn đi mua sắm sâu nướng. Thế nhưng là thân là đạo sư bọn hắn, kéo không xuống mặt mũi này a. Dù sao vừa mới ăn cơm hộp, loại người này điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Lưu Tinh bên này giống như là tại qua chơi xuân. Nó đám học sinh của hắn coi như khổ, có người quên mang lửa, cho nên không có phát lên lửa, chỉ có thể trong gió rét quắng đến run lẩy bẩy. Có nhân sinh lửa, nhưng là không có đồ ăn, chỉ có thể giống cô bé bán diêm, nhìn chằm chằm đống lửa, tưởng tượng lấy mỹ vị đồ ăn. Còn có một số gia hỏa càng đáng thương, bọn hắn đánh tới con mồi. Thế nhưng là bọn hắn bình thường đều là trải qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay sinh hoạt, nơi nào sẽ cái gì thịt nướng. Cho nên cái kia đánh tới con mồi, toàn bộ bị bọn hắn nướng thành cho bụi. Nhìn xem cái kia đen như mực thịt nướng, đám người nuốt một ngụm nước bọt. Trong bụng cảm giác đói bụng nói cho bọn hắn, bọn hắn đêm nay nhất định phải ăn cái này, không phải đêm nay khẳng định ngủ không được. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì đem than tuổi thịt nướng nhét vào miệng bên trong. Giang giác, giang giác, giang giác. Thịt nướng bởi vì nướng đến quá lâu, lúc này đã thành than, bị bọn hắn cắn đến vang lên ken kẹt. Phi phi phi, một tên rốt cục nhẫn nhịn không được, đem cái này thịt nướng cho phun ra. Hừ, một đám ngu xuẩn. Có một tên len lén trốn ở trong góc mặt, hắn từ trong túi móc ra một viên thất thải trái cây. Cái kia trái cây nhìn lên đến liền ăn ngon lắm bộ dáng. Chúng đạo sư nhìn thấy cái kia trái cây, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bên trong một cái gia hỏa nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói: "Hoa kháo, mê mê quả. Cái này tiểu tử ngốc là từ đâu hái? Mê mê quả, như là tên của nó, ăn về sau sẽ cho người sinh ra ảo giác." Đáng tiếc gia hỏa kia không biết, hắn còn xem như bà bối, đem mê mê quả cho nuốt vào. Không bao lâu, hắn đứng lên đến, một mặt cười dâm đãng, hắn bắt đầu cởi quần áo, sau đó hướng lên trước mắt một cây đại thụ vào tới. Đối đại thụ vừa ôm vừa hôn, đối đại thụ làm lên xấu hổ sự tình. Chúng đạo sư thấy thế, đều là sạm mặt lại. "Uy, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh hoán đổi kênh." Một cái đạo sư chợt quát lên. Rất hiển nhiên, hắn liền là cái kia ngày cây học sinh đạo sư. "Đúng đúng đúng." Một bên nhân viên công tác thấy thế, vội vàng tiến hành thay đổi kênh, đem kênh hoán đổi đến Lưu Tinh bên này. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 184, phía trước giống như có cái gì. Lúc này tất cả đạo sư trong óc đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho trong trường học thêm mở một cái dã ngoại cầu sinh chương trình học. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Bọn gia hỏa này bình thường bị những người khác cho chiếu cố đã quen, khi bọn hắn một thân một mình sau khi đi ra, không nghĩ tới thế mà lại là như thế một cái bức bộ dáng. Trái lại Lưu Tinh bên này liền không đồng dạng, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn ngủ tốt. Lưu Tinh trước thời gian chuẩn bị xong lều vải, ăn xong cơm tối về sau, hắn liền chui vào lều vải. Về phần ban đêm có ma thú xâm nhập, không quan hệ. Lưu Tinh địa ngục xong đầu khuyển tại lều vải cổng cho hắn giữ cửa đâu. Một bên Võ Cương thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, nhưng là hắn biết Lưu Tinh là tuyệt đối sẽ không cùng hắn chia sẻ lều vải. Ai, hắn mười phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái túi ngủ, mở ra túi ngủ miệng trực tiếp chui vào, đem đầu lộ tại bên ngoài. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lưu Tinh cùng Võ Cương không nhanh không chậm vội vàng đường, bởi vì có địa ngục xong đầu khuyển tồn tại, những cái kia chuẩn bị đánh lén các ma thú cảm nhận được khí tức của nó, nhao nhao lựa chọn được bộ. Nó đám học sinh của hắn coi như thảm rồi, bọn hắn không chỉ có ăn không tốt, ngủ không tốt, đang đuổi đường đồng thời vẫn phải phòng bị có ma thú đánh lén, bởi vì nơi này là mới bí cảnh, cho nên căn bản cũng không có người biết trong này đến cùng tồn tại đồ vật như thế nào. Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng, đột nhiên địa ngục song đầu khuyển ngừng lại. Lưu Tinh, thế nào? Võ Cương cùng Lưu Tinh lăn lộn mấy ngày sau, nghiễm nhiên đem Lưu Tinh xem như mình chủ tâm cốt. Phía trước giống như có cái gì, có sao? Ngay tại Võ Cương nghi hoặc lúc, ân, đây không phải vậy ai a? Một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới. Lưu Tinh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Mai Lương Tinh cái này đại ngu xuẩn. Lúc này Mai Lương Tinh tóc rối bời, mang một cái đại mắt quần thâm, trạng thái tinh thần của hắn mười phần không tốt, nhìn sang một mặt mỏi mệt. Hắn mấy ngày nay là ăn không được há, ngủ không tốt. Khi nhìn đến Lưu Tinh về sau, Mai Lương Tinh hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Mai Lương Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này Lưu Tinh một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ, giống là vừa vặn từ bí cảnh cửa vào tiến đến. Thế nào? Các ngươi làm sao không tiếp tục đi? Mai Lương Tinh đối Lưu Tinh hai người mở miệng hỏi. Chúng ta mệt mỏi không được sao? Võ Cương đối Mai Lương Tinh mở miệng nói. Mệt mỏi? Ha ha ha, thật sự là mất mặt. Phải nhớ kỹ, nam nhân từ lúc nào cũng không thể hô mệt mỏi. Nói xong lời này, Mai Lương Tinh cao cao ngóc lên đầu, đối sau lưng hai người mở miệng nói. Đi thôi, không cần để ý hai cái này rắc rưởi, cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nói xong Mai Lương Tinh kẹp lấy mình dưới hông báo, hướng phía trước xuất phát. Lưu Tinh thấy thế, khép mắt lại. Ú ảnh báo sao? Ú ảnh báo. Thuộc tính, ác. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, hoàng kim nhị giai. Tư chất, a. Sở học kỹ năng, xé rách chảo, bóng tối tập kích, ám ảnh cầu, cấp tốc bắn vọt. Lưu Tinh một chút liền đem Mai Lương Tinh dưới hông Ú ảnh báo thuộc tính nhìn một cái thông thấu. Mắt thấy Mai Lương Tinh từ bên cạnh mình đi qua, Võ Cương liền khí đánh không theo một chỗ đến. Hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói. Lưu Tinh, ngươi không phải nói phía trước có đồ vật sao? Thế nhưng là vật kia đâu? Lưu Tinh nghe vậy, lại là quỷ mị cười một tiếng. Gấp cái gì? Nhường cho con đánh lại bay một hồi. Lúc này phòng quan sát bên trong, Tôn lão đầu đám người chau mày bắt đầu. Bọn hắn nghe Lưu Tinh, liền dự cảm lấy có chuyện lớn muốn phát sinh. Một bên Lâm Đại Lực tựa hồ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn lúc đầu đang tại Cật Hồn Đồn làm bữa sáng, kết quả đột nhiên tới một câu nói như vậy. Nô Dũng, ngươi người học sinh kia giống như có chút không tử tế a. Nếu biết phía trước có nguy hiểm, cũng không biết nhắc nhở người ta một cái. Khu khu khụ. Nô Dũng lúc đầu đang lúc ăn Lâm Đại Lực mua cho hắn mì hoành thánh. Nghe nói như thế, hắn lập tức cho hế trụ, bắt đầu ho kịch liệt bắt đầu. Ai nha, ngươi cũng thật là. Ta đùa với ngươi mà. Làm gì nghiêm túc như vậy? Lâm Đại Lực vỗ vỗ Nô Dũng phía sau lưng. Lần này vốn chính là tranh tài, bọn họ đều là cạnh tranh quan hệ, đương nhiên không có nghĩa vụ đi nhắc nhở người khác. Dù sao lần này quy tắc tranh tài chỉ có một đầu. Vậy liền là không cho phép giết người. Bọn hắn nếu là xảy ra chuyện gì, cái kia cũng là bọn hắn học nghệ không tinh. Quái bất chấp mọi thứ người. Lâm Đại Lực lời này tự nhiên là nói cho ở đây các lao sư khác nghe. Cái khác lao sư nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ có Tôn lão đầu lông mày vẫn là khóa chặt. Tôn lão đầu không phải ngày đầu tiên nhận biết Lưu Tinh. Tiểu tử này lộ ra tà môn. Chẳng lẽ, ngay tại Tôn lão đầu nghi hoặc lúc, phanh, cái kia nguyên bản 10 phần bằng phẳng con đường đột nhiên phát sinh bạo tạc. Một đầu to lớn ra hỏa từ trong đất chui ra. A, có một tên né tránh không kịp, trực tiếp bị ra hỏa kia cho nuốt vào. Cái kia, đó là miệng lớn con run. Có một cái lao sư kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy cái kia một đạo hắc ảnh về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ông trời của ta, nhìn cái kia miệng lớn con run dáng vẻ, thực lực hẳn không phải là hoàng kim giai cấp. Lưu Tinh bên này, nhìn trước mắt từ trong đất chui ra ngoài miệng lớn con run. Đi. Lưu Tinh hô một câu, sau đó cưỡi địa ngục song đầu khuyển hướng phía bên phải bỏ chạy. Nơi đó có một bãi loạn thạch. Cái này miệng lớn con run mặc dù lợi hại, thế nhưng là tại trong đống loạn thạch mặt, hành động của nó cũng sẽ nhận hạn chế. Một bên Võ Cương thấy thế, lập tức hướng phía Lưu Tinh đảo tẩu phương hướng đuổi tới. Hắn một bên chạy, vừa hướng Lưu Tinh hô lớn. Lưu Tinh lão đại, Ngưu Bơ Ca, ngươi là làm sao biết mặt trước cái kia có miệng lớn con run? Trực giác. Lưu Tinh miệng bên trong phun ra như thế hai chữ. Lưu Tinh trả lời để Võ Cương cảm thấy không còn gì để nói. Đồng dạng cảm thấy im lặng còn có một đám đạo sư. Ha ha ha. Phòng quan sát bên trong, Lâm Đại Lực mười phần cản rỡ lớn tiếng cười. Đùa chết ta rồi. Thân mẹ nó trực giác. Ai nha, cái này gọi Lưu Tinh giá hỏa quá hợp ta khẩu vị. Lâm Đại Lực nhìn về phía bên người Ngô Dũng. Hắn vô Ngô Dũng bả vai. Ngô Dũng, ngươi trở về nói với Lưu Canh Sinh một cái, để hắn đem cái này gọi Lưu Tinh giá hỏa cho chúng ta. Điều kiện gì hắn cứ nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, nhất định thỏa mãn hắn. Lúc này Ngô Dũng sạm mặt lại. Hắn cảm giác mình cùng Lâm Đại Lực ở chung một chỗ liền là một lựa chọn sai lầm. Hắn vốn nghĩ điệu thấp. Điệu thấp? Lại điệu thấp. Dù sao mọi người ở đây bên trong, liền thực lực của hắn thấp nhất. Hắn nhưng không muốn gây chuyện. Nhưng là bây giờ, vấn đề này mình tìm tới cửa. Ai? Ngô Dũng mười phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Bên người không thiếu đạo sư chính tính toán làm sao chỉnh bọn hắn một cái. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 185, Mai Lương Tinh, không có lương tâm. Lưu Tinh cùng Võ Cương thoát đi hiện trường. Tuy nhiên lại khổ chúng ta Mai Lương Tinh đồng chí. Đáng chết. Mai Lương Tinh cắn răng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Tinh vừa mới vị trí. Nơi đó nơi nào còn có Lưu Tinh hai người cái bóng? Là bọn hắn. Mai Lương Tinh không phải người ngu. Hắn rất nhanh liền đoán được nguyên do. Chắc không được bọn hắn không dám đi lên phía trước. Nguyên tới đây có hô a. Mai Lương Tinh vừa nghĩ tới đây. A. Lại là một tiếng hét thảm vang lên. Mai Lương Tinh quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện mình một cái khác chó săn cũng bị miệng lớn con giun cho giết chết. Tại liên tục ăn hai cái chó săn về sau, miệng lớn con giun tựa hồ còn không vừa lòng, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía Mai Lương Tinh đánh tới. Mai Lương Tinh thấy thế, vội vàng kẹp lấy ưu ảnh báo phân bụng. Ưu ảnh báo hướng bên kia trốn. Ngay tại Lưu Tinh hai người trốn thời điểm ra đi, Mai Lương Tinh chú ý tới bọn hắn đảo tàu phương hướng. Dựa vào, lão tử nếu là sống không được, các ngươi cũng đừng hòng sống. Mai Lương Tinh cưới ưu ảnh báo, hướng phía Lưu Tinh hai người đảo tàu phương hướng đuổi tới. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Lưu Tinh hai người. Cũng không phải Lưu Tinh hai người cố ý chờ đợi Mai Lương Tinh, chủ yếu là võ cương gia hỏa này ngự thú chạy thật sự là quá chậm. Lúc này võ cương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình không đuổi hắc hùng, tại cái này loạn thạch đá lởm chởm địa phương, thế mà sẽ như thế bước đi liên tục khó khăn. Xin lỗi rồi, Lưu Tinh. Lưu Tinh không có nghe được lời này, mà là đem lực chú ý thả ở phía sau. Lúc này đằng sau có một tên chính cưới tại ưu ảnh báo trên lưng, hướng lấy bọn hắn chạy nhanh đến. Lưu Tinh con mắt đặc biệt tốt, một chút liền nhận ra người kia, là Mai Lương Tinh. Thật đúng là không có lương tâm a, hắn lại muốn họa thủy đông dẫn. Vẹn vẹn một chút, Lưu Tinh liền đem Mai Lương Tinh ý nghĩ trong lòng cho xem thấu. Người nghĩ ngược lại là rất đẹp. Nhìn xem Mai Lương Tinh phía sau miệng lớn con giun, võ cương biến sắc, nhịn không được đối bên người Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh, ngươi đi nhanh đi, rất cao hứng biết ngươi, tiếp sau ta còn muốn làm bằng hữu của ngươi." Lưu Tinh nghe vậy, chợt nhìn võ cương một chút: "Kiếp sau? Đầu tiên ngươi đến có kiếp sau lại nói, với lại có ta ở đây, ngươi không cần kiếp sau. Yên tâm, ngươi còn chưa chết." Nhìn qua cái kia bụi mù cuồn cuộn, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên: "Muốn họa thủy đông dẫn, không có cửa đâu. Ra đi, Lôi Điện Ưng." Lưu Tinh nhanh chóng triệu hoán, đem Lôi Điện Ưng cho kêu gọi ra. "Lôi Điện Ưng, đem ra hỏa kia mang cho ta đi." "Thu." Lôi Điện Ưng tê mình một tiếng, nó cánh khẽ vỗ, móng vuốt sắc bén hướng phía võ cương bắt tới. "Ai, ta không đuôi hắc hùng." Võ cương cũng là tay mắt lanh lẹ, lập tức đem không đuôi hắc hùng cho thu vào ngự thú không gian. "Địa ngục song đầu khuyển, chúng ta đi." Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng, tại cái này trong đống loạn thạch nhanh chóng nhảy vọt bắt đầu. Bởi vì địa ngục song đầu khuyển hình thể khổng lồ, lại thêm thực lực của nó rất mạnh, cho nên mỗi một lần tung tích đều rất ổn. Cưỡi tại nó trên lưng Lưu Tinh tuyệt không cảm thấy khó chịu, trái lại Mai Lương Tinh liền thảm rồi. Cái này ưu ảnh báo mặc dù tốc độ nhanh không giả, thế nhưng là nó thân hình gầy yếu. Mai Lương Tinh cưỡi tại lưng của nó bên trên, cảm thấy một trận khó chịu. Trên dưới sóc này để Mai Lương Tinh cảm giác mình bụng rời sông lấp biển. Hẹ. Bởi vì hai ngày này không có ăn thứ gì, cho nên một ngụm nước đắng từ Mai Lương Tinh trong bụng phun ra. Mai Lương Tinh muốn dừng lại, thế nhưng là phía sau bụi mù nói cho hắn biết, nếu như dừng lại, đối mặt hắn đem là tử vong. Lưu Tinh quay đầu liếc qua người truy kích, lúc này nó thuộc tính toàn bộ rơi vào Lưu Tinh trong mắt. Miệng lớn con giun, thuộc tính nham thạch, giới tính loài lương tính, đẳng cấp bạch kim tam giai, tư chất B, sở học kỹ năng ngụm lớn ướt bùng não phương ra vợ vụ chui nham đổ. Bạch kim tam giai miệng lớn con giun A. Lưu Tinh nhìn thấy cái này một cái miệng lớn con giun thuộc tính, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Này, những đạo sư này là muốn hại chết chúng ta sao? Phải biết Lưu Tinh đám người nhiều nhất bất quá hoàng kim thực lực, đối mặt bạch kim thực lực ma thú, bọn hắn trên cơ bản chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là trốn hoặc là chết. Muốn phản kháng, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, có khả năng không cách nào đối với địch nhân tạo thành một chút xíu tổn thương. Địa ngục song đầu khuyển tăng tốc bước chân. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy bắt đầu toàn lực chạy bắt đầu, rất nhanh liền xuyên qua cái này một đống đá vụ bãi, đi tới loạn thạch bãi cuối cùng. Về phần Mai Lương Tinh, hắn liền không có Lưu Tinh may mắn như vậy, hắn dưới hông ú ảnh báo đột nhiên chân trượt đi, thế mà thẳng tắp té xuống. Phải biết đây chính là tốc độ cao nhất chạy tình huống dưới, kết quả Mai Lương Tinh bị ngã một cái thất điên bắt đảo. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên đến, Mai Lương Tinh cảm giác toàn thân đau nhức, xương cốt toàn thân giống như đều tan thành từng mảnh. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên đến thời điểm, ân, ngày này làm sao đen. Mai Lương Tinh ngẩng đầu nhìn lại, kết quả đập vào mi mắt là một chương to lớn rất hút, chiếc kia khí bên trong có vô số cây sắc bén răng, đối Mai Lương Tinh hung hăng cắn xuống dưới. A, một tiếng hét thảm qua đi, trên thế giới liền không có Mai Lương Tinh ra hỏa này. Mai Lương Tinh tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả cái sơn cốc. Sơn cốc cuối cùng, võ cương nằm trên mặt đất, hắn nghe Mai Lương Tinh tiếng kêu thảm thiết, khắp khuôn mặt là sợ hãi, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Võ cương từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ trên trán của hắn chảy xuống. Người không sao chứ? Lưu Tinh từ trong túi đeo lưng móc ra một bao khăn tay đưa cho võ cương. Không có, không có việc gì. Võ cương đem khăn tay cho nhận lấy. Tại tiếp trang giấy thời điểm, võ cương nhìn Lưu Tinh một chút, gia hỏa này thật đúng là một cái đồ biến thái a. Võ cương mặc dù nhìn không thấu miệng lớn con giun thực lực cụ thể, nhưng là hắn dù sao làm ngự thú sư cũng có một chút thời gian, hắn vẫn có thể cảm giác đi ra, cái kia một đầu miệng lớn con giun là bạch kim thực lực. Bạch kim? Võ cương cười khổ lắc đầu, đây không phải là hắn hiện tại chỗ có thể đối phó được. Cái này ngự thú cảnh giới, càng là hướng phía sau, trên lệch lại càng lớn, trên cơ bản là nhất cảnh nhất trọng thiên. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một giờ, sau đó tiếp tục xuất phát. Ân. Võ cương nhẹ gật đầu. Phòng quan sát bên trong, Tôn lão đầu mặt đen lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình phải đi ra thí sinh, thế mà cứ như vậy không có. Mai Lương Tinh a Mai Lương Tinh, ngươi thật đúng là không có lương tâm a. Thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Bất quá bởi vì Mai Lương Tinh trước đó sở tác sở vi, đã sớm ác Tôn lão đầu. Nếu không phải xem ở hắn thực lực mạnh phân thượng, Tôn lão đầu sớm đã đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Ai? Hắn thở dài một hơi. Tôn lão đầu nhìn về phía Lưu Tinh, trong mắt tràn đầy hối hận. Lúc trước hắn vốn là có cơ hội mời chào Lưu Tinh, nhưng là bây giờ lại không công đem cái này mầm mống tốt đưa cho người khác. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 186, sau trận đấu yến hội. Tốt, 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 phi thường tốt. Lưu Tinh hành vi để Lâm Đại Lực luôn mồm khen hay. Lâm Đại Lực làm sao cũng không nghĩ tới. Lưu Tinh giá hỏa này thế mà như thế trượng nghĩa. Tại đối mặt Bạch Kim cấp bậc miệng lớn con giun truy kích, hắn không chỉ có không có lựa chọn một mình chạy trốn, mà là cứu vớt Võ Cương. Phải biết, Võ Cương thế nhưng là hắn Lâm Đại Lực môn sinh đắc ý a. Lâm Đại Lực nhìn về phía một bên Ngô Dũng, hắn mở miệng cười nói: "Ngô Dũng, ngươi bồi dưỡng được một cái học sinh tốt, cũng không uổng công ta trong mấy ngày qua mời ngươi ăn đồ nướng, cật hồn đồn. Ngươi nói, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Đế đô thịt vịt nướng thế nào?" Lâm Đại Lực cùng Ngô Dũng bắt chuyện bắt đầu. Lưu Tinh bên này, hai người bọn hắn đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, tiếp tục bước lên đường đi. Dọc theo con đường này, mỗi một lần Địa Ngục Song Đầu Khuyển cảm thấy nguy hiểm, Lưu Tinh liền lập tức mang theo Võ Cương, lách qua cái này nguy hiểm. Lưu Tinh cái này liên tiếp phiên thao tác, thấy chúng đám đạo sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Tinh giá hỏa này mỗi lần đều có thể thành công tránh đi lợi hại ma thú. Một phen quan sát xuống tới, bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì dị dạng, chỉ có thể đem chuyện này quy tội Lưu Tinh thiên phú. Nghĩ đến đây, chúng đạo sư trên mặt đều hiện lên một vòng đen nét. Cái thiên phú này nhưng quá mạnh, người khác có lẽ không biết, thế nhưng là bọn hắn lại là hết sức rõ ràng. Có cái thiên phú này về sau, tiến vào giã ngoại, hoàn toàn có thể không cần nơm nớp lo sợ. Đơn giản liền là su cắt tị hung lợi khí a. Lưu Tinh cùng Võ Cương không nhanh không chậm đi tới, bởi vì hai người mỗi lần gặp được đáng sợ ma thú đều sớm lách qua, cho nên Lưu Tinh cùng Võ Cương thành công cái thứ nhất đạt tới lá cờ vị trí. Lưu Tinh cùng Võ Cương một trước một sau, Lưu Tinh thứ nhất, Võ Cương thứ hai. Võ Cương nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt của hắn viết đầy không dám tin. Ta cái này đệ nhị. Hắn phát hiện bốn phía không có mưa ai, ngoại trừ Lưu Tinh chính là hắn. Võ Cương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng hắn đem công lao quy công cho Lưu Tinh, đồng thời cũng cảm giác thán vận khí của mình tốt. Ôm một đầu cột trụ a. Ngay tại Lưu Tinh cùng Võ Cương đến sau nửa giờ, một bóng người xinh đẹp san san tới chậm. Võ Cương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Mộ Dung Băng. Lúc này Mộ Dung Băng nhìn thấy Lưu Tinh hai người, nàng biến sắc. Lúc đầu cho là nàng sẽ là hạng nhất, kết quả không nghĩ tới thế mà bị người cho nhanh chân đến trước. Mộ Dung Băng quét Lưu Tinh hai người một chút. Võ Cương nàng nhận biết, thế nhưng là Lưu Tinh trong mắt của nàng lại là một người xa lạ. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Băng cau mày bắt đầu. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ ra, tám thành là Lưu Tinh rất mạnh. Sau đó thuận tay giúp Võ Cương một tay. Dù sao Võ Cương có bao nhiêu cân lượng, nàng Mộ Dung Băng trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng. Mộ Dung Băng, ngươi có muốn hay không ăn a? Võ Cương cầm trong tay Lưu Tinh cho hắn nướng thịt. Lần này là hiệu nướng thịt. Vừa mới hai người trong lúc rảnh rỗi, đi săn giết một đầu sừng dài hiệu. Nhìn xem Võ Cương trong tay hiệu nướng thịt, Mộ Dung Băng nuốt một ngụm nước bọt. Không, không cần. Những ngày gần đây, Mộ Dung Băng tại đã ăn xong mình mang lương khô về sau, nàng cũng là màn trời chiếu đất, ăn chính là quả dại, uống là nước suối. Ngay bắt đầu giống như rất yếu nhã, phảng phất là tiên tử mới có thể làm sự tình. Nhưng là sinh vật lão sư nói cho chúng ta biết, nhân thể bắt buộc lục đại chất dinh dưỡng, protein, son loại, đường, khoáng vật chất, vitamin cùng nước. Cái này Mộ Dung Băng nhiều ngày như vậy liền ăn quả dại, nàng đã sớm đói đến xanh xao vàng vọt. Nơi nào còn có lúc trước đồng bình tiên nữ bộ dáng. Người không ăn a? Vậy tự ta ăn. Võ Cương là cái sắt thép lao thẳng nam, đã Mộ Dung Băng nói không cần, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại kiên trì. Gia hỏa này, Mộ Dung Băng vốn nghĩ thận trọng một cái, nàng hy vọng Võ Cương có thể bên trên nói, thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Võ Cương gia hỏa này hỏi một lần về sau, hắn liền không hỏi. Nhìn vẻ mặt khao khát Mộ Dung Băng, Lưu Tinh cũng vẹn vẹn chỉ là lướt qua. Hai cái ngốc tử, ta nguyền rủa các ngươi độc thân cả một đời. Mộ Dung Băng ở trong lòng tối thầm mắng một câu, sau đó đi đến một bên đại thạch trên đầu, ngồi xuống. Lưu Tinh cùng Võ Cương sở tác sở vi toàn bộ rơi vào chúng đạo sư trong mắt. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Là, hai người này đơn giản liền là một đôi tên dở hơi. Ha ha ha, các ngươi không nhìn thấy Mộ Dung Băng cái biểu tình kia. Chúng đám đạo sư cười. Có một người lại không cao hứng. Hắn không là người khác, chính là Mộ Dung Băng đạo sư, đồng thời cũng là phụ thân của Mộ Dung Băng, Mộ Dung Bác. Các ngươi cười cái gì cười? Mộ Dung Bác cái kia một đôi ánh mắt sắc bén từ trên thân mọi người nhanh chóng đảo qua. Chúng đám đạo sư lập tức thức thời ngậm miệng lại. Đang ngồi bên trong, ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có một người không thể đắc tội. Hắn liền là Mộ Dung Bác. Cái này Mộ Dung Bác bình thường nhìn lên đến ôn tồn lễ độ, nhưng là mọi người trong lòng hết sức rõ ràng, gia hỏa này liền là ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Có câu nói là, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Mộ Dung Bác quát to một tiếng, để đám người ngậm miệng lại. Lưu Tinh bên này, theo Mộ Dung Băng đến, đến tiếp sau dự thi nhân viên cũng lục tục tới. Đợi sau gần nửa ngày, Tôn lão đầu lúc này mới hạ lệnh, lần này quan hệ hữu nghị đến đây là kết thúc, mọi người đi theo ta đi, đi đem riêng phần mình học sinh cho mang về. Ban đêm, Đế Đô Hoa Hạ học phủ mở một cái tiệc tối, tham gia chúng các học sinh. Bọn hắn căn bản cũng không có tâm tình khiêu vũ, từng cái giống như là quỷ chết đói đầu thai. Đối lên trước mắt đồ ăn liền là một trận mãnh liệt tạo. Bọn hắn là thật đói sợ a. Tại ngắn ngủi này trong hơn 10 ngày, mỗi người bọn họ đều gầy 7-8 cân. Lưu Tinh cùng Võ Cương đứng tại nơi hẻo lánh. Lúc này tay của hai người bên trong cũng cầm đồ ăn. Lưu Tinh cầm một cây nướng thịt dê sắp xếp, mà Võ Cương tương đối khoa trương, là một cái giỏ heo lớn. Hắn ăn đến miệng đầy ba đều là dầu. Phanh. Mọi người ở đây hưởng thụ lấy yến hội thời điểm, cửa phòng bị người cho một cước đạp ra. Ai là Lưu Tinh? Một người mặc màu tím váy dài nữ tử đi đến. Nàng mặt đen lên. Mai Đạo Lệ. Tại nhìn thấy nữ tử này về sau, Tôn lão đầu lên tiếng kinh hô. Mai Đạo Lệ, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lão sư, đệ đệ của ta cứ như vậy thay trường học chết. Chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Bàn giao. Muốn cho ngươi cái gì bàn giao? Tại trước khi đi, ta đã nói với Mai Lương tính qua. Lần này đi gặp nguy hiểm, nếu như hắn không muốn đi lời nói, có thể không đi. Nhưng là hắn cảm thấy hắn bản sự đủ, cho nên ký giấy sinh tử. Hắn là tự nguyện đi, ngươi chạy đến nơi đây đến nháo sự là chuyện gì xảy ra? Tôn lão đầu mặt đen lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt Mai Đạo Lệ thế mà lại đến náo sự. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Còn không nhanh cút ra ngoài cho ta. Tôn lão đầu đối Mai Đạo Lệ gầm thét lên. Nhìn trước mắt Tôn lão đầu, Mai Đạo Lệ nhịn không được gầm thét lên. Tốt ngươi, Tôn Hữu Đạo. Ngươi chờ đó cho ta. Ta để ra ra của ta đến cùng ngươi nói dốc nói dốc. Nói xong Mai Đạo Lệ nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Mai Đạo Lệ đi xa bóng lưng, Tôn lão đầu sạm mặt lại. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 187, Bạch Lãng xuất hiện. Nhìn xem Mai Đạo Lệ đi xa bóng lưng, Tôn lão đầu sạm mặt lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mai Đạo Lệ lại đột nhiên đến. Tôn lão đầu hướng phía Lưu Tinh vị trí đi tới. Lúc này Ngô Dung cũng đi theo Tôn lão đầu đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dung phát hiện Tôn lão đầu sắc mặt đặc biệt khó coi. Không có gì, ta cảm thấy hai người các ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể đi về. Tôn lão đầu đối Lưu Tinh còn có Ngô Dung mở miệng nói, trở về, chạy về chỗ đó, đương nhiên là về Giang Nam thành phố a. Tôn lời của lão đầu để Lưu Tinh còn có Ngô Dung hơi sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này đến hội vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền muốn để cho mình trở về. Ai nha, các ngươi là không biết, cái kia Mai Đạo Lệ ra ra là ai? Là ai? Ngô Dung tò mò mở miệng hỏi. Ra ra của nàng gọi Mai Phẩm Bị, là một cái đại sư cấp bậc cường giả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Tôn Hữu Đạo, Lưu Tinh cùng Ngô Dung đều là sững sờ. Rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Mai Lương Tinh chết tại cái kia bí cảnh bên trong. Mặc dù cùng Lưu Tinh không quan hệ trực tiếp, nhưng là vẫn tồn tại quan hệ gián tiếp. Đầu tiên Lưu Tinh phát hiện nguy hiểm, không có nói trước cáo chi Mai Lương Tinh. Tiếp theo, tại đối mặt miệng lớn con giun truy kích thời điểm, Lưu Tinh lựa chọn cứu vớt Võ Cương, mà không phải hắn Mai Lương Tinh. Tốt a. Lưu Tinh nghe vậy, hắn biết nơi đây không nên ở lâu. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, nhưng là về Giang Nam Ngự Thú Đại học liền không đồng dạng. Dù là Mai Phẩm Vị tìm tới cửa, cái kia Giang Nam Ngự Thú Đại học đám đạo sư cũng không phải ăn chay. Lưu Tinh thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tại tàng bảo các nơi đó thế nhưng là ẩn giấu đi một cái lão tăng quét rác. Hắn nhưng là đại sư cấp bậc cường giả. Đi, các ngươi muốn đi tới chỗ nào đi? Quát to một tiếng truyền vào. Chỉ gặp một người có mái tóc bạc tạc, giống như là sư tử lão đầu đi đến. Phía sau hắn đi theo một cái cô gái xinh đẹp, chính là Mai Đạo Lệ. Tới lão giả không là người khác, chính là Mai Lương Tinh gia gia, Mai Phẩm Vị. Mai Phẩm Vị, ngươi muốn làm gì? Tôn lão đầu một cái bước xa đi đến Lưu Tinh cùng Ngô Dũng trước mặt, đem hai người hộ vệ tại sau lưng. Làm gì? Ta đương nhiên là muốn đến đòi một cái công đạo. Đòi công đạo? Lấy cái gì công đạo? Ngươi gia hỏa này không cần hung hăng càn quấy. Ai hung hăng càn quấy? Mai Phẩm Vị mặt đen lại. Chẳng lẽ bảo bối của ta Tôn Nhi liền chết vô ích sao? Mai Phẩm Vị nhìn thoáng qua Tôn lão đầu, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Tôn Hữu Đạo, người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng là ta không sợ ngươi. Người cái kia chút thực lực, tại trước mặt của chúng ta cũng không có con mắt nhìn. Tôn Hữu Đạo nghe vậy, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Mai Phẩm Vị nói không có sai, hắn chỉ là một cái kim cương lục giai cao thủ, tại trước mặt của người khác có lẽ rất mạnh, nhưng là tại Mai Phẩm Vị trước mặt liền không đáng chú ý. Cái này Mai Phẩm Vị thế nhưng là đại sư nhất giai cường giả. Mai Phẩm Vị mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn nhìn lướt qua Ngô Dũng còn có Lưu Tinh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên thân. Sau đó đối với mình sau lưng Mai Đạo Lệ mở miệng nói, hắn liền là hại chết Tinh Nhi gia hỏa kia sao? Ân. Mai Đạo Lệ nhẹ gật đầu. Rất tốt. Mai Phẩm Vị giận quá thành cười, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn. Mắt thấy Mai Phẩm Vị liền muốn đánh tính ra tay với Lưu Tinh lúc, xong. Tôn Hữu Đạo trong óc hiện lên hai chữ này, hắn cắn răng, trên mặt hiện lên một vòng đáng tiếc. Nếu là hiệu trưởng ở chỗ này liền tốt, Đế Đô Hoa Hạ học phủ hiệu trưởng cũng là đại sư cấp bậc cường giả. Nếu như hắn ở chỗ này, có lẽ tình huống liền không đồng dạng. Thế nhưng là lần này, hắn vừa vặn bị phái đi ra làm nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Tôn Hữu Đạo liền cảm thấy một trận ảo não. Hắn thống hận thực lực của mình không đủ mạnh.